Chương 272, ương sầu cốc, tử vong cạm bẫy, chương 272, ương sầu cốc, tử vong cạm bẫy. Thiên Lang bộ lạc 5000 quân điểm trợ, trong một đêm hôi phi yên diệt. Sở Thiên nhưng lại chưa tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm, hắn xuất lĩnh lấy chi tia sáng tạo ra thần thoại giống như chiến tích 3000 hắc giáp huyền cưỡi, lập tức lại hướng về dự định kế tiếp chiến trường mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, chi này sáng tạo ra thần thoại quân đội đã tới một chỗ tên là ương sầu cốc hiểm yếu chi địa. Nơi đây địa thế cực kỳ đặc thù, nhập khẩu rộng lớn, dường như mở ra cự thú miệng, làm cho người xâm nhập. Nhưng mà, càng đi vào trong, hai bên vách núi liền càng phát ra dốc đứng, cao ngất, cốc đạo cũng theo đó kịch liệt thu hẹp, cuối cùng hình thành một cái hẹp dài túi. Nơi này là thiên nhiên lò sát sinh, là tuyệt hảo địa điểm phục kích. Tất cả mọi người minh bạch, chúa công đem quyết chiến địa điểm tuyển tại nơi này. Tiếng gió rít gào, cuốn lên trên đất cát bụi, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Nhưng mà, ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng trước giờ, Sở Thiên lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Hắn lưu loát tung người xuống ngựa, kia thân nhuốm máu hắc giáp dưới ánh mặt trời phản xạ sừng sững ánh sáng lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thân sắc bình tĩnh đến không giống như là một cái tức đem chỉ huy một trận mấy vạn người đại chiến thống soái, ngược lại giống như là một cái đến đây đạp thanh du khách. Nhường các huynh đệ đem ngựa uy tốt, đem chúng ta chuẩn bị canh gừng cùng liệt tửu đều lấy ra, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Lời vừa nói ra, ngay cả đối Sở Thiên đã mù quáng tín nhiệm Trương Tam, cũng nhịn không được ngây mẩn cả người. Hắn bước nhanh đi đến Sở Thiên bên người, nhìn phía xa kia bình tĩnh không lay động, không hề có động tĩnh gì đường chân trời, thấp giọng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không hiểu. Chúa công, chúng ta không lập tức bố phòng sao? Cái này ương sầu cốc mặc dù là đường cùng, nhưng chúng ta chỉ có 3000 người, đối phương thật là mấy vạn đại quân. Vạn nhất Thiên Lang bộ lạc truy binh bỗng nhiên giết tới, chúng ta liền thời gian phản ứng đều không có a. Trương Tam lo lắng, đại biểu trong doanh địa tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Bọn hắn không sợ chết chiến, nhưng bọn hắn sợ chết đến không minh bạch. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này phải làm nhất chính là giành giật từng giây, trong cốc thiết trí cả bẫy, chứng ngại vật trên đường, tại hai bên cao điểm bố trí cung thủ, đem cái này thiên không sai ưu thế phát huy đến cực hạn. Mà không phải giống như bây giờ, gióng trống thua chiêng nhóm lửa, uống rượu, dường như sợ địch nhân tìm không thấy chính mình như thế. Không đổi. Sở Thiên nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Trương Tam bả vai, kia lực đạo trầm ổn hữu lực, trong nháy mắt liền xua tán đi Trương Tam trong lòng hơn phân nửa nôn nóng. Ánh mắt của hắn vượt qua Trương Tam bả vai, nhìn về phía Thiên Lang bộ lạc đại quân vị trí, nhếch miệng lên một vệt đã tính trước độ cong. Để bọn hắn chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt, chạy càng mệt mỏi càng tốt. Người suy nghĩ một chút, một cái bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc lang, cùng một cái sức cùng lực kiệt, liền móng đuốt cũng không ngẩng lên được lang, giết độ khó là giống nhau sao? Một phen, như là một đạo sấm sét, tại Trương Tam trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Sở Thiên ý đồ, mệt địch kế sách. Chúa công cái này nào chỉ là muốn lợi dụng địa lợi, hắn đây là muốn đem thiên thời, địa lợi, người cùng, toàn bộ đều tính toán đến cực hạn a. Hắn muốn chờ, đợi đến kia mấy vạn Thiên Lang đại quân, tại ba đồ điên cuồng thúc dục hạ, chạy phế đi chiến mã, hao hết thể lực, tinh thần cùng nhục thể đều đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, lại đem bọn hắn dẫn vào tòa này vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị phân mộ. Cái này là bực nào thấy rõ lòng người thủ đoạn. Ba ngày, Sở Thiên rũa ra ba ngón tay, ngữ khí bình thản, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Ta cho bọn họ 3 ngày. 3 ngày sau, nơi này chính là bọn hắn tất cả mọi người mai cốt chi địa. Lời nói này, hắn không có tận lực hạ giọng. Rõ ràng, truyền vào trung quanh mỗi một cái hắc giáp huyền cưỡi trong thai. Một mấy mắt, các binh sĩ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cùng bất an, hoàn toàn tan thành mây khói. Chúa công đã sớm đem mọi thứ đều coi là tốt. Bọn hắn muốn làm, chính là tin tưởng. Sau đó, chấp hành. Tuân mệnh. Như núi kêu biển gầm đáp lại, vang vọng sân cốc. Nguyên bản còn căng thẳng thần kinh đám binh sĩ, trong nháy mắt buông lỏng xuống. Bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy xây dựng cơ sở tạm thời, trên mặt thậm chí mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Mài đao, đem trong tay bách luyện chiến đao lao đến lạnh lòng lánh. Nuôi ngựa, đem tinh tế nhất cỏ khô trộn lẫn bên trên hạt đậu, đưa đến ái mã bên miệng. Các phu quân vác nhấc lên nồi lớn, nồng đậm mùi thịt cùng cay độc canh gừng vị, rất nhanh liền tại trong doanh địa tràn ngập ra. Toàn bộ ương sầu cốc, bầu không khí dễ dàng không giống như là trước giờ đại chiến tu la tràng, phản giống như là một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách ương sầu cốc ngoài mấy trăm dặm trên thảo nguyên, mấy vạn Thiên Lang đại quân đang điên cuồng rong rồi lấy. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Ai dám tụt lại phía sau, quân pháp xử trí. Ba đồ hai mắt xích hồng, như là điên dại đồng dạng, không ngừng mà cơ roi ngựa, quật lấy chiến mã của mình, cũng quật lấy những cái kia tốc độ hơi chậm binh sĩ. Tại hắn điên cuồng mệnh lệnh dưới, làm nhánh đại quân từ bỏ tất cả đồ quân nhu, nhân mã không ngừng đi cả ngày lẫn đêm. Mỗi tên lính trên mặt đều viết đầy sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng chết lặng. Bọn hắn dưới hông chiến mã sớm đã bắt đầu miệng sùi bọt mép, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng mồ hôi kia lửa giận ngập trời, liền giống một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, thúc giục bọn hắn, xua đuổi lấy bọn hắn, như là một đám bị người chăn nuôi xua đuổi lấy phóng tới vách núi giá thú, căn bản là không có cách dừng lại. Đội ngũ phía sau, Đồ Nhã công chúa cơi tại một thất giống nhau mệt mỏi lập tức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lòng của nàng, theo đại quân mỗi tiến lên trước một bước, liền chìm xuống dưới một phần. Nàng nhìn xem chung quanh những cái kia đã từng hăng hái thảo nguyên dũng sĩ, bây giờ lại nguyên một đám sắc mặt vàng như nến, ánh mắt trống rỗng. Nàng nhìn xem những cái kia không ngừng ngã lăn tại bên đường chiến mã, cùng những cái kia bởi vì thoát lực mà theo trên lưng ngựa quằn xuống, bị đến tiếp sau gót sắt vô tình trà đạp đồng bào. Một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng, gắt gao siết chặt trái tim của nàng. Nàng biết, đệ đã đi rồi. Hắn cũng ngay tại mang theo toàn bộ Thiên Lang bộ lạc, phóng tới vực sâu hủy diệt. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, cái kia tên là Sở Thiên nam nhân, giờ phút này lại đang làm cái gì? Hắn nhất định, ngay tại một nơi nào đó, lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn bọn này đã hao hết chỗ có sức lực con mồi, chính mình đi vào cạm bẫy a. Đỗ Nhã không dám nghĩ tiếp nữa, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chương 273, sau cùng điên cuồng, sức cùng lực kiệt, chương 273, sau cùng điên cuồng, sức cùng lực kiệt. Thời gian tại nhàn nhã chờ đợi cùng điên cuồng truy đuổi bên trong, lặng yên trôi qua. Hai ngày sau, Thiên Lang bộ lạc mấy vạn đại quân đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Duy trì liên tục 2 ngày 2 đêm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng hành quân gấp, hoàn toàn ép khô chi quân đội này cuối cùng một tia tinh khí thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, sớm đã không thành trận hình. Các binh sĩ nguyên một đám mặt như món ăn, bờ môi khô nước, ánh mắt tan rã ghé vào trên lưng ngựa, tùy ý giống nhau mỏi mệt không chịu nổi trên mã, máy móc hướng trước di chuyển bước chân. Không ngừng có binh sĩ bởi vì thoát lực, theo trên lưng ngựa lặng yên không một tiếng động quằn xuống. Đến tiếp sau đồng bạn, thậm chí liền nhìn một chút khí lực đều không có, chết lặng theo trên thân thể của hắn trà đạp mà qua. Bên đường, ngã lăn chiến mã thi thể khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong cùng mục nát khí tức. Nay chỗ nào vẫn là một chi uy trấn thảo nguyên hùng binh. Rốt cục, một gã râu tóc bạc trắng, tại bộ lạc bên trong đức cao vọng trọng vạn phu trưởng, cũng không còn cách nào chịu được loại này tự sát thức hành quân. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, thôi động dưới hông đã bắt đầu lay động chiến mã, vọt tới đội ngũ phía trước nhất ba đồ trước mặt. Phu phu một tiếng, hắn theo trên lưng ngựa lăn xuống đến, quỳ rạp xuống ba đồ trước ngựa, dùng khàn khàn tới cơ hồ nghe không rõ thanh âm, đẫm máu và nước mắt cầu khẩn. Mồ hôi không thể lại đổi a. Các dũng sĩ đã đến cực hạn. Ngựa cũng chạy mau phế đi. Tiếp tục như vậy nữa, không chờ chúng ta tìm tới địch nhân, chính mình liền phải trước toàn quân bị diệt. Chúng ta đây là đang tự tìm đường chết a. Mời mồ hôi nghĩ lại, là ta Thiên Lang bộ lạc mấy vạn dũng sĩ, giữ lại một đầu sinh lộ a. Lao thủ lĩnh than thở khóc lóc, nặng nề mà đem đầu dập đầu trên đất. Phía sau hắn rất nhiều sĩ quan cùng thủ lĩnh, mặc dù không dám nói lời nào, nhưng trên mặt kia đồng ý cùng biểu tình cầu khẩn, đã nói rõ tất cả. Nhưng mà, lần này phát ra từ phế phủ trung luôn, tại đã hoàn toàn bị cừu hận cùng nhục nhã làm choáng váng đầu óc ba đồ nghe tới, lại là chói tai như vậy không thể tha thứ. Tự tìm đường chết. Lung lay quan tâm. Ba đồ huyết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất lao thủ lĩnh, ánh mắt kia không có chút nào cảm động, chỉ có bị chạm đến vậy ngược nổi giận cùng điên cuồng. Ta nhìn, ngươi mới là cái kia chân chính lung lay quân tâm người. Lời con chưa dứt, bang, một tiếng thanh thúy đao minh. Ba đồ đột nhiên rút ra bên hông loan đao, không cho kia lão thủ lĩnh bất kỳ thời gian phản ứng, giơ tay chém xuống. Phốc phốc, một đông hoa bạch đầu lâu phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi, như là suối phun đồng dạng, tung tóe ba đồ vẻ mặt, nhường cái kia sắp xếp trước liền giữ tận vặn vẻ mặt, nhìn càng thêm như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ách, lão thủ lĩnh không đầu thi thể lung lay hai lần, nặng nề mà ngã xuống vũng máu bên trong. Cặp kia chết không nhắm mắt trong mắt, còn lưu lại cuối cùng một tia kinh ngạc cũng không dám tin. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình nhìn xem lớn lên mồ hôi vương, tại sao lại biến như thế tàn bạo khát máu. Toàn bộ đội ngũ, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh mà tàn khốc một màn, dọa đến lạnh cả người, câm như hến. Ba đồ lau mặt một cái bên trên máu tươi, dùng tia lóe ra hàn quang mũi lao, chậm rãi đảo qua chúng quanh tất cả mặt lộ vẻ sợ hãi bộ lạc thủ lĩnh. Hắn dùng một loại khàn giọng mà tàn nhẫn thanh âm, gầm thét lên. Ai còn dám lại nói nửa cái lui chữ? Đây chính là kết quả. Hắn bạo ngược cùng điên cuồng, như là một tòa nặng nề đại sơn, gắt gao đặt ở trong lòng của mỗi người. Lại không người dám nói, lại không người dám khuyên. Đội ngũ phía sau, Đồ Nhã công chúa chính mắt thấy cái này thảm thiết một màn. Cái kia bị chém giết lao thủ lĩnh, là nhìn xem nàng cùng ba đồ lớn lên thúc thúc bối, từ nhỏ đã đối hai huynh muội bọn họ yêu thương phải phép. Nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy, chết tại chính mình thân đệ đệ lao hạ. Đồ Nhã thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Lòng của nàng, giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp nát, đau đến không thể thở nổi. Điên rồi. Ba đồ đã hoàn toàn điên rồi. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng cùng chết lặng tĩnh mịch thời điểm, Đồ Nhã con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy, tại phía trước kia xa xôi trên đường chân trời, xuất hiện một đạo mơ hồ hẻm núi hình dáng. Kia nhập khẩu rộng lớn, như là cự thú miệng đặc biệt hình dạng, nhường nàng trong nháy mắt nhớ tới một cái lưu truyền tại thảo nguyên trong truyền thuyết, đại biểu cho tử vong cùng chẳng lành danh tự. Ưng Sầu Cốc, Miệng Ác Ma. Trong nháy mắt đó, một cô cực hạn băng lãnh, theo lòng bàn chân của nàng tấm, bay thẳng đỉnh đầu. Đồ Nhã điên cuồng quật lấy dưới hông chiến mã, hướng về phía trước ba đồ vào tới. Ba đồ, dừng lại. Mau dừng lại. Nàng gương mặt xinh đẹp sắt trắng như tờ giấy, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Kia là Ưng Sầu Cốc, là ác ma trong truyền thuyết miệng, là cạm bẫy, là đường cùng a. Chúng ta không thể đi vào, tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng mà, nàng ngăn cản, đổi lấy lại là ba đồ càng thêm điên cuồng chán ghét cùng nổi giận. Lan đi. Ba đồ bị vô tận phẫn nộ cùng cừu hận hoàn toàn che đôi mắt, hắn căn bản nghe không vô bất kỳ khuyên cáo. Hắn thấy, Đồ Nhã giờ phút này ngăn cản, chính là phản bội, là đối hắn mồ hôi vương quyền uy lớn nhất khiêu khích. Hắn vung ngược tay lên. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh. Tay kia nhiễm lấy lao thủ lĩnh máu tươi roi ngựa, hung hăng quất vào Đồ Nhã tấm kia khiết bạch vô hà trên gương mặt. Một đạo dữ tợn vết máu trong nháy mắt hiện hiện. Đau nhức kịch liệt theo mặt bên trên truyền đến, nhưng lại còn kém rất rất xa Đồ Nhã tâm bên trong thấu xương hàn ý. Ta nhìn ngươi mới là bị cái kia Sở Thiên cho sợ vỡ mật. Ba đồ diện mục dữ tợn gầm hét, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái cựu nhân không đội trời chung. Chờ ta giết cái kia nam người tạp thoái, trở lại trị ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chi tội. Hắn đột nhiên một cước hung hăng đá vào Đồ Nhã ngựa trên bụng. Chiến mã bị đau rên rỉ, mang theo ngồi liệt tại trên lưng ngựa, thất hồn lạc phách Đồ Nhã lão đảo lui về phía sau. Ba đồ không còn liếc nhìn nàng một cái, hắn giơ cao lên trong tay nhỏ máu loan đao, cái thứ nhất dẫn đầu tiến vào như là cự thú miệng giống như Ưng Sầu Cốc. Xông. giết sạch bọn hắn. Phía sau hắn mấy vạn đại quân, như là không có tư tưởng thủy triều, chết lặng, đi theo bọn hắn vương, cùng nhau tràn vào kia phiến bóng ma tử vong bên trong. Đỗ Nhã ngồi liệt tại trên lưng ngựa, ngơ ngác, vuốt ve trên mặt mình cái kia đạo nóng bỏng vết thương. Nàng nhìn xem đệ đệ của mình, mang theo toàn bộ bộ lạc hy vọng cuối cùng cùng tương lai, nghĩa vô phản cố xông về kia phiến tử vong vực sâu. Trong mắt của nàng, cuối cùng một tia tên là hy vọng hỏa diễm, cũng theo đó, hoàn toàn dập tắt. Kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Mà tại hẻm núi chỗ cao nhất một tảng đá lớn về sau, Sở Thiên đang cầm một cái kính viễn vọng một lỗ, đem dưới sơn cốc phát sinh tất cả, thu hết vào mắt. Hắn thấy được ba đồ điên cuồng, thấy được đồ nhã máu trên mặt ngấn cùng tuyệt vọng, thấy được kia mấy vạn như là cái sắc không hồn giống như tràn vào túi Thiên Lang đại quân. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay nhìn xa kính, đối với sau lưng kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sát khí ngút trời 3000 tướng sĩ, chỉ từ tốn nói một câu: "Chuẩn bị, tập địch." Chương 274, Thiên Thần chi nộ, 6 tháng tuyết bay, chương 274, Thiên Thần chi nộ, 6 tháng tuyết bay. Ngay tại Thiên Lang đại quân chủ lực hoàn toàn tiến vào ưng sầu cốc nội địa trong nháy mắt, Sở Thiên phát động sơ cấp khí tượng điều khiển. Ầm ầm. Nguyên bản sáng sủa không mây, mặt trời chói chang trên không ngày mùa hè bầu trời, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, phong vân đổi biến. Mây đen, lấy một loại mắt trần có thể thấy, hoàn toàn vi phạm với tự nhiên lẽ thường tốc độ, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến. Bọn chúng quần quật lấy, đè xuống, phản phất có một cái nhìn không thấy vô hình cự thủ, đang trên bầu trời quấy phong vân, đem cả bầu trời đều hóa thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Sát trời, trong nháy mắt ám như hoàng hôn. Ban ngày, trong phút chốc biến thành đêm tối. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh thấu xương, dường như đến từ cựu u địa ngục hàn phong, chống rông xuất hiện. Hô! Cuồng phong gào thét lấy cuốn qua toàn bộ hẻm núi, cuốn lên trên đất cát đá, thổi đến người căn bản mắt mở không ra. Nhiệt độ không khí lấy một loại làm cho người hãi nhiên gần chết tốc độ, đống nhiên hạ xuống. Trước một khắc vẫn là để người mồ hôi đầm địa nóng bức, sau một khắc liền biến thành hà hơi thành băng ngày đông giá rét. Bất thình lình lật đổ tất cả mọi người nhận biết kinh khủng dị biến, nhường vốn là sức cùng lực kiệt, sĩ khí xa suốt Thiên Lang đại quân trong nháy mắt lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đen? Lạnh quá! Ông trời của ta, làm sao lại như thế lạnh? Gió, thật là lớn gió. Ngựa của ta đứng không yên. Mấy vạn Thiên Lang binh sĩ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia phiến như là ngày tận thế tới giống như đen nhánh thương khung, một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu, đối không biết cùng thiên uy nguyên thủy sợ hãi, như là như bệnh dịch trong quân đội điên cuồng lan tràn. Trên người bọn họ quần áo vẫn là vì thích ứng ngày mùa hè nóng bức mà mặc đơn giáp da mỏng cùng áo gai. Tại cái này bỗng nhiên giáng lâm giá lạnh phía dưới, căn bản lên không đến bất luận cái gì giữ ấm tác dụng. Băng lãnh hàn phong dễ dàng tiểu xuyên thấu quần áo của bọn hắn, mang đi trong cơ thể của bọn họ vốn cũng không nhiều nhiệt lượng. Vô số binh sĩ bị đông cứng đến mở môi phát tím, hàm răng run lên, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Rất nhiều thể chất hơi kém, thậm chí trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện của phong, theo lung la lung lay trên lưng ngựa cho thổi xuống tới. Bọn hắn chiến mã, tình huống càng thêm hỏng bét. Những này thảo nguyên ngựa, gì từng trải qua quỷ dị như vậy thời tiết? Bọn chúng tại cuồng phong cùng trong bóng tối, hoảng sợ phát ra thê lương tê mình, bốn phía tán loạn, tại chân nước vũng bùn trên mặt đất không ngừng trượt chân, ngã sấp xuống, đem chủ nhân của mình hất tung ở mặt đất. Toàn bộ Thiên Lang đại quân trận hình, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Người giẫm người, ngựa đạp ngựa, hỗn loạn, hoàn toàn dẫn nổ. Mà chân chính ngắc ngộng, vừa mới bắt đầu. Ngay tại tất cả mọi người bị thiên địa dị biến này dọa đến hồn phi phách tán lúc, khắp nơi hồng ánh, hình lục giác đông tuyết, ung dung theo kia đen nhánh tầng mây bên trong phiêu rơi xuống. Sau đó là hàng trăm hàng ngàn, là ước và tiến. Đông tuyết trong nháy mắt hóa thành một trận che khuất bầu trời, phô thiên cái địa bão tuyết, xen lẫn mưa đá cùng mưa tuyết, điên cuồng, hung hăng đánh tới hướng đáy cốc kia mấy vạn tuyệt vọng linh hồn. 6 tháng, tuyết bay. Cái này tại truyền thuyết thần thoại, tại bộ lạc cổ xưa nhất tắt mãn trong miệng mới có thể xuất hiện, đại biểu cho thiên thần chi nộ kinh khủng cảnh tượng, cứ như vậy sống sờ sờ hiện ra ở mỗi một cái Thiên Lang binh sĩ trước mặt. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ tất cả lý trí, tất cả thưởng thức, tất cả kiêu ngạo, tất cả đều bị hoàn toàn vô tình đánh trúng nát bấy. A, tuyết rơi. 6 tháng tuyết rơi, là thiên thần trừng phạt, là trường sinh thiên hạ xuống trừng phạt ta. Chúng ta chọc giận tới thiên thần. Cứu mạng a. Khủng hoảng cùng hỗn loạn giống như là núi lửa phun trào, tại toàn bộ trong hạp cốc hoàn toàn nổ tung. Vô số binh sĩ ném xuống binh khí trong tay, tinh thần của bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Ba đồ gắt gao ghìm chặt chính mình kia thất giống nhau thất kinh chiến mã, hắn ngốc trệ ngẩng đầu, nhìn xem kia mạn thiên phi vũ tuyết lông lống. Trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn, tại thời khắc này, toàn bộ rút đi. Thay vào đó, là tam quan vỡ vụn hãi nhiên, là sâu tận xương tủy sợ hãi, là không cách nào nói rõ. Không dám tin. Hắn run rẩy, vươn tay của mình. Hoàn toàn lạnh lẽo đông tuyết, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn, cấp tốc hòa tan thành một giọt băng lạnh nước. Kia lạnh lẽo thấu xương, dường như trực tiếp thẩm thấu tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Không, không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Hắn thất thần tự lẩm bẩm, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà biến vặn mèo. Là vu thuật. Cái này nhất định là nam người vu thuật. Hắn điên cuồng gào thét, ý đồ dùng thanh âm đến xua tan trong lòng kia cố đủ để đem hắn thôn vệ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, phía trên thung lũng, một chỗ bị phong tuyết vờn quanh vách núi chi đỉnh, một thân ảnh đón tia gió tuyết đầy trời, ngạo nghễ mà đứng. Hắn người mặc hắc giáp, tay áo đồng bền, ở đằng kia hôn thiên ám địa bối cảnh phía dưới, tựa như một tôn từ trên 9 tầng trời giáng lâm nhân gian thần minh. Chính là Sở Thiên. Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như cùng gió tuyết này, cùng thiên địa này đều hòa thành một thể. Hắn cũng không dùng hết toàn lực đi gào thét, nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng rõ ràng, xuyên thấu phong tuyết gào thét, truyền vào đáy cốc mỗi một cái tuyệt vọng trong lỗ tai. Thanh âm kia mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng, như là thần linh thẩm phán. Thiên Lang bộ lạc người xâm nhập, các ngươi tàn bạo, các ngươi tham lam, đã chọc giận tới mảnh này thảo nguyên bảo hộ thần, Trường Sinh Thiên. Chương 275, Thiên mệnh tại, thần chi thẩm phán, chương 275, Thiên mệnh tại, thần chi thẩm phán. Ta, Sở Thiên, chịu thiên mệnh mà đến. Ở đây, đối với các ngươi những này tội không thể xá người xâm nhập, hạ xuống thần phạt. Sở Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm của hắn dường như bị phong tuyết giao phó thần lực, biến càng thêm hùng vĩ, càng thêm uy nghiêm, như là cửu thiên chi thượng lôi minh, quần quần mà đến. Thần phạt. Hai chữ cuối cùng, như là chống chiều trung sớm, nặng nề mà gõ tại mỗi một cái Thiên Lang binh sĩ sâu trong linh hồn. Lần này thiên mệnh tuyên ngôn, đối với những này thờ phụng thần linh, kính sợ tự nhiên người trong thảo nguyên mà nói, là đè sập bọn hắn tinh thần cuối cùng một quặng rơm. Là so bất kỳ đao kiếm đều muốn sắc bén, so bất kỳ khí giới công thành đều khủng bố hơn, chí mạng nhất tâm lý đả kích. Bọn hắn chiến ý, sự tiêu ngạo của bọn hắn xem như thảo nguyên dũng sĩ tín ngưỡng, tại thời khắc này, bị cái này hô phong hoán vũ, như là thần minh giống như thủ đoạn, bị lần này đại biểu cho thiên mệnh thẩm phán tuyên ngôn, hoàn toàn phá hủy. Phù phù, phù phù, phù phù. Dưới sân gốc, không ngừng có Thiên Lang binh sĩ ném xuống vũ khí trong tay. Bọn hắn tung người xuống ngựa, không để ý thấu xương kia băng tuyết cùng vũng bùn thổ địa, hướng phía trên đỉnh núi cái kia đạo thần minh giống như thân ảnh, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn đầu rạp xuống đất, dùng thành tín nhất, cũng là sợ hãi nhất dáng vẻ, điên cuồng lễ bái lấy, miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ kêu rên cùng thần cầu. Thiên thần tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta thật sai lầm, cầu thiên thần tha thứ. Là ba đồ mồ hôi mang chúng ta tới, chúng ta đều là bị buộc a. Không, đây cũng không phải là đầu hàng, đây là tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Tại tuyệt đối thần tích trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực, thậm chí là một loại đối thần mình kinh nhận. Mà cùng dưới sơn cốc kia phiến nhân gian địa ngục giống như cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Tại Sở Thiên sau lưng trên trận địa, 3000 hắc giáp huyền cưới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người bọn họ mặc giày đặc da cầu, vừa mới uống xong nóng hổi cay độc canh gừng cùng liệt yếu, toàn thân trên dưới đều ấm áp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn hắn nhìn xem chủ công của mình, trong ánh mắt sớm đã không có chút nào tạp chất, chỉ còn lại thuần túy nhất, cùng nhiệt nhất sùng bái cùng tín ngưỡng. Thì ra, chúa công chờ đợi, không chỉ là địch nhân sức cùng lực kiệt. Hắn chờ đợi, là ngày này lúc. Không, ngày này lúc, vốn là chúa công tự tay sáng tạo. Hô phong hoán vũ, luôn xuất phát thủy. Cái này là bực nào vĩ ngạn thần lực. Đi theo dạng này chúa công, lo gì thiên hạ không chừng. Đi theo dạng này thần minh, lo gì không thể lái sáng tạo vạn thế cơ nghiệp. Giờ phút này, lòng của bọn hắn hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Ý chí của bọn hắn cùng Sở Thiên ý chí hoàn toàn hòa thành một thể. Sở Thiên chậm rãi quay người, mặt quay về phía mình dưới trướng cái này 3000 cường nhiệt dũng sĩ. Hắn đột nhiên vung tay, giơ cao trong tay kia cán lóe ra hàn quang trường thương, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Ta các dũng sĩ, thiên mệnh tại, thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta. Theo ta, công kích ba. Dùng máu tươi của địch nhân để tế điện chúng ta tức sắp đến, ra viên mới. Giết, giết, giết. 3000 người giận dữ hét lên, thanh âm kia hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa hùng lưu, âm thanh chấn sơn cốc, thậm chí vượt trên kia gào thét phong tuyết. Ô, ô, ô. Kéo dài mà thê lương công kích cái lệnh, tại thời khắc này, vang tận mây xanh. Chiến đấu bắt đầu. Sớm đã mai phục tại cốc khẩu hai bên cao điểm phía trên, từ Trương Tam xuất linh thần ma tiểu đội cùng bộ phận người bắn nỏ, tại thời khắc này đồng thời hiện thân. Bắn tên. Theo Trương Tam ra lệnh một tiếng. Hiu 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 vù vù. Mấy ngàn chi sớm đã lên dây cung tên nỏ, hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong mây đen, che đậy vốn là mở tối bầu trời, phát ra bén nhọn gào thét, hung hăng hướng phía sơn cốc lối ra duy nhất chỗ, chút xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Những cái kia ngăn ở cốc khẩu, Newton chạy thoát Thiên Lang binh sĩ, trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím, kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Vạn tên cùng bắn, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn sau cùng đường lui. Ngay sau đó, chân chính ngắc ngộng, giáng lâm. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy tại sơn cốc hai bên dốc cao phía trên, 3000 tên sớm đã chờ đã lâu hắc giáp huyền cưới, đồng thời hiện thân. Trên người bọn họ đều hất lên một tầng màu trắng ngụy trang áo choàng, cùng cái này đẩy trời phong tuyết, cơ hồ hòa thành một thể. Bọn hắn tựa như là trong đống tuyết âm hồn, tựa như là một trận thế không thể đỡ tuyết lở. Toàn quân, đột kích. Theo Sở Thiên ra lệnh một tiếng, 3000 hắc giáp huyền cưới, như là vỡ đê hồng thủy, như là mãnh hổ xuống núi, theo hai bên dốc cao phía trên, lấy một loại lôi đỉnh và quân, không thể ngăn cản kinh khủng dáng vẻ, hướng phía dưới kia hỗn loạn không chịu nổi, trận hình hoàn toàn không có, quân tâm sụp đổ Thiên Lang đại quân, đáp xuống. Cái này là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Đây là một trận từ thần minh chủ đạo, đối phàm nhân giảm chiều không gian đả kích. Sở Thiên một ngựa đi đầu, xông vào toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Trong tay hắn long gan sáng ngân thương, tại mờ tối trong gió tuyết, lóe ra tử thần giống như quang mang. Ánh mắt của hắn như điện, như đao, gắt gao khóa chặt lại trong quân địch quân chỗ, kia mặt tại trong gió tuyết lảo đảo muốn ngã, đại biểu cho mồ hôi vương quyền uy, cờ lớn có hình đầu sói, bắt giặc trước bắt vua. Hắn phải dùng ba đồ trên cổ đầu người, đến là trận này tang lễ long trọng, họa cái trước hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Chương 276, đao nhọn đột nhập, thế không thể đỡ. Chương 276, đao nhọn đột nhập, thế không thể đỡ. Ầm ầm. 3000 hắc giáp huyền cưới, hội tụ thành hai cỗ thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép, như là hai thanh đốt đến đỏ bừng cực nóng đao nhọn, hung hăng theo hai bên cắt vào Thiên Lang trong đại quân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiếp xúc trong nháy mắt, chính là huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia đã sớm bị phong tuyết cóng đến tay chân cứng ngắc, bị thần tích dọa đến sợ vỡ mật Thiên Lang binh sĩ, căn bản tổ chức không dậy nổi bất kỳ hữu hiệu chống cự. Trong tay bọn họ luôn nào, thậm chí còn chưa kịp giơ lên, liền bị kia theo chỗ cao đáp xuống kinh khủng lực trùng kích, cả người lẫn ngựa, đâm đến đứt gân nứt xương, trong nháy mắt hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát. Hắc giáp huyền cưỡi công kích, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bọn hắn dễ như trở bàn tay, liền xé mở Thiên Lang đại quân kia nhìn như khổng lồ, kỳ thực sớm đã mục nát không chịu nổi trận tuyến. Mà xông lên phía trước nhất Sở Thiên, càng lại như là một tôn theo trong địa ngục giết ra chiến trường ma thần. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì võ kỹ cùng chiêu thức, chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất, công kích, gai nhọn, quét ngang. Trong cơ thể hắn, tu luyện đến cảnh giới cao thâm long tượng bàn nhược công đã sớm đem lực lượng của hắn tăng lên tới một cái không phải người kinh khủng cấp độ. Một long một tượng chi lực, gia trì ở thân. Hắn mỗi một lần vung động trong tay kia cán nặng nghề long gan sáng ngân hương, đều dường như có thể dẫn động phong lôi, mang theo một mảnh đủ để xé rách không khí kinh khủng cương phong. Chết cho ta! Một gã vạn phu trưởng cấp bậc Thiên Lang dũng sĩ, muốn rách cả mí mắt, hắn cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, gầm thét vung vẩy lang nha đồng, ý đồ ngăn cản Sở Thiên bước chân. Nhưng mà, Sở Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là cánh tay rung lên, trường thương như rồng, đơn giản hướng về phía trước một cái đâm thẳng. Phanh! Một tiếng vang trầm. Cái kia vạn phu trưởng tính cả trong tay hắn cây kia thép tinh chế tạo lang nha đồng, lại bị một thương này trực tiếp lăng không đâm bạo. Huyết vụ đầy trời. Trung quanh Thiên Lang binh sĩ nhìn thấy cái này kinh khủng tuyệt luân một màn, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quái khiếu lui về phía sau, mạnh mẽ tại hỗn loạn trong trận, là Sở Thiên tránh ra một đầu thông lộ. Thế không thể đỡ. Giờ phút này Sở Thiên chính là vô địch đại danh tử. Mà ở phía sau hắn, Từ Trương Tam tự mình dẫn thần ma tiểu đội càng là như là một đám nhất đao sắc bén trở, theo sát phía sau. Mỗi một người bọn hắn đều tiêm vào qua sơ cấp gen cường hóa dược tề, bất luận là lực lượng, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, đều sớm đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Trên người bọn họ mặc hệ thống xuất phẩm hoàn mỹ nhất hợp kim bản giáp. Trong tay bọn họ cơ chém sắc như chém bùn bách luyện chiến đao. Bọn hắn tựa như một đám hổ vào bầy dê tiền sử hung thú, đem Sở Thiên xé mở lỗ hổng kia, không ngừng mà hướng về hai bên mở rộng, lại mở rộng, tạo thành một đầu thẳng tắp thông hướng trong quân địch quân vương trướng, tử vong thông đạo. Dọc đường Thiên Lang dũng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn mảy may. Tại những này bị đông cứng đến gần chết, hoàn toàn đánh mất đấu trí địch nhân trước mặt, thần ma tiểu đội cho thấy nghiền ép tính kinh khủng chiến lực. Một gã đội viên giơ tay chém xuống, một quả hoàng sợ đầu lâu liền phóng lên tận trời. Một tên khác đội viên trường thương quét ngang, ba bốn tên địch nhân tựa như cùng như diều đứt dây đồng dạng, tiêu thảm bay rất ra ngoài. Giết chóc, hiệu suất cao mà băng lãnh giết chóc. Chủ soái Vương Kỳ phía dưới, ba đồ trơ mắt nhìn đây hết thảy, thân thể của hắn run so trong gió tuyết cờ xí còn muốn lợi hại hơn. Hắn nhìn xem cái kia đạo tại từ trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới, cách mình càng ngày càng gần thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh kia trong mắt hắn bị vô hạn phóng đại, cuối cùng hóa thành một tôn cầm trong tay trường thương, theo trong núi thây biển máu đi ra, đòi mạng tử thần. Sợ hãi trước đó chưa từng có, nhưng linh hồn hắn đều đang run sợ hãi, bao phủ hoàn toàn trong lòng của hắn cuối cùng một tia phẫn nộ cùng cựu hận. Hắn sợ, hắn thật sợ, hắn muốn chạy trốn. Thật là, hai chân của hắn tựa như là rót trì như thế, gắt gao đinh tại nguyên chỗ, căn bản không nghe sai khiến. Ngăn lại hắn, cho bản mồ hôi ngăn lại hắn. Nhanh! Ba đồ phát ra khàn cả giọng gào thét. Hắn điên cuồng khu xử bên người những cái kia giống nhau mà xám như cho vương trướng thân vệ, để bọn hắn tiến lên chịu chết, vì chính mình tranh thủ dù là một tơ một hào chạy trốn thời gian. Nhưng mà, cái gọi là vương trướng thân vệ, tại thế không thể đỡ Sở Thiên trước mặt, cùng những cái kia binh lính bình thường, có cái gì khác nhau? Giống nhau, bất quá là kẻ địch nổi. Lan đi! Sở Thiên một tiếng quát lớn, tiếng như kinh lôi. Hắn dưới hông chiến mã, dường như cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng chấn thiên tê minh. Lập tức, chiến mã bốn vó phát lực, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Nó kia thân thể cao lớn, như là như là tháo, lại trực tiếp vượt qua cuối cùng mấy tên thân vệ thi thể, vượt qua mấy trượng khoảng cách. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Chiến mã nặng nề mà rơi vào kia mặt tượng trưng cho mồ hôi vương quyền uy cỡ lớn có hình đầu sói phía dưới. Đại địa cũng vì đó rung động. Đầy trời phong tuyết, tại thời khắc này, dường như cũng vì đó đứng im. Thời gian, tại thời khắc này, dường như cũng vì đó dừng lại. Sở Thiên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trường thương trong tay, mũi thương tại mở tối trong gió tuyết, lóe ra làm người sợ hãi sừng sững hàn quang. Mũi thương xa xa chỉ hướng cái kia sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, thậm chí liền quần đều đã bị nước tiểu ướt Thiên Lang mồ hôi vương. Sở Thiên thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, không mang theo một tơ một hào tình cảm, dường như chỉ là đang trần thuật một cái, lại chuyện quá đơn giản thực. Ba đồ, tử kỳ của ngươi tới. Chương 277, ba chiêu chi nhục, Lang Vương quỷ sát. Chương 277, ba chiêu chi nhục, Lang Vương quỷ sát. Làm Sở Thiên kia băng lãnh đến không mang theo một tơ một hào tình cảm thanh âm truyền vào ba đồ trong tai lúc, cái kia bởi vì cực độ sợ hãi mà cơ hồ ngưng đập trái tim, đột nhiên co lại, bản năng cầu sinh cũng bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng, trong nháy mắt vượt trên kia đủ để bao phủ linh hồn sợ hãi. A a a. Ba đồ phát ra một tiếng không giống tiếng người dã thu gào thét, cái kia trương bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, tại thời khắc này, bị một loại quyết tuyệt điên cuồng thay thế. Hắn đột nhiên theo vũng bùn trong đống tuyết giằng co, một bả nhấc lên rơi ở bên người, trôi này tượng trưng cho hắn mồ hôi vương thân phận hoàng kim luân đao. Sở Thiên, ta liều mạng với ngươi. Hắn quơ luân đao, chủ động hướng phía kia ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, như là thần ma giống như thân ảnh, vọt tới. Đây là hắn xem như Thiên Lang mồ hôi, sau cùng tôn nghiêm, cũng là hắn xem như một đầu thảo nguyên lang vương, sau cùng phản công. Nhưng mà, hắn liều mạng một lần, tại Sở Thiên trong mắt, lại có vẻ là buồn cười như vậy, không có ý nghĩa. Đối mặt kia mang theo quyết tử chi ý hoàng kim luân đao, Sở Thiên thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm súng, tùy ý hướng về phía trước một ô. Động tác thoải mái đến, dường như chỉ là tại xua đuổi một cái ông tác hưởng con rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm, đột nhiên nổ vang. Kia thanh âm cực lớn, thậm chí lấn át chung quanh phong tuyết gào thét. Ba Đồ chỉ cảm thấy một cỗ hắn đời này chưa hề cảm thụ qua kinh khủng tự lực, theo trên thân đao điên cuồng truyền đến. Cỗ lực lượng kia, căn bản không phải nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Liên phản phất, hắn bổ chúng không phải một cây trường thương, mà là một tòa từ trên 9 tầng trời rơi lập thái cổ thần sơn. Giang giác. Ba Đồ thậm chí có thể rõ ràng nghe được, tay mình cổ tay chỗ truyền đến, xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Trong tay hắn hoàng kim loan đao, trong nháy mắt, bị kia cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Loan đao trên không trung phát ra một hồi rên rỉ, quần quần lấy bay ra xa mười mấy trượng, phất một tiếng, thật sâu cắm vào xa xa trong đống tuyết. Mà Ba Đồ bản nhân, tức thì bị chấn động đến nứt gan bàn tay, máu me đầm địa. Toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt liền hoàn toàn chết lặng, đã mất đi tất cả chi giác, mềm mềm rũ xuống. Ách a! Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người khống chế không nổi hướng sau liền lùi lại 7-8 bước, đặt mông co quắp ngồi ở băng lãnh tuyết trong nước. Hắn hãi nhiên thất sắc. Hắn dùng một loại gặp quỷ giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Thiên, tấm kia vốn là vặn vẹo trên mặt, viết đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chính mình mặc dù không phải Thiên Lang bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, nhưng cũng là tại trong núi thây biển máu giết ra tới mồ hôi vương, một thân khí lực đủ để xé xác hổ báo. Nhưng tại trước mặt người đàn ông này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, thậm chí ngay cả nhường hắn động một cái tư cách đều không có. Cái này còn là người sao? Ba Đồ trong đầu trống rỗng, thế giới quan của hắn tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát bấy. Nhưng mà Sở Thiên căn bản không cho hắn bất kỳ suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Ngay tại Ba Đồ còn đắm chìm trong vô tận hãi nhiên bên trong lúc, Sở Thiên đã động. Hắn lưu loát tung người xuống ngựa, kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, từng bước một hướng phía sủi lơ trên mặt đất Ba Đồ chậm rãi đi tới. Không được qua đây. Ba Đồ sợ, hắn thật sợ. Hắn dùng cả tay chân tại trong đống tuyết hướng về sau xê dịch, mong muốn rời xa ác ma này. Hắn tay trái đột nhiên hướng bên hông sờ một cái, rút ra chính mình sau cùng phòng thân vũ khí, một thanh từ bách luyện tinh cương chế tạo dao găm. Đây là hắn sau cùng dãy rùa. Có thể cuối cùng này dãy rùa, tại Sở Thiên trong mắt, đồng dạng là một chuyện cười. Sở Thiên thậm chí đều chẳng muốn lại dùng trường thương của mình. Ngay tại Ba Đồ rút ra dao găm, chuẩn bị làm chó cùng dứt dậu trong nháy mắt. Sở Thiên động. Thân ảnh của hắn dường như một đạo quỷ mị, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền lấn đến gần Ba Đồ trước người. Hắn đưa tay trái ra, một thanh, liền tóm lấy kia lóe ra hàn quang dao găm. Lưỡi dao sắc bén, tại lòng bàn tay của hắn, lại phảng phất là một cây vô hại gậy gỗ. Ngươi! Ba Đồ hoảng sợ muôn dạng mà nhìn trước mắt một màn này, hắn trợn mắt nhìn Sở Thiên bắt lấy chùy thủ của mình, sau đó, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Cờ rốt. Một tiếng rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh đột nhiên vang lên. Chôi này từ bách luyện tinh cương chế tạo, chém sắc như chém bùn dao găm, tại Ba Đồ cặp kia bởi vì cực độ hoảng sợ mà đột nhiên rút lại trong con mắt, lại bị Sở Thiên tay không bóp thành một đoàn bánh quai trèo. Đây cũng không phải là võ công. Ba Đồ tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này, hoàn toàn hỏng mất. Hắn ném đi trong tay đoàn kia vặn vẹo sắt vụn, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, quay người liền muốn bỏ chạy trốn. Nhưng mọi thứ đều quá muộn. Sở Thiên giơ lên chân của mình, sau đó hung hăng đá vào Ba Đồ đầu kia còn hoàn hảo chân trái trên đầu gối. Két xoạt, một tiếng vô cùng thanh thúy vang vọng bốn phía, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. A a a a a, Ba Đồ phát ra một tiếng không giống tiếng người, thê lương tới cực điểm rú thảm. Chân trái của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bốn cong, cả người cũng nhịn không được nữa, thân thể không bị khống chế phù phù một tiếng nặng nề mà quỳ xuống trước Sở Thiên trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái quỳ này không chỉ là trên thân thể khuất phục, càng đem hắn xem như thiên lang mồ hôi, cuối cùng còn sót lại kia một tia tôn nghiêm hoàn toàn nghiền nát, đã dẫm vào trong bùn. Sở Thiên chậm rãi thu hồi chân của mình, sau đó tại Ba Đồ cặp kia tràn đầy tơ máu cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, hắn nâng lên cái chân còn lại nặng nề mà dẫm tại Ba Đồ trên lưng. Phanh! Ba Đồ cả người bị một cước này gắt gao đã dẫm vào băng lãnh thấu xương vũng bùn trong đống tuyết, gương mặt cùng hôn tạp máu tươi cùng băng tuyết bùn đất tới một lần thân mật nhất tiếp xúc, không thể động đậy. Thiên Lang mồ hôi. Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống dưới chân cái này chật vật không chịu nổi, giống như chó chết nam nhân. Ngữ khí của hắn tràn đầy cực hạn khinh miệt cùng trào phúng. Liền chút bản lĩnh này. Lời nói này như là kinh lôi nổ vang ở trong sân gốc. Trung quanh tất cả thấy cảnh này Thiên Lang binh sĩ, trong lòng một chút xíu cuối cùng phản kháng ý chí, cũng theo Ba Đồ cái này rất mạnh, hoàn toàn nát bấy. Bọn hắn vương, cái kia dẫn đầu bọn hắn chinh chiến tứ phương, chiến vô bất thắng thảo nguyên hùng lưng. Tại cái này như là thần ma giống như trước mặt nam nhân, thậm chí ngay cả bà chiêu đều đi bất quá. Vậy mà như anh hải giống như bất lực, tín ngưỡng tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Len keng, một gã cách gần nhất Thiên Lang binh sĩ ánh mắt trống rỗng, trong tay loan đao vô lực trượt xuống, rơi tại trong đống tuyết. Thanh âm này phảng phất là một cái tín hiệu. Len keng, len keng, len keng, binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tục không ngừng. Mấy vạn Thiên Lang đại quân tại thời khắc này hoàn toàn từ bỏ chống cự, bọn hắn hoặc quỳ hoặc đứng chết lặng tuyệt vọng nhìn xem cái kia đem bọn hắn vương giẫm tại dưới chân nam nhân. Toàn bộ Ưng Sầu Cốc lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, chỉ còn lại phong tuyết gào thét cùng Ba Đồ kia không đè nén được tuyệt vọng nghẹn ngào. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng quát đột nhiên phá vỡ mảnh này tĩnh mịch phong tuyết. Thả ta ra đệ đệ! Chỉ thấy tại sơn cốc bên kia, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đang cưỡi một con ngựa trắng mang theo cuối cùng mấy chục tên trung thành tuyệt đối vương trướng thân vệ, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hướng phía chiến trường trung tâm điên cuồng lao đến. Người đến chính là Đồ Nhã công chúa. Chương 278, liệt mã giai nhân trước trận bắt sống. Chương 278, liệt mã giai nhân trước trận bắt sống. Đồ Nhã công chúa lòng nóng như lửa đốt, làm nàng nhìn thấy đệ đệ của mình, cái kia đã từng không ai bị nổi Thiên Lang Mồ Hôi Vương, giờ phút này lại như cùng một cái như chó chết bị người giẫm tại dưới chân, tùy ý lăng đục lúc, nàng cảm giác buồng tim của mình đều muốn bị xé rách. Phẫn nộ cùng khuất nhục, trong nháy mắt che mất trong nội tâm nàng tất cả sợ hãi. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu hắn, cho dù là chết, cũng muốn đem đệ đệ theo ác ma kia dưới chân cứu ra. Giá. Đồ Nhã điên cuồng quật lấy dưới hông chiến mã, cặp kia ngày bình thường nhu tình như nước mỹ lệ con ngươi, giờ phút này lại thiêu đốt lên quyết tuyệt hỏa diễm. Tại lắc lư trên lưng ngựa, nàng không dừng lại chút nào, tay trái lấy cung, tay phải cài tên, làm cái động tác hành vân nước chảy, một mạch mà thành, không có chút nào nhắm chuẩn. Hoàn toàn nương tựa theo Thảo Nguyên Nhi nữ bẩm sinh trực giác cùng Thiên Truy Bách luyện kỹ nghệ. Siêu, siêu, siêu. Dây cung ba chấn, phát ra thanh thúy vù vù. Ba chi sắc bén lang nha tiễn, trong nháy mắt rời dây cung mà ra. Bọn chúng trên không trung xẹt qua ba đạo thẳng tắp quy tích, thành xếp theo hình tam giác, phân biệt bắn về phía Sở Thiên Hậu tâm yếu hại, mặt, cổ họng cùng trái tim. Chiêu này tiễn thuật, tinh chuẩn mà tàn nhẫn, cho dù là trong quân tinh nhuệ nhất xạ thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể xương tinh xảo. Nhưng mà, nàng đối mặt là Sở Thiên, là một cái sớm đã vượt ra khỏi người phàm phạm chủ, quái vật. Đối mặt cái này đủ lấy chí mệnh 30 tên, Sở Thiên thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút. Hắn dường như phía sau mọc thêm con mắt. Ngay tại kia ba chi vũ tiễn sắp gần người trong nháy mắt, cái kia chỉ giẫm lên ba đồ phía sau lưng chân, vẫn không núp đích. Mà tay trái của hắn lại giống như quỷ mị, như thiểm điện hướng về sau rũa ra. Tại Đồ Nhã kia bởi vì chấn kinh mà đột nhiên co vào trong con mắt, Sở Thiên bàn tay trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Ba, ba. Hai tiếng nhẹ vang lên. Kia bắn về phía hắn mặt cùng cổ họng hai chi vũ tiễn, lại bị hắn tay không tinh chuẩn chộp vào lòng bàn tay. Mà bắn về phía trái tim của hắn cuối cùng một tiễn, thì bị hắn dùng kia cán cắm trên mặt đất long gan sáng ngân thương cản thương, tùy ý hướng bên ngoài một nhóm. Đốt. Một tiếng vang dọn, chi kia lang nha tiễn trong nháy mắt chệ hướng phương hướng, lau khôi giáp của hắn bay ra ngoài, thật sâu đinh vào xa xa trong vách núi. Cái này là bực nào không giống người tốc độ phản ứng. Đồ Nhã con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên thao thiên tử lãng. Nàng biết Sở Thiên rất mạnh, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Sở Thiên vậy mà mạnh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Tay không tiếp tiễn. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, bên người nàng kia mấy chục tên trung thành tuyệt đối vương trướng thân vệ đã gầm thét xuống tới. Bảo hộ công chúa, giết cái kia năm người. Nhưng mà, bọn hắn thậm chí còn không thể dựa vào gần Sở Thiên trong vòng trăm bước. Một thân ảnh màu đen, liền dẫn một đám như là hung thần ác sát giống như binh sĩ, theo cánh đột nhiên giết ra, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cái này mấy chục người bao phủ hoàn toàn. Chính là Trương Tam, cùng hắn xuất lĩnh thần ma tiểu đội. Một đám tạp toái, cũng dám ở chúa công trước mặt làm càn. Trương Tam nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay vung lên, một dải lụa giống như ánh đao lướt qua. Phốc phốc. Xông lên phía trước nhất hai tên thân vệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trong nháy mắt chạm ở dưới ngựa. Thần ma tiểu đội, như là hổ vào bầy dê. Những này tiêm vào gen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ, tại đối diện với mấy cái này sớm đã sĩ khí sụp đổ binh lính bình thường lúc, cho thấy nghiền ép tính kinh khủng chiến lực. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục vang tung tóe. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, kia mấy chục tên vương trướng thân vệ liền bị tàn sát hầu như không còn, liền một đóa da dáng bọt nước đều không thể lật lên. Trong nháy mắt, trên chiến trường liền chỉ còn lại Đồ Nhã công chúa một người, một ngựa vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, xông về cái kia thần ma giống như nam nhân. Đi chết! Đồ Nhã phát ra một tiếng bi phất quát, nàng ngựa chiến mã cường đại xung kích chi thế, cả người cơ hồ theo trên lưng ngựa đứng lên, song tay nắm chặt loan đao, dùng hết khí lực toàn thân từ trên xuống dưới hung hăng bổ về phía Sở Thiên đầu lâu. Một đao kia, đao pháp sắc bén, khí thế kinh người, càng mang theo một cỗ đồng quy vu tận quyết tuyệt cùng tham thiết. Nàng đã không trông cậy vào có thể sống sót, nàng chỉ muốn dùng tính mạng của mình, là đệ đệ của mình, là toàn bộ Thiên Lang bộ lạc, đổi về cuối cùng một tia tôn nghiêm. Có chút ý tứ. Đối mặt cái này quyết tử một đao, Sở Thiên trong mắt rốt cục lóe lên một tia nhỏ không thể thấy khen ngợi. Nữ nhân này so với nàng cái kia chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phế vật đệ đệ, cũng là phải có cốt khí được nhiều. Hắn chậm rãi buông lỏng ra giẫm tại ba đồ trên lưng chân, tùy ý tên phế vật kia trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Đối mặt Đồ Nhã kia lôi đỉnh vạn quân một bổ, Sở Thiên không lùi mà tiến tới. Hắn thậm chí không có rút ra trường thương của mình, chỉ là cổ tay rung lên, kia cán nặng nghề long gan sáng ngân thương liền bị hắn chộp vào trong tay. Hắn mẹn mẹn dùng kia không thể phá vỡ cán thương, liền nhẹ nhàng thoải mái chặn Đồ Nhã tất cả thế công. Làm, 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 liên tiếp giày đặc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đồ Nhã càng đánh càng kinh hãi, bất luận nàng như thế nào đem hết toàn lực, bất luận đao pháp của nàng như thế nào biến ảo khó lường, đối phương đều chỉ là dùng cây kia nhìn như bình thường cán thương, hơi hận liền đem nàng tất cả công kích từng cái hóa giải. Trên mặt của đối phương thậm chí còn mang theo một tia mèo hí chuột giống như thong dong cùng thoải mái. Đây là một loại theo lực lượng tới kỹ xảo, lại đến cảnh giới toàn phương vị nghiền ép. Đồ Nhã tâm từng chút chìm vào đáy cốc. Trong tay nàng loan đao càng ngày càng nặng, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Nàng biết chính mình sắp đến cực hạn, mà đối phương thậm chí liền mồ hôi đều không có ra. Hơn 10 chiêu sau, Sở Thiên dường như cũng đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn. Hắn bắt lấy Đồ Nhã bởi vì kiệt lực mà lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cho chơi kết thúc. Trong tay hắn cán thương đột nhiên lắc một cái. Kia cán thương dường như biến thành một đầu đủng có sinh mệnh linh xà, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, trong nháy mắt cuốn lấy Đồ Nhã Loan đao. Lập tức, đột nhiên xoắn một phát. Một cú căn bản là không có cách kháng cự kinh khủng cự lực, trong nháy mắt theo trôi đao chỗ truyền đến. A. Đồ Nhã chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, rốt cuộc cầm không được trong tay Loan đao. Bang. Loan đao rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào xa xa trong đống tuyết. Đồ Nhã tâm bên trong hoảng hốt, vô ý thức liền muốn gìm ngựa lui lại. Nhưng, đã chậm. Một giây sau, Sở Thiên tay vượn giáp nhẹ, cái kia vừa mới còn đang nắm hai chi vũ tiễn đại thủ, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, trực tiếp xuyên qua phong tuyết, xuyên qua Đồ Nhã phòng tuyến cuối cùng. Một thanh, liền đem nàng theo lao vụn vụt trên lưng ngựa, trực tiếp ôm xuống dưới. A. Đồ Nhã phát ra một tiếng kinh hô, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, ngã vào một cái rộng rãi lại kiên cố trong lồng ngực. Nàng bị Sở Thiên chăm chú giam cầm tại trong ngực của mình. Thả ta ra, người ác ma này, thả ta ra. Đồ Nhã kịch liệt dãy rủa lấy, dùng tay đánh lấy Sở Thiên lồng ngực. Nhưng Sở Thiên cánh tay lại như là một đạo sắt thép đổ bê tông vòng sắt, nhường nàng căn bản không thể động đậy mảy may. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trên thân nam nhân kia như là hỏa lô giống như nóng rực nhiệt độ cơ thể. Có thể ngửi được, trên người hắn kia cỗ hỗn hợp có máu tươi, mồ hôi cùng băng tuyết giống được khí tức. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bất lực, giống như thủy triều, trong nháy mắt xông lên trong lòng của nàng. Nàng, Thiên Lang bộ lạc thụ nhất tôn kính công chúa, trên thảo nguyên chói mắt nhất minh châu. Giờ phút này, vậy mà giống một cái chiến lợi phẩm như thế, bị địch nhân như thế khinh bạc, giam cầm trong ngực. Sở Thiên tối đầu, nhìn xem trong ngực cái này tất liệu mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì liền mã. Cảm thụ được nàng kia hiểu điệu mà tràn ngập kinh người có giãn luyện chuyển thân thể. Khoe miệng của hắn, chậm rãi, khơi gợi lên một vệt bá đạo mà tràn ngập xâm lược tính nụ cười. Cái này tất thảo nguyên liền mã, hắn rất ưa thích. Chương 279, bá đạo tuyên ngôn, chiến lợi phẩm của ta, chương 279, bá đạo tuyên ngôn, chiến lợi phẩm của ta. Theo Đồ Nhã công chúa bị bắt sống vào lòng, trận này do Thiên Lang bộ lạc phát khởi xâm lược chiến tranh, rốt cục nên đón nó sau cùng hồi cuối. Trên chiến trường tiếng chém giết dần dần lắng lại, chỉ còn lại phong tuyết gào thét cùng người bị thương kêu rên. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại kia đối trong gió tuyết nam nữ trên thân. Bọn hắn nhìn xem cái kia như là thần ma giống như nam nhân, đem bọn hắn trên thảo nguyên cao quý nhất, xinh đẹp nhất Minh Châu, như là chiến lợi phẩm đồng dạng, giam cầm trong ngực. Một màn này, tràn đầy manh liệt đánh vào thị giác lực, cũng tràn đầy nguyên thủy nhất, dã man nhất chinh phục mỹ cảm. Đồ Nhã vẫn tại Sở Thiên trong ngực kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng khí lực của nàng tại Sở Thiên kia như sắt thép cánh tay trước mặt, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Nàng dãy rủa, càng giống là một loại phí công tô điểm, ngược lại càng có thể kích thích trong lòng nam nhân kia câu nguyên thủy nhất chinh phục dục. Sở Thiên một tay ôm chặt Đồ Nhã kia không kham một nắm eo nhỏ nhắn, cảm thụ được kia kinh người mềm mại cùng có giãn. Hắn một cái tay khác thì không khách khí chút nào, nắm nàng kia trơn bóng như ngọc cái cằm, động tác thô bạo, lại dẫn một loại không cho kháng cự bá đạo, ép buộc nàng ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của mình. "Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra." Đồ Nhã bị ép ngửa đầu, cặp kia thiêu đốt lên khuất nhục cùng phẫn nộ hỏa diễm mỹ lệ đôi mắt, gắt gao trừng mắt Sở Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Thiên giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Nhưng mà, Sở Thiên không lọt vào mắt nàng kia giết người giống như ánh mắt. Hắn ánh mắt vượt qua nàng, chậm rãi đảo qua dưới sân gốc, kia mấy vạn tên hoặc quỳ hoặc đứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chết lặng Thiên Lang bộ lạc tù binh. Thanh âm của hắn lại một lần nữa vang vọng làm cái sân gốc. "Tất cả Thiên Lang bộ lạc người, đều nghe kỹ cho ta." Băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, nhường tất cả tù binh thân thể đều không tự chủ được run lên. Bọn hắn ngẩng đầu, dùng một loại kính sợ hãi, hôn tạp mở mịt ánh mắt, nhìn phía chỗ cao cái kia chúa tể vận mệnh bọn họ nam nhân. Sở Thiên cao cao đứng ở nơi đó, trong ngực ôm lấy bọn hắn cao quý nhất công chúa, dưới chân giẫm lấy bọn hắn đã từng vương. Hắn dùng một loại quân lâm thiên hạ dáng vẻ, cao giọng tuyên bố: "Các ngươi mồ hôi, ba đồ, hiện tại đã thành ta dưới chân một con chó." Lời vừa nói ra, tất cả Thiên Lang tù binh trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ giận dữ cùng quất đủ. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám phản bác, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Bọn hắn mồ hôi vương sắc thực tựa như một con chó chết, ngồi phịch ở nam nhân kia bên chân, liền động một cái khí lực cũng không có. Sở Thiên thanh âm vẫn còn tiếp tục: "Quân đội của các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thảo nguyên hùng binh, đã bị đằng sau ta 3000 dũng sĩ hoàn toàn đánh tan. Các ngươi thờ phụng trường sinh thiên, cũng bởi vì các ngươi tham lam cùng tàn bạo, hạ xuống thần phạt, lựa chọn đứng ở ta bên này." Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào mỗi một cái Thiên Lang tộc người tâm bên trên. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn thiên. Kia mạn tiên phi vũ 6 tháng tuyết bay, kia mở tối như tận thế giống như bầu trời, mọi thứ tại xác minh lấy nam nhân này lời nói. Thần, thật từ bỏ bọn hắn. Ngay tại tất cả tù binh tâm thần đều bị lời nói này hoàn toàn rung động lúc, Sở Thiên ánh mắt một lần nữa trở về ngực mình, cặp kia vẫn như cũ thiêu đốt lên bất khuất hỏa diễm mỹ lệ đôi mắt phía trên. Hắn dùng một loại tràn đầy chinh phục dục cùng lòng ham chiếm hữu ngữ khí, nói từng chữ từng câu: "Từ hôm nay trở đi, bò của các ngươi dê, các ngươi thảo nguyên, lều vải của các ngươi." Ánh mắt của hắn tại Đồ Nhã tấm kia bởi vì khuất nhục cùng phẫn nộ mà đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp bên trên, không chút kiêng kỵ đảo qua. Cuối cùng, hắn dùng nắm đuốt nàng cái cằm ngón cái, thô bạo lao đi gò má nàng bên trên nhiễm tuyết nước cùng nước mắt. Động tác kia tràn đầy mãnh liệt ám chỉ ý vị: "Còn có ngươi, Thiên Lang bộ lạc xinh đẹp nhất Minh Châu, Đồ Nhã công chúa, đều là ta, là chiến lợi phẩm của ta." Lần này tràn đầy cực hạn chinh phục dục cùng lòng ham chiếm hữu bá đạo tuyên ngôn, hung hăng bổ vào mỗi một cái Thiên Lang tộc linh hồn của con người chỗ sâu. Bò của bọn hắn dê, bọn hắn thảo nguyên, thậm chí bọn hắn cao quý nhất công chúa, từ hôm nay trở đi đều đem đánh lên nam nhân này là cấn, đều sẽ thành một mình hắn tài sản riêng. Đây là bực nào bá đạo? Như thế nào cản rỡ? Như thế nào nhục nhã? Vô số thiên lang tù binh, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng không người nào dám động, không người nào dám phản kháng, bởi vì nam nhân kia đã hoàn toàn phá hủy bọn hắn tất cả dũng khí cùng kiêu ngạo. Đồ Nhã công chúa thân thể đang nghe lời nói này sau, đột nhiên cứng đờ. Nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong tất cả hỏa diễm, tại thời khắc này toàn bộ dập tắt, thay vào đó là vô tận hôi bại cùng tuyệt vọng. Chiến lợi phẩm, nàng đường đường thiên lang công chúa, vậy mà thành ác ma này trong miệng. Chiến lợi phẩm, cái từ này so với nàng còn muốn cho nàng khó chịu gấp một vài lần. Không, không, nàng thất thần lẩm bẩm, nước mắt rốt cục không bị khống chế theo khóe mắt trở xuống. Mà nhưng vào lúc này, Sở Thiên dường như ngại lần này tâm lý đả kích còn chưa đủ, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới chân những cái kia mặt lộ vẻ không cam lòng tù binh, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu người cứng rắn nham thạch. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem tảng đá nâng ở lòng bàn tay, lập tức nội lực khắp nơi, tại một hồi rợn người tiếng vang bên trong, khối kia cứng rắn nham thạch tại lòng bàn tay của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện đầy vết dạng. Sau đó vành một tiếng, hoàn toàn biến thành thổi phồng bột mịn, bột phấn theo hắn giương ngón tay dì dào rơi xuống, cùng trên đất băng tuyết lan lộn làm một thể. Một màn này nhường tất cả tù binh trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tay không nát thép, tay không hóa thạch, cái này căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể có lực lượng. Người đầu hàng sinh, Sở Thiên ném đi trong tay một đá, thanh âm băng lãnh như lao, ngoan cố chống lại người như thế thạch. Vừa dứt tiếng, len ken lang lang, trong sân cốc cuối cùng những cái kia còn cầm binh khí thiên lang binh sĩ lại cũng không chịu nổi cái này áp lực to lớn trong lòng, tranh nhau chen lấn, đem vũ khí trong tay ném đến xa xa. Sau đó đen nghịt một mảng lớn, tất cả tù binh tất cả đều quỳ sát tại đất, bọn hắn đem đầu thật sâu vùi vào băng lãnh trong đống tuyết, dùng hèn mọn nhất thuận theo dáng vẻ biểu thị ra hoàn toàn thần phục. Phúc, co quắp trên mặt đất ba đồ, chính mắt thấy đây hết thảy, hắn nhìn xem tộc nhân của mình hướng địch nhân quỳ lạy, nhìn xem tỷ tỷ của mình tại địch nhân trong ngực rơi lệ, nhìn xem nam nhân kia hoàn toàn chinh phục toàn bộ thiên lang bộ lạc, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, lập tức chớp mắt hoàn toàn ngất đi. Sở Thiên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn lần nữa ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, người đầu hàng không giết, đoạt lại tất cả binh khí, kiểm kê tù binh nhân số, lại đem ba đồ tên phế vật này cho ta dùng xích sắt trói lại, hảo hảo trông giữ. Là chúa công, Trương Tam bọn người ầm vang đồng ý. Dưới trường hắn hắc giáp huyền cơ nhóm càng là phát ra một hồi chấn thiên động địa reo hò. Bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy tiến vào sân gốc, quét dọn chiến trường, thu nạp những cái kia đã hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự tù binh. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, không có một cái nào tù binh có can đảm phản kháng. Một trận nguyên bản tại binh lực thượng thực lực cách xa chiến tranh, tại Sở Thiên kia thần thoại đồng dạng hô phong hoán vũ, giảm chiều không gian đả kích kinh khủng điều khiển phía dưới, lấy một loại gần như nghiền ép phương thức tuyên cáo kết thúc. Sở Thiên nhìn xem dưới sân gốc kia mấy vạn tên túi đầu quỷ sát như là đợi làm thịt cừu non giống như tù binh, trong mắt của hắn không có chút nào vui sướng, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo. Chinh phục chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp như thế nào tiêu hóa, như thế nào chi phối cái này mấy vạn kiệt ngạo bất tuần thảo nguyên lang mới thật sự là khảo nghiệm. Mà trong ngực hắn nữ nhân này chính là cực kỳ trọng yếu một quân cờ. Chương 280, phế truất cũ vương, quyền hành giao thế. Chương 280, phế truất cũ vương, quyền hành giao thế. Chiến tranh khói lửa còn chưa hoàn toàn tan đi, ương sầu trong cốc mùi máu tươi vẫn như cũ nồng đậm. Nhưng Sở Thiên lại không có lựa chọn lập tức khải hoàn trở về doanh địa. Hắn muốn làm một chuyện, một cái đủ để hoàn toàn phá hủy thiên lang bộ lạc có từ lâu tinh thần đồ đằng, đem quyền thống trị của hắn in dấu thật sâu khắc ở mỗi một tù binh trong lòng sự tỉnh. Truyền lệnh xuống, Sở Thiên băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, đem tất cả tịch thu được binh khí, cơ sĩ, toàn bộ tập trung tới trong chiến trường. Cho ta dựng lên một tòa đài cao. Là, mặc dù không rõ chúa công ý đồ, nhưng đối với Sở Thiên mệnh lệnh, hắc giáp huyền cưỡi nhóm sớm thành thói quen vô điều kiện chấp hành. Rất nhanh, mấy ngàn tên lính liền hành động. Bọn hắn đem những cái kia tản mát tại chiến trường các nơi, nhiễm lấy máu tươi cùng bùn đất loang đao, trường mâu, tấm chắn, cùng những cái kia đại biểu cho thiên lang bộ lạc từng cái văn hộ, thiên hộ vinh dự đầu sói cờ xí, toàn bộ thu thập lên. Sau đó, tại chiến trường trung ương nhất, kia phiến bị máu tươi nhuộm dần đến sâu nhất, thi thể cũng dày đặc nhất trên đất trống, một tòa từ vô số binh khí cùng vỡ vụn cờ xí đắp lên mà thành, tràn đầy huyết tinh cùng túc sát chi khí giản dị đài cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đài cao không cao, chỉ có hơn một trượng, nhưng nó đại biểu ý nghĩa lại nặng nề như núi. Đây là dùng thiên lang bộ lạc vinh quang cùng tôn nghiêm đắp lên sỉ nhục chi đài. Đem ba đồ cho ta kéo lên đi. Sở Thiên lạnh lùng ra lệnh. Lập tức có hai tên lính giống kéo giống như chó chết, đem sớm đã ngất đi ba đồ kéo lên tòa kia từ tộc khác người binh khí tạo thành đài cao. Soạn. Một tên binh lính không khách khí chút nào, đem nguyên một thùng hỗn tạp vụn băng tuyết nước từ đầu đến chân hung hăng tưới lên ba đồ trên thân, lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt đem ba đồ theo trong hôn mê kích thích. Ách. Hắn ung dung tỉnh lại, mê mang mở hai mắt ra. Khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, hắn cái kia vốn là cho tàn một mảnh ánh mắt, trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nhìn thấy, dưới đài cao là đen nghịt một mảnh, quỳ đầy tộc nhân của hắn. Mấy vạn tên đã từng đi theo hắn, sùng bái hắn thảo nguyên dũng sĩ, giờ phút này, tất cả đều giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non như thế, cúi đầu, quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà ở trước mặt của hắn, cái kia như là thần ma giống như nam nhân, đang tay cầm lấy hắn long gan sáng ngân thương, từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại đối đãi con kiến hôi ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn.
Không, không.
Ba đồ bờ môi run rẩy, hắn mong muốn gào thét, mong muốn dãy rủa, nhưng hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Hắn chỉ có thể giống một đầu dòi bọ như thế, tại băng lãnh trên đài cao, vô lực ngọ ngậy. Sở Thiên không để ý đến hắn dãy rủa. Hắn ngay trước dưới đài mấy vạn tù binh mặt, chấm dãi, rút ra chuôi này tượng trưng cho Thiên Lang Mồ Hôi Vương chí cao vô thượng quyền lực, Hoàng Kim Mồ Hôi Đao. Chuôi này đao là Thiên Lang bộ lạc truyền thừa mấy trăm năm thánh vật, là mỗi một thời đại Mồ Hôi Vương quyền uy biểu tượng. Tất cả Thiên Lang tù binh, khi nhìn đến chuôi này đao trong nháy mắt, trong ánh mắt đều vô ý thức toát ra một tia kính sợ. Nhưng mà, một giây sau, Sở Thiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sợ vỡ mật động tác. Hắn đem chuôi này Hoàng Kim Mồ Hôi Đao ném xuống đất, sau đó giơ lên chân của mình, hung hăng một cước đạp xuống. Két, xoạt. Một tiếng thanh thúy tới cực điểm kim loại đứt gãy âm thanh, vang vọng toàn bộ tĩnh mịch sân cốc. Chuôi này từ bách luyện tinh kim chế tạo, truyền thừa mấy trăm năm Mồ Hôi Vương thánh vật. Cứ như vậy, bị Sở Thiên dễ như trở bàn tay, một cước đạp gãy, cắt thành hai đoạn. Một màn này, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào mỗi một cái Thiên Lang tù binh trong lòng. Bọn hắn thánh vật bị hủy. Bị nam nhân này dùng nhất nhục nhã phương thức, làm lấy bọn hắn mặt của mọi người, hoàn toàn phá hủy. Không, ba. Ba đồ thấy cảnh này, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, hắn phát ra đời này nhất tuyệt vọng một tiếng gào thét. Kia không chỉ là một thanh đao, kia là hắn thân làm Mồ Hôi Vương tôn nghiêm, là toàn bộ Thiên Lang bộ lạc trụ cột tinh thần a. Nhưng mà, hắn gào thét, rất nhanh liền bị một tên binh lính dùng một khối bẩn thỉu vải rách gắt gao ngăn chặn miệng, chỉ có thể phát ra một hồi ố ố như là bại quyển giống như gào thét. Sở Thiên đem kia một nửa đao gãy, đã phải ba đồ trước mặt. Hắn vẫn nhìn dưới đài tất cả sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy kịch liệt tù binh, dùng một loại băng lãnh vô tình ngữ khí, cao giọng tuyên bố: "Ba đồ vô đạo, tham lam tàn bạo, khiến thiên thần tức giận, bộ lạc hổ thẹn. Từ hôm nay trở đi, phế chuất Thiên Lang Mồ Hôi chi vị, biếm làm nô lệ." Phế chuất, biếm làm nô lệ. Mấy chữ này, như cùng một chuôi trầm trọng nhất cự truy, một truy tiếp lấy một truy, hung hăng đập vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Cái này không chỉ là đối ba đồ người thẩm phán, đây là đối toàn bộ Thiên Lang bộ lạc có từ lâu trật tự, hoàn toàn phá vỡ. Sở Thiên tại dùng một trận tràn đầy huyết tinh nghi thức cảm giác phương thức, hướng tất cả mọi người tuyên cáo: "Cũ Vương đã chết, tân chủ đương lập." Hắn chậm rãi đem tia cán vẫn như cũ lóe ra sừng sững hàn quang long gan sáng ngân thương, nặng nề mà cắm vào đài cao trung ương. Trường thương xuống đất ba thước, đuôi thương ông ông tác hưởng, phát ra một hồi long ngâm giống như tiếng vang. "Cũ thời đại đã qua." Sở Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, như là cuồn cuộn thiên lôi, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ giờ trở đi, ta sẽ đem cho các ngươi trật tự mới, cùng các ngươi chưa từng thấy qua chân chính vinh quang. Bò của các ngươi dê, lại so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn mèo tốt. Lều vải của các ngươi, lại so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn ấm áp. Nhưng vận mệnh của các ngươi, sinh tử của các ngươi tất cả, từ giờ trở đi, thứ ta, chúa tể." Lời nói này, mỗi một chữ đều tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm cùng bá đạo. Trận này tràn đầy nghi thức cảm giác công khai phế truất, như cùng một thanh sắc bén nhất đao khắc, hoàn toàn chặt đứt ba đồ tại Thiên Lang bộ lạc sau cùng tinh thần mối quan hệ, cũng sẽ sở thiên kia chí cao vô thượng quyền thống trị, thật sâu in dấu khắc ở mỗi một tù binh trong lòng. Dưới đài, mấy vạn tù binh lặng ngắt như tờ. Trong ánh mắt của bọn hắn, sợ hãi, kính sợ, mờ mịt, khuất đủ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng cuối cùng đều hóa thành đối lực lượng tuyệt đối, thần phục. Bọn hắn biết, Thảo Nguyên Thiên từ hôm nay trở đi hoàn toàn thay đổi. Chương 281, xoáy trướng bên trong, chinh phục bắt đầu. Chương 281, xoáy trướng bên trong, chinh phục bắt đầu. Hoàn thành trận kia đủ để ghi vào Thảo Nguyên sử sách phế truất nghi thức về sau, Sở Thiên không tiếp tục tại Băng Thiên Tuyết Địa trên chiến trường qua dừng lại thêm. Hắn đem quét dọn chiến trường cùng tạm giam tù binh chuyện, toàn quyền giao cho Trương Tam cùng một đám hộ vệ đội cao tầng. Mà chính hắn thì mang theo hắn chuyến này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, Đồ Nhã công chúa, quay trở về tòa kia ở vào ưng sâu cốc châu cao nhất chủ soái đại trướng. Ngoài trướng là 6 tháng tuyết bay, băng thiên tuyết địa, là mấy vạn tù binh trong gió rét run lẩy bẩy nhân gian địa ngục. Mà trong trướng lại là ấm áp như xuân, là đang cháy mạnh hừng hực lửa than, là trải trên mặt đất dày đặc ra hồ thảm, là một cái thế giới khác. Sở Thiên vén lên mở mảnh lều, liền tiện tay đem trong ngực sớm đã đình chỉ dãy rủa, như cùng một cái mất đi linh hồn như tượng gỗ Đồ Nhã công chúa, ném vào tấm kia mềm mại dày đặc giá hồ trên mặt thảm. Phanh. Đồ Nhã bị ngã đến một hồi choáng váng, nhưng thân thể tiếp xúc đến thảm mềm mại, vẫn là để nàng vô ý thức lấy lại tinh thần. Nàng đột nhiên theo trên mặt thảm dãy rủa lấy ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, cảnh giác vạn phần nút ở xoáy trướng trong một cái góc. Nàng nhìn trước mắt cái này khí định thần nhàn nam nhân, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy đề phòng cùng ý, giống một cái bị kinh sợ, lại vẫn không có từ bỏ chống lại sói cái. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của nàng, bởi vì sợ hãi cùng giết lạnh mà hơi có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy, duy trì lấy chính mình xem như Thiên Lang công chúa sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà Sở Thiên lại dường như căn bản không có nghe được câu hỏi của nàng, hắn thậm chí không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn phối hợp bỏ đi kia thân nhiễm lấy vết máu cùng tuyết nước màu đen trọng giáp, lộ ra bên trong kia thân cường tráng rắn chắc, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng màu đồng cổ cơ bắp. Sau đó hắn đi đến một bên, rót cho mình một ly ấm áp rượu sữa ngựa, chấm rãi từng ngụm địa phẩm nếm lấy. Hắn hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại, loại này cực hạn miệt thị, loại này coi nàng là thành không khí đồng dạng thái độ, so bất kỳ nhục nhã lời nói, so bất kỳ thô bạo hành vi, đều để Đồ Nhã cảm thấy khó chịu. Nàng cảm giác mình tựa như một cái trong suốt không đáng để ý vật, bị tùy ý vứt bỏ trong góc, mà đối phương mới là phiến thiên địa này ở giữa duy nhất chúa tể. Trong chướng đồng trầm mặc, đè nén để cho người ta ngạt thở. Đỗ Nhã mỗi một cây thần kinh đều căng cứng tới cực điểm. Nàng không biết rõ ác ma này kế tiếp sẽ đối với nàng làm cái gì. Loại này không biết sợ hãi, giống một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm chặt trái tim của nàng, nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi. Rốt cục, tại Đỗ Nhã cảm giác chính mình sắp bị cỗ này áp lực bức điên thời điểm. Sở Thiên uống xong trong chén rượu sữa ngựa, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, xoay người, cặp kia thâm thúy như tinh không con ngươi, rốt cục rơi trên thân nàng. Hắn từng bước một, chậm rãi đi tới trước mặt của nàng. Sau đó, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà trực tiếp, không mang theo chút nào che giấu, tựa như một đầu sư vương đang dò xét lấy con mồi của mình. Làm nữ nhân của ta. Sở Thiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Sau đó, thay ta quản lý tộc nhân của ngươi. Oan. Cái này đơn giản trực tiếp hai câu nói, như là hai đạo sấm sét, tại Đỗ Nhã trong đầu ầm vang nổ vang. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh. Làm nữ nhân của hắn, thay hắn quản lý tộc nhân. Ác ma này, hắn vậy mà muốn cho nàng phản bội mình thân thể, phản bội mình linh hồn, phản bội mình bộ lạc, đi làm một cái đáng xấu hổ. Khôi lỗi cùng đồ chơi. Một cỗ trước nay chưa từng có to lớn cảm giác đục nhã, trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả lý trí. Ngươi mơ tưởng. Đồ Nhã giống như là mèo bị giẫm đuôi như thế, đột nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong nhảy dựng lên, phát ra cuồng loạn thét lên. Ta Đồ Nhã, cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi cái này vô sỉ ác ma. Ngươi giết ta đi, có bản lĩnh hiện tại liền giết ta. Nàng giang hai cánh tay, ưỡn ngực, đem chính mình yếu ớt nhất cái cổ, bại lộ tại Sở Thiên trước mặt, trên mặt viết đầy quyết tuyệt. Chết. Đối mặt nàng kịch liệt phản ứng, Sở Thiên lại chỉ là sủi cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, để cho mình cặp kia tràn đầy cảm giác gáp bách con người, cùng Đồ Nhã cặp kia thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt, bảo trì tại cùng một cấp độ bên trên. Chết, quá dễ dàng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh băng lạnh đao, từng đao từng đao, lăng chỉ lấy Đồ Nhã thần kinh. Nhưng ngươi chết, bên ngoài kia mấy vạn tù binh, làm sao bây giờ đâu? Con người của ta kiên nhẫn, luôn luôn không tốt lắm. Có lẽ, ta sẽ cảm thấy bọn hắn quá ổn, quá chiếm chỗ, dứt khoát tìm hố, đem bọn hắn toàn bộ chôn sống, lại dùng xi măng dựng thành một tòa kinh quan, dùng để kỷ niệm ta lần này vĩ đại thắng lợi. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Chân chùi, không thêm bất kỳ che giấu uy hiếp. Sở Thiên lời nói giống một thanh sắc bén nhất băng đao, trong nháy mắt đâm xuyên qua Đồ Nhã tất cả ngụy trang cùng kiên cường. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Nàng không chút nghi ngờ, nam nhân này hắn nói đến ra liền tuyệt đối làm được ra. Vừa nghĩ tới kia mấy vạn tên đã từng hoạt bát tộc nhân bị sống sờ sờ vùi vào trong đất, tại trong tuyệt vọng ngạt thở mà chết cảnh tượng, Đồ Nhã tâm tựa như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp nát, đau đến không thể thở nổi. Lại hoặc là Sở Thiên dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn thưởng thức Đồ Nhã trên mặt kia tuyệt vọng biểu lộ, khóe miệng cong lên, biến càng thêm tàn nhẫn. Đem bọn hắn toàn bộ bán được Trung Nguyên đi làm nô. Nam, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, liền bán đi quặng mỏ, đào cả một đời mỏ, thẳng đến mệnh chết mới thôi. Nữ đi. Ánh mắt của hắn tại Đồ Nhã tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp cùng nguyện chuyển dáng người bên trên, không chút kiêng kỵ đảo qua. Giống ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là có thể bán giá tốt. Những cái kia Trung Nguyên quan lại quyền quý, nhất thích các ngươi loại này tràn ngập dị vực phong tình thảo nguyên liệt mã. Về phần những cái kia dáng dấp đồng dạng, liền đều bán vào đê đẳng nhất ký viện, mỗi ngày tiếp mười mấy cái khách nhân, thẳng đến bị giàn vật đến chết. Đồ Nhã công chúa, ngươi hy vọng nhìn thấy tộc nhân của ngươi, tỷ muội của ngươi, rơi vào kết cục như vậy sao? Không, không cần. Đồ Nhã tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này, hoàn toàn hỏng mất. Nàng vô lực sủi lơ trên mặt đất, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Nước mắt như là gây mất tuyến chân châu, điên cuồng theo hốc mắt của nàng bên trong tuôn ra. Nàng biết, nàng thua. Thua thất bại thảm hại. Nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Sở Thiên chậm rãi vươn tay, lại một lần nữa, nắm nàng kia chân bóng cái cằm, ép buộc nàng, nhìn xem ánh mắt của mình. Thanh âm của hắn, dường như mang theo một loại không cho kháng cự ma lực, ở bên tai của nàng, chậm rãi vang lên. Thần phục với ta, làm nữ nhân của ta, tộc nhân của ngươi sẽ đạt được đồ ăn, ấm áp, cùng bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ giàu có sinh hoạt. Phản kháng ta, ngươi đem nhìn tận mắt bọn hắn, từng chút, rơi vào ta vì ngươi miêu tả địa ngục. Đồ Nhã công chúa, lựa chọn của ngươi, quyết định toàn bộ Thiên Lang bộ lạc tương lai. Hiện tại, nói cho ta, đáp án của ngươi. Chương 282, khuất nhục minh ước, công chúa lựa chọn. Chương 282, khuất nhục minh ước, công chúa lựa chọn. Soái trướng bên trong, bầu không khí ngưng kết như băng. Đồ Nhã công chúa trắng bệch lấy một gương mặt xinh đẹp, co quắp tại nơi hẻo lánh ra hổ trên mặt thảm, hai tay gắt gao ôm đầu gối. Cặp kia đã từng như là trên thảo nguyên sáng ngời nhất sao trời mỹ lệ đôi mắt, giờ phút này đan xen khuất nhục, cứu hận, cùng vô tận tuyệt vọng. Sở Thiên kia băng lãnh mà giọng điệu bá đạo, như là từng đạo không cách nào tránh thoát ma chú, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng, một lần lại một lần lăng trì lấy nàng sau cùng tôn nghiêm. Thần phục với ta, làm nữ nhân của ta. Tộc nhân của ngươi sẽ đạt được đồ ăn, ấm áp, cùng bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ giàu có sinh hoạt. Phản kháng ta, ngươi đem nhìn tận mắt bọn hắn, từng chút rơi vào ta vì ngươi miêu tả địa ngục. Cái này căn bản không phải một lựa chọn. Cái này căn bản là một đạo thông hướng địa ngục thâm viên tất nhiên bài thi. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia đã khóc đến sưng đỏ ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này như là thần ma giống như nam nhân. Nàng ý đồ theo cái kia song thâm thúy mà lanh khốc đôi mắt bên trong, tìm tới một tơ một hào lung lay, cho dù là một tia thuộc về nhân loại dục vọng. Nhưng nàng thất vọng. Nàng không thấy gì cả. Có, chỉ là thuần túy, coi vạn vật như quân cờ tuyệt đối trưởng không cảm giác. Tại thời khắc này, Đỗ Nhã công chúa rốt cục vô cùng rõ ràng cảm thụ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, chính mình tôn quý công chúa thân phận, tại trước mặt người đàn ông này, cùng phía ngoài một khối đá, một con trâu dê, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Đều chỉ là có thể lợi dụng công cụ. Loại này nhận biết, so bất kỳ nhục nhã đều để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng tựa như một thất bị triệt để nổ xong răng nanh cùng lợi trảo sói cái, bị nhốt ở một cái không thể phá vỡ trong lồng giam, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lồng phía ngoài thợ săn, dùng nàng nhất quý trọng sói con, đến bức bách nàng túi đầu, bức bách nàng chó vẫy bơi mừng chủ. Cực hạn cảm giác bất lực, giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng biết, chính mình thua. Theo nam nhân này tay không bóp nát thép tinh dao găm một khắc kia trở đi, theo hắn hô phong hoán vũ dẫn tới 6 tháng tuyết bay một khắc kia trở đi, nàng cùng toàn bộ Thiên Lang bộ lạc, liền thua thất bại thảm hại, lại không, cái gì lật bàn khả năng. Thật lâu, thật lâu. Nàng kêu bởi vì thút thít mà giọng khàn khàn, mang theo cuối cùng một tia không cam lòng cùng dãy rủa, tại ấm áp mà đè nén trong xoáy trướng, nhẹ nhàng vang lên. Ta làm sao biết, ngươi sẽ không nuốt lời. Đây đã là nàng có thể gạt ra, một điểm cuối cùng phản kháng. Nàng giống một cái sắp chết chìm người, phí công bắt lấy cuối cùng một cây hư vô mở mịt râm rạng. Nhưng mà, nghe được nàng câu này mang theo thăm dò cùng hèn mọn lời nói, Sở Thiên lại chỉ là phát ra một tiếng cực điểm khinh miệt cười nhạo. A. Hắn chậm rãi đứng người lên, kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, bỏ ra bóng ma, trong nháy mắt liền đem Đỗ Nhã thân thể hoàn toàn bao phủ. Hắn không có trả lời vấn đề của nàng, mà là phối hợp đi tới bàn bên cạnh, một lần nữa rót cho mình một ly ấm áp rượu sữa ngựa. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Sở Thiên bưng chén rượu, xoay người, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngựa khí bình thản, nhưng lại tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, trong ánh mắt mang theo một tia mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái quan sát cơ hội của ta. Ngươi sẽ tận mắt thấy, đi theo ta, tộc nhân của ngươi sẽ được cái gì? Ngươi cũng biết tận mắt thấy, làm trái ta, bọn hắn lại sẽ mất đi cái gì? Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều cái này đã hoàn toàn bị hắn đánh tan tâm phòng nữ nhân một cái, mà là trực tiếp đối với ngoài trướng, trầm giọng hô: Trương Tam, chúa công. Manh lều bị đột nhiên sốc lên, một cỗ băng lãnh hàn phong rót ngược vào. Trương Tam kia thân ảnh khôi ngô, bước nhanh đi vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm to như trùng. Sở Thiên ánh mắt không có chút dừng lại, trực tiếp ra lệnh, truyền lệnh xuống, đem tất cả Thiên Lang bộ lạc thương binh, toàn bộ tập trung lại, đơn độc thiết lập một cái thương binh doanh. Ngữ khí của hắn bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặt khác, đem Đồ Nhã công chúa dẫn đi. Nói đến đây, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Hảo hảo trông giữ, nhường nàng xem như giám sát, phụ trách giám sát tất cả thương binh công việc cứu trị. Là chúa công. Trương Tam không có chút do dự nào, ầm vang đồng ý. Đồ Nhã công chúa nghe được lời nói này, toàn bộ thân thể run lên bần bật. Nàng trong nháy mắt liền hiểu Sở Thiên ý tứ. Giám sát thương binh cứu chữa. Ác ma này, hắn phải dùng nàng tộc nhân tính mệnh, dùng những cái kia tại trong thống khổ dễ dụa dũng sĩ, đến từng chút, mài nàng sau cùng ý chí. Hắn muốn để nàng nhìn tận mắt tộc nhân của mình, tại nguyên thủy nhất, nhất lạc hậu cứu chữa hạ, nguyên một đám thống khổ chết đi. Hắn muốn để nàng tại tuyệt vọng cùng bất lực bên trong, hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý, chỉ có thần phục với hắn, mới có thể thu được sinh cơ duy nhất. Cái này là bực nào ác độc chu tâm chi thuật. Ngươi cái này ma quỷ. Đỗ Nhã trong mắt, một lần nữa dấy lên ngọn lửa tức giận, nhưng ngọn lửa kia lại có vẻ như thế yếu ớt, như thế bất lực. Nhưng mà, Sở Thiên đã hoàn toàn đã mất đi cùng nàng đối thoại hứng thú. Hắn phất phất tay. Lập tức, liền có hai tên thân hình cao lớn hắc giáp huyền cưỡi thân binh đi tới. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, động tác lại tràn đầy không cho kháng cự cường ngạnh. Công chúa, mời đi. Một trái một phải, hai người giữ lấy Đỗ Nhã cánh tay, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng, liền đưa nàng theo ấm áp trên mặt thảm, cưỡng ép kéo lên. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Đỗ Nhã kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng khí lực của nàng tại cái này hai tên tiêm vào gen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ trước mặt nhỏ yếu đến như là anh hải. Nàng bị hai tên thân binh nửa kéo nửa chiếc mời ra xoay trướng, làm nàng bị kéo khoảng chi bồng, băng lanh phong tuyết lần nữa đập tại trên mặt nàng lúc cả người nàng đều dường như bị rút sạch linh hồn. Chương 283, thần tích giáng lâm chiến trường túi cấp cứu. Chương 283, thần tích giáng lâm chiến trường túi cấp cứu. Ưng sầu trong cốc tạm thời mở ra Thiên Lang bộ lạc thương binh doanh, quả thực chính là một bước sống sờ sờ nhân gian địa ngục đồ. Mấy ngàn tên lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương thảo nguyên dũng sĩ bị tập trung an trí tại mảnh này vũng bùn trên mặt tuyết. Tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ, tuyệt vọng tiếng la khóc liên tục không ngừng. Nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có vết thương hư thối hôi thối, cùng khí tức tử vong, cơ hồ khiến người ngạt thở. Mấy chục tên Thiên Lang bộ lạc vui vẻ, đang đầu đầy mồ hôi xuyên thẳng qua tại thương binh ở giữa. Bọn hắn dùng đến nguyên thủy nhất, cũng là đơn sơ nhất phương pháp, tiến hành phí công cứu chữa. Một thanh bị thiêu đến biến thành màu đen dao găm, dùng để đào ra khảm vào trong thịt mũi tên. Thổi phong tản ra cổ quái khí vị thảo dược, bị loạn xạ thoa lên sâu đủ thấy xương vết đao phía trên. Thậm chí, chỉ là vây quanh những cái kia trọng thương ngã gục binh sĩ, nảy ý nghĩa không rõ vũ đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu lấy sớm đã từ bỏ bọn hắn trường sinh tiên, có thể hạ xuống thần tích. Nhưng, đây hết thảy đều không dùng được. Đối mặt những cái kia bị hạng nặng binh khí chặt đứt tứ chi, đối mặt những cái kia không ngừng chảy máu, thương tới nội tạng xuyên qua tổn thương, bọn hắn thúc thủ vô sách. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nguyên một đám đã từng hoạt bát sinh mệnh, nguyên một đám tại trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc dũng sĩ, tại thống khổ cực độ cùng không cam lòng bên trong, chậm rãi ngừng thở. Đỗ Nhã công chúa liền bị hai tên hắc giáp huyền cưỡi, mà không thay đổi áp đến nơi này. Làm nàng nhìn thấy trước mắt cái này như là luyện ngục giống như cảnh tượng lúc, lòng của nàng tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Hạ sản, hạ sản. Nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, kia là nàng vương trướng thân vệ bên trong một gã bách phu trưởng, một cái đã từng có thể tay không chém giết cự hùng dũng sĩ. Mà giờ khắc này, hắn một cánh tay bị sóng vai chặt đứt, cả người nằm tại băng lãnh vũng máu bên trong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng bên trong phát ra yếu ớt rên rỉ, mắt thấy là phải không được. À gào đặt mục. Nàng lại thấy được một cái khác thiên phu trưởng nhi tử, cái kia năm ngoái còn ở trước mặt nàng khoe khoang chính mình tiễn thuật anh tuấn thiếu niên. Giờ phút này, lồng ngực của hắn cắm một đoạn đứt gãy trường mâu, mỗi một lần hô hấp đều có rất nhiều máu mạng theo mũi miệng của hắn bên trong tuôn ra. Một trương khuôn mặt quen thuộc, nguyên một đám đã từng đối nàng vô cùng sùng kính tộc nhân, giờ phút này đều ở trước mặt nàng đi hướng tử vong. Mà nàng lại cái gì cũng không làm được. Nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế, im ắng trượt xuống. Đây chính là chiến bại một cái giá lớn, tàn khốc mà chân thực. Ngay tại Đồ Nhã Tâm như dao cắt, cơ hồ muốn bị cái này to lớn bi thống cùng cảm giác bất lực hoàn toàn đánh thời điểm. Một hồi tiếng bước chân trầm ổn, theo phía sau của nàng truyền đến. Cái kia như là thần ma giống như nam nhân, mang theo mấy tên thân binh, chậm rãi đi tới. Trên tay của hắn còn cầm mấy cái kiểu dáng cổ quái, từ kim loại cùng vật liệu gỗ chế thành cái dương. Tất cả vui vẻ, toàn bộ lui ra. Sở Thiên băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên hiện trường tất cả ồn ào. Đang bận rộn vui nhóm, nhao nhao ngừng động tác trong tay, ngạc nhiên nhìn lại. Một gã lớn tuổi nhất, địa vị cũng cao nhất lão vui vẻ, chống một cây từ cựu sừng xoắn ốc sừng chế thành pháp trượng, run run rẩy rẩy đi lên trước. Hắn dùng một loại cứng nhắc mà lại dẫn địch ý tiếng Hán, mở miệng nói ra: "Tôn kính tôn giả, đây đều là bị Trường Sinh Thiên chọn chúng dũng sĩ, bọn hắn sắp trở về thần ôm ấp, xin ngài không nên quấy rầy bọn hắn an bình." Hắn thấy, những ngày người Hán là muốn đến khinh nhẫn bọn hắn thần thánh tử vong nghi thức. Nhưng mà, Sở Thiên thậm chí lười nhắc cùng hắn nhiều phế một câu. Hắn trực tiếp đi tới cái kia bị trường mâu đâm xuyên đùi, máu tươi còn tại cốt cốt dẫn ra ngoài, mắt thấy là phải bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc tuổi trẻ binh sĩ trước mặt. Tại Đồ Nhã cùng tất cả vui vẻ, kia chấn kinh, hai nhiên, hôn tạp ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói. Hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi mở ra bên trong một cái dương kim loại. Chiến trường túi cấp cứu. Cùng cụt. Theo một tiếng thanh thúy khóa trụ âm thanh, cái dương bị mở ra. Từng dãy lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề cổ quái khí giới, trong nháy mắt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Sắc bén cái kéo, bén nhọn cái kẹp, mang theo đường cong, lóe ra hàn quang khâu lại kim châm. Một quyển quyển trắng loãng như tuyết vải, còn có một số chứa ở trong suốt lưu ly bình bên trong, không biết tên chất lỏng. Những này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật, nhưng ở đây tất cả thiên lang tộc nhân đều nhìn ngây người. Hắn muốn làm gì? Lão Vu Y trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng không hiểu. Nhưng mà, một giây sau, Sở Thiên động tác, giải đáp hắn tất cả nghi hoặc. Chỉ thấy Sở Thiên không có chút nào do dự, cầm lấy cái kia thanh sắc bén cái kéo, xoay một tiếng, liền cắt bỏ người thương binh kia trên đùi quần ra, đem kia máu thịt be bét vết thương hoàn toàn bạo lộ ra. Lập tức, hắn vặn ra một cái lưu ly bình, đem bên trong tản ra gây mùi khí vị trong suốt chất lỏng, trừ lọc cồn, trực tiếp ngã xuống trên vết thương. A ba, cái kia vốn đã hôn mê binh sĩ, bị cái này kịch liệt kích thích, trong nháy mắt đau tỉnh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dừng tay, người ác ma này, người tại tra tấn hắn. Lão Vu Y thấy thế, giận tí mặt, giơ lên trong tay pháp trượng, liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng hắn vẫn không có thể tới gần, liền bị hai tên hắc giáp huyền cưới, dùng ánh mắt lạnh như băng, cùng đặt tại trên chuôi đao tay, gắt gao bước lui trở về. Mà lúc này, Sở Thiên động tác không dừng lại chút nào, thanh tẩy vết thương, dùng một thanh đặc chế cầm máu kìm, tinh chuẩn kẹp lấy đứt gãy mạch máu. Sau đó, hắn cầm lấy cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí, đem trong vết thương lưu lại xương vỡ cùng tấm vải, từng cái kẹp ra. Cuối cùng, hắn cầm lên cây kia lóe ra hàn quang khâu lại kim châm, mặc vào đặc chế ruột dê tuyến. Tại tất cả mọi người kia như là gặp quỷ đồng dạng trong ánh mắt, hắn vậy mà bắt đầu giống may vá giáp ra như thế, sẽ bị trường mâu xé rách cơ bắp, làn da, từng tầng, hoàn mỹ khâu lại. Động tác của hắn thành thạo đến dường như đã làm qua trăm ngàn lần. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà lại bình tĩnh, dường như không phải tại xử lý một cái máu thịt be bét vết thương, mà là tại tạo hình một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Đến lúc cuối cùng một châm rơi xuống, Sở Thiên đánh cái trước xinh đẹp ngoại khoa kết, kéo đoạn khe hở tuyến, lại đem một loại màu trắng thuốc bột giảm nhiệt phấn đều đặn rơi tại trên vết thương, cuối cùng dùng kia trắng loáng như tuyết băng vải đem toàn bộ đùi hoàn mỹ mà kiên cố băng bó lại sau. Toàn bộ thương binh doanh lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Cái kia nguyên vốn đã thoi thoát, mắt thấy là phải chết đi tuổi trẻ binh sĩ, tại Sở Thiên cái này một hệ liệt tài năng như thần thao tác phía dưới, hô hấp, vậy mà thời gian dần qua bình ổn lại. Kia nguyên bản còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu kinh khủng vết thương, vậy mà cầm máu. Cái này sao có thể? Bịch. Cái kia trước đó còn giận không kìm được lao vu y, giờ phút này, hai chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế, quỳ xuống trước vũng bùn trên mặt tuyết. Cái kia trương hiện đầy nếp nhăn mặt mò, bởi vì cực độ chấn kinh mà kịch liệt co quắp. Hắn nhìn xem Sở Thiên ánh mắt, phản phất tại nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh. Ánh mắt kia, tràn đầy phá vỡ tam quan cùng nhiệt cùng kính sợ. Thần tích. Cái này, đây là thần linh ý thuật sao? Hắn dùng một loại như nói mê ngữ khí, tự lẩm bẩm. Mà đứng tại cách đó không xa Đồ Nhã công chúa, càng là sớm đã đứng chết chân tại chỗ, thân thể mềm mại, không bị khống chế khẽ run. Nàng nhìn xem cái kia chuyên chú mà chăm chú nam nhân, nhìn xem cái kia song sáng tạo ra kỳ tích tay, nhìn xem cái kia bị theo trên con đường tử vong kéo trở về tộc nhân. Trong đầu của nàng trống rỗng. Trong lòng, lần thứ nhất, sinh ra một tia không cách nào ức chế lung lay. Hắn đến tột cùng là ai? Là mang đến hủy diệt cùng nhục nhã ác ma? Vẫn là có thể mang đến tân sinh. Thần, chương 284, thảo nguyên sinh cơ, không cách nào kháng cự dụ hoặc, chương 284, thảo nguyên sinh cơ, không cách nào kháng cự dụ hoặc. Mấy ngày kế tiếp, ương sầu trong cốc Thiên Lang bộ lạc bọn tù binh chứng kiến một trận lại một trận, đủ để phá vỡ bọn hắn suốt đời nhận biết thần tích. Sở Thiên liền như là một cái không biết mệt mỏi thần linh. Hắn tự mình mang theo mấy cái kia thần bí dương kim loại, xuyên thẳng qua tại kêu rên khắp nơi tổn thương trong binh doanh. Thanh tẩy, khâu lại, bôi thuốc, băng bó. Từng bộ hành vân nước chảy, nhưng lại tài năng như thần thần chi ý thuật không ngừng mà, đem cái này đến cái khác sắp gặp tử vong thảo nguyên dũng sĩ, theo lời hái của tử thần hạng, mạnh mẽ đoạt trở về. Những cái kia bị lưới giao thông suốt mở to lớn miệng vết thương, ở trong tay của hắn, bị hoàn mỹ khâu lại. Những cái kia không ngừng chảy máu, nhường vu y nhóm thuốc thủ vô sách thương thế, tại hắn xử lý xuống, như kỳ tích đã ngừng lại máu chảy. Thậm chí, một chút bởi vì vết thương lây nhiễm mà sốt cao không lùi, đã bắt đầu nói mê sảng binh sĩ, tại bị hắn dùng một loại dài nhỏ kim loại ống tiêm vào một loại nào đó thần bí chất lỏng về sau, vậy mà tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền hạ sốt, thanh tỉnh lại. Thần tích. Đây cũng không phải là phàm nhân có thể lý giải y thuật, cái này căn bản là thần tích. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Sở Thiên tự tay đem vượt qua 500 tên tại Thiên Lang Vu Y xem ra hẳn phải chết không nghi ngờ người bị trọng thương, theo trên con đường tử vong kéo lại. Toàn bộ thương binh doanh tỷ lệ sống sót, vậy mà cao đến kinh khủng hơn chín thành. Cái này tại chữa bệnh điều kiện cực kỳ là hậu, một trận bình thường bệnh thương hàn đều có thể mang đi vô số nhân mạng thảo nguyên phía trên, là chưa bao giờ nghe thấy, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Người Hán thần y liễu truyền thuyết, như là mọc ra cánh, tại mấy vạn tên Thiên Lang trong tù binh, điên cuồng truyền bá ra. Bọn hắn nhìn xem Sở Thiên ánh mắt, cũng thời gian dần qua, theo lúc đầu sợ hãi, cứu hận, chuyển biến thành một loại phát ra từ nội tâm, hôn tạp cùng nhiệt tính sợ. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng, nam nhân này, có lẽ thật là thiên thần phái tới trừng phạt bọn hắn, cũng cho bọn hắn tân sinh sứ giả. Mà xem như đây hết thể giám sát cùng toàn bộ hành trình người chứng kiến, Đồ Nhã công chúa nội tâm rung động, sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng mỗi ngày đều chết lặng, đi theo Sở Thiên sau lưng, nhìn xem hắn sáng tạo cái này đến cái khác sinh mệnh kỳ tích. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thảo nguyên pháp tắc sinh tồn, nàng đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trưởng sinh thiên tín ngưỡng, tại những ngày không thể cãi lại thần tích trước mặt, lộ ra là như vậy yếu ớt, như vậy không chịu nổi một kích. Trong nội tâm nàng hận ý cũng không có biến mất. Nhưng này hận ý phía trên, lại lặng yên bịt kín một tầng chính nàng đều không thể nào hiểu được, mê mang cùng kính sợ. Ngày này, làm Sở Thiên xử lý xong cái cuối cùng thương binh về sau, hắn không giống như ngày thường trực tiếp rời đi, mà là xoay người, dùng cặp kia con ngươi thâm thúy, lặng lặng mà nhìn xem nàng. "Đi theo ta." Hắn chỉ nói ba chữ, liền quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đồ Nhã thân thể mềm mại khẽ run lên, quỷ thần xui khiến, nàng không có phản kháng, mà là yên lặng đi theo. Sở Thiên trực tiếp đưa nàng dẫn tới nuôi nhốt Thiên Lang bộ lạc tất cả dê bỏ doanh địa tạm thời. Bởi vì mấy ngày liền chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng kinh hãi, những này xem như người trong thảo nguyên sinh tồn gốc dê súc vật, phần lớn đều lộ ra gầy trơ cả xương, tinh thần mệt mỏi. "Tộc nhân của ngươi, hàng năm mùa đông, lại bởi vì rét lạnh cùng đói khát, chết mất nhiều ít người." Sở Thiên chỉ vào những cái kia gầy yếu dê bò, dùng một loại bình thản tới gần như lãnh khốc ngữ khí, mở miệng hỏi. Vấn đề này, như cùng một căn bén nhọn gai, hung hăng đâm vào Đồ Nhã trong lòng. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt tảm đạm. Đây là trên thảo nguyên tất cả bộ lạc đều không thể trốn tránh vĩnh hằng thống khổ. Hàng năm kia dài rằng giặc mà rét căm căm mùa đông, đều là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Tuyết lớn ngập núi, cỏ khô khô kiệt. Người yếu lao nhân, tuổi nhỏ hài tử, cùng không đủ khỏe mạnh súc vật, đều sẽ bị vô tình đào thải. Hàng năm mùa đông, bộ lạc của nàng có ít nhất 2 tới 3 thành người già trẻ em cùng súc vật, không cách nào nhìn thấy năm thứ 2 mùa xuân cỏ xanh. Đây là khắc vào mỗi một cái thảo nguyên người thực chất bên trong số mệnh. Ít ra, 2 thành. Đồ Nhã thanh âm mang theo một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, Sở Thiên lại không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là từ trong lực móc ra một cái không đáng chú ý túi. Sau đó, ngay trước Đồ Nhã mặt, hắn theo trong bao vải đổ ra một chút tản ra kỳ lạ mùi thơm, bột phấn trạng đồ vật, đem nó cùng một chút cỏ khô liệu đều đặn hỗn hợp lại cùng nhau. Cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật chỗ phụ thuộc đặc chế đồ ăn chất phụ ra. Hắn đem những này hỗn hợp tốt cỏ khô, tiện tay ném cho bên cạnh mấy cái nhìn nhất gầy yếu, cơ hồ đứng cũng không vững cừu non. Kia mấy cái con cừu nhỏ, dường như bị kia cố kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn, do dự một chút, liền bắt đầu cúi đầu, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Đồ Nhã nhìn xem Sở Thiên lần này cố lộng huyền hư cử động, mới đầu còn mang theo một tia xem thường. Nàng cho rằng, cái này có lẽ lại là cái này người Hán dùng để mê hoặc nhân tâm nào đó loại ảo thuật. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ qua một ngày, làm Sở Thiên lần nữa đưa nàng mang tới đây thời điểm, nàng nhìn xem một màn trước mắt, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy, tại bãi nốt cừu trong một cái góc, kia mấy cái hôm qua còn thoi thoát, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn con cừu nhỏ, giờ phút này, vậy mà, tất cả đều tinh thần phấn chấn đứng lên. Nó trên người chúng da lông, mắt trần có thể thấy, biến càng thêm bóng loáng, càng có sáng bóng. Ánh mắt của bọn nó không còn là trước đó đục ngầu cùng mệt mỏi, mà là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Thậm chí, bọn chúng còn đang vì giành ăn một thanh tươi mới cỏ khô mà lẫn nhau đưa đẩy lấy, kia muốn ăn, so bên cạnh những cái kia nguyên bản liền khỏe mạnh trưởng thành dê, còn muốn tràn đầy mấy lần. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm. Đồ Nhã dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn chằm chằm kia mấy cái như là hai dê tiểu gia hỏa, nàng thậm chí nhịn không được vươn tay, vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn, tam quan lần nữa bị đổi mới thời điểm, một cái mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trêu tức thanh âm theo phía sau của nàng ung dung truyền đến. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau của nàng. Hắn dùng một loại tràn đầy mê hoặc trí mạng lực ngữ khí chậm rãi nói rằng: "Đi theo ta, ta có thể để các ngươi dây bỏ qua mùa đông bất tử, ta có thể để bọn chúng đẻ con suất vượt lên gấp đôi, ta có thể để các ngươi tại ba trong vòng 5 năm có súc vật số lượng là phụ thân ngươi tại vị thời kỳ gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Đồ Nhã, ta đưa cho ngươi không phải cái gì hư vô phiêu phiêu hứa hẹn, ta đưa cho ngươi là toàn bộ thảo nguyên, tất cả bộ lạc đều tha thiết ước mơ, đều không thể cự tuyệt, sinh cơ. Gấp 10. Đồ Nhã thất thần tự lẩm bẩm, cái số này tại trong đầu của nàng ầm vang nổ vang. Nàng đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên tấm kia bình tĩnh mà tự tin mặt. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên cừu hận cùng khuất nhục trong con ngươi, tại thời khắc này, lần thứ nhất nổi lên một vệ tên là lung lay cùng khát vọng phức tạp quan mang. Nàng biết, nam nhân này không có nói sai. Hắn đã có thể sáng tạo ra cải tử hồi sinh y thuật thần tích, liền nhất định có thể sáng tạo ra nhường dê bỏ béo tốt kỳ tích. Đây là một cái nàng không cách nào cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt dụ hoặc. Vì tộc nhân sinh tồn, vì bộ lạc kéo dài. Nàng viên kia cao ngạo tâm, rốt cục tại tuyệt đối hiện thực trước mặt, cúi xuống cao quý đầu lâu. Thật lâu, nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống, dùng một loại mang theo vô tận dãy rủa cùng đắng chát thanh âm, khó khăn phun ra mấy chữ: ta bằng lòng cùng ngươi hợp tác. Mấy chữ này dường như dành thời gian nàng toàn thân tất cả khí lực. Chương 285, chế độ cũ độ hoàng hôn, quý tộc tham lam. Chương 285, chế độ cũ độ hoàng hôn, quý tộc tham lam. Nghe được Đồ Nhã câu kia chật vật hợp tác, Sở Thiên trên mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này rốt cục lựa chọn thỏa hiệp thảo nguyên Minh Châu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Rất tốt, để tỏ lòng thành ý của ta, cũng vì khảo nghiệm năng lực của ngươi. Sở Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta sẽ theo tù binh bên trong vạch ra 5.000 người, giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Tất cả mọi người đồ ăn, da lông, lều vải chờ sinh tồn vật tư, ta sẽ dựa theo thống nhất tiêu chuẩn phối cấp tới ngươi nơi đóng quân. Nhưng là những vật tư này tại nội bộ phân chia như thế nào, ta không can thiệp. Tất cả đều từ ngươi, Đồ Nhã công chúa, tới làm chủ. Lời nói này nhường Đồ Nhã thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Sở Thiên. Hắn vậy mà chịu đem quyền lực một lần nữa giao trả lại cho mình. Dù chỉ là quản lý 5.000 người quyền lực, đối với giờ phút này nàng mà nói cũng không khác một tể cường tâm châm. Một chút hy vọng tại nàng kia đã tĩnh mịch tâm hồ bên trong lặng yên nổi lên. Có lẽ nàng có thể lợi dụng cơ hội này một lần nữa ngưng tụ tộc nhân, chứng minh giá trị của mình, thậm chí trong tương lai tìm kiếm một tia thoát khỏi khống chế khả năng. Ta hiểu được. Đồ Nhã hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm gợn sóng, trịnh trọng gật đầu. Nàng phải hướng nam nhân này chứng minh nàng Thiên Lang bộ lạc công chúa giống nhau nắm giữ quản lý tốt tộc nhân mình năng lực. Rất nhanh, tại Sở Thiên mệnh lệnh dưới, 5.000 tên Tiên Lang tù binh bị đơn độc phân ra đến, tạo thành một cái từ Đồ Nhã công chúa trực tiếp quản hạt độc lập nơi đóng quân. Một lần nữa thu được quyền lực, Đồ Nhã lập tức đi bắt đầu chuyển động. Nàng trước tiên liền triệu tập kia 5.000 tên tù binh bên trong tất cả nguyên thuộc về từng cái bộ lạc quý tộc, bách phu trưởng, thiên phu trưởng nhóm. Nàng ý đồ dùng trên thảo nguyên lưu truyền mấy trăm năm nhất truyền thống, cũng là nàng quen thuộc nhất quý tộc chế độ đại nghị tới quản lý tộc nhân của mình. Tại nàng ngây thơ mà lý tưởng hóa suy nghĩ bên trong, tại kinh nghiệm chiến bại xỉ nhục, gặp phải sinh tử tồn vong nghiêm trọng khảo nghiệm lúc, những này đã từng cao cao tại thượng các quý tộc hẳn là sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng bình thường những mục dân đồng tâm đồng đức, trung độ nan quan. Nhưng mà hiện thực lại cho nàng một cái vang dội nhất, cũng tàn nhẫn nhất cái tát. Nàng hoàn toàn thất vọng. Quyền lực dù chỉ là quản lý 5.000 tên tù binh không quan trọng, quyền lực cũng giống một tề mãnh liệt nhất chất xúc tác, đem những quý tộc này thực chất bên trong tham lam, tự tư cùng ngạo mạn bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Làm Sở Thiên phái người đưa tới nhóm đầu tiên vật tư, đủ để cho 5.000 người ăn no nê 3 ngày thì khô, rượu sữa cùng mấy trăm tấm chống lạnh da lông, vận chống đỡ nơi đóng quân lúc, hỗn loạn liền bắt đầu. Lấy một cái tên là Ba Ngạn Nguyên Vạn hội trưởng chi tử cầm đầu mấy chục tên quý tộc, lợi dụng bọn hắn có từ lâu thân phận cùng lực ảnh hưởng, trước tiên liền đem nhóm vật tư này đa số đều theo vì mình có. Bọn hắn đem nhất màu mỡ thịt khô, thơm nhất thuần rượu sữa, thâm hậu nhất da lông đều chuyển vào trướng đồng của mình. Mà phân phát cho còn lại mấy ngàn tên bình thường dân chăn nuôi, chỉ có một ít khô cứng vụn thịt, cùng căn bản là không có cách chống cự giá lạnh cũ nát lông cừu. Giai cấp hồng câu, tại thời khắc này, bị trần trụi hiện ra. Một gã gọi là A Đan tuổi trẻ dân chăn nuôi, bởi vì hắn mang thai thế tử, trong gió rét đông lạnh đến run lẩy bẩy, nhu cầu cấp bách càng nhiều đồ ăn cùng giữ ấm da lông. Hắn lấy dũng khí, tìm tới quý tộc Ba Ngạn lều vải, hèn mọn, hướng hắn thỉnh cầu, có thể hay không đa phần một chút thịt làm cùng một chương tốt một chút da lông. Nhưng mà, thỉnh cầu của hắn, đổi lấy, lại là vô tình nhục nhã cùng đánh lở. Lan đi, ngươi cái này thấp hèn nô lệ. Ba Ngạn hộ vệ, một cước đem A Đan đạp té xuống đất, dùng roi ngựa, hung hăng quật lấy thân thể của hắn. Công chúa điện hạ ban thưởng cho lương thực của chúng ta, cũng là như ngươi loại này dân đen phối mơ ước. Ba Ngạn xốc lên lều vải rèm, miệng bên trong ngai lấy màu mỡ thịt khô, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem trên mặt đất thống khổ lăn lộn A Đan, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cũng khinh thường. Dân đen, liền nên có dân đen dáng vẻ. Có thể có cả lâm cũng không tệ rồi, còn dám chọn ba lấy bốn. Chuyện này, giống một trận gió, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân, cũng tự nhiên truyền đến Đồ Nhã trong tai. Lẽ nào lại như vậy? Đồ Nhã nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, giận không kìm được. Nàng lúc này mang theo chính mình mấy tên thị nữ, nội giận đùng đùng, tìm tới Ba Ngạn lều vải. Ba Ngạn, ngươi quá mức. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đem nhiều chiếm vật tư, toàn bộ giao ra, điểm trung bình phối cấp mỗi người. Đồ Nhã chỉ vào Ba Ngạn, nghiêm nghị trách cứ. Đối mặt Đồ Nhã công chúa lửa giận, Ba Ngạn trên mặt chất đầy nụ cười dối trá. Hắn ngay trước Đồ Nhã mặt liên tục nhận lầm, thề thề nhất định sẽ lập tức sửa lại. công chúa điện hạ bất giận, là ba ngạn hồ đồ rồi. Ta lập tức đi làm ngay. Lập tức đi ngay. Nhìn xem cái kia thành khẩn thái độ, kinh nghiệm sống chưa nhiều Đồ Nhã, cuối cùng vẫn là mềm lòng, lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng mà, nàng chân trước vừa đi, Ba Ngạn hiện ra nụ cười trên mặt, chân sau liền biến âm lãnh mà dữ tợn. Hắn chẳng những không có giao ra cái gì vật tư, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hắn thậm chí trực tiếp hạ lệnh, cắt xén A Đan một nhà tương lai 3 ngày tất cả đồ ăn số định mức, xem như hắn chống đối quý tộc trừng phạt. Một cái dân đen cũng dám đi công chúa nơi đó cáo ta trạng. Ta nhìn hắn là chẳng sống. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Đồ Nhã quản lý cái này nơi đóng quân, liền hoàn toàn lâm vào nghiêm trọng trong hỗn loạn. Một bên là các quý tộc trong lều vải, hàng đêm sinh ca, thịt mùi thơm khắp nơi. Một bên khác lại là bình thường những mục dân trong lều vải, đói khổ lạnh lẽo, tiếng oán than dậy đất. To lớn giàu nghèo chênh lệch, cùng trần trụi bất công, nhường bình dân cùng giữa quý tộc mâu thuẫn, hết sức căng thẳng. Đồ Nhã sứt đầu mẹ chán. Nàng không ngừng mà tại quý tộc cùng bình dân ở giữa bút đầu, ý đồ điều giải, ý đồ thuyết phục. Nhưng nàng một cái đã mất đi thực quyền công chúa, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, lời của nàng lộ ra là như vậy tái nhợt, vô lực như vậy. Các quý tộc đối nàng lá mặt lá trái, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Các bình dân nhìn ánh mắt của nàng, cũng theo lúc đầu hy vọng, dần dần biến thành thất vọng, thậm chí là oán hận. Tại thời khắc này, Đồ Nhã lần thứ nhất phát hiện, chính mình đã từng thờ phụng cùng ý lại, bộ kia duy trì lấy thảo nguyên trật tự chế độ cũ độ, tại đống máu hiện thực trước mặt, là như thế mục nát, như thế không chịu nổi một kích. Tín ngưỡng của nàng bắt đầu dao động. Chương 286, trật tự mới bình minh, mãnh liệt so sánh, chương 286, trật tự mới bình minh, mãnh liệt so sánh. Ngay tại Đồ Nhã công chúa bởi vì nơi đóng quân hỗn loạn mà hết đường xoay sở, tâm lực lao lực quá độ lúc, một ga hắc giáp viên cưới xuất hiện ở lều vải của nàng bên ngoài. Công chúa điện hạ, chúa công cho mời. Binh sĩ ngữ khí vẫn như cũng là như vậy băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Đi nơi nào? Đồ Nhã hưu khí vô lực hỏi. Mấy ngày nay nàng đã bị những cái kia tham lam quý tộc cùng tuyệt vọng bình dân dày vò đến tiểu tụy không chịu nổi. Chúa công xin ngài đi thị sát một chút một cái khác nơi đóng quân. Binh sĩ mặt không thay đổi trả lời. Một cái khác nơi đóng quân? Đồ Nhã trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng nàng không có cự tuyệt, hoặc là nói nàng không có cự tuyệt tư cách. Tại hai tên lính hộ tống hạ, Đồ Nhã mang phức tạp tâm tình đi tới từ sở thiên trực tiếp quản lý một cái khác thiên lang bộ lạc trại tù binh khu. Nhưng mà làm nàng vừa bước vào cái này nơi đóng quân một máy mắt, cả người nàng liền bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động. Cái này nơi này cùng nàng cái kia hỗn loạn không chịu nổi hoang khí trùng thiên nơi đóng quân, quả thực chính là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Nơi này không có bất kỳ cái gì cái gọi là quý tộc cùng bình dân phân chia, tất cả tù binh đều bị đánh tan vốn có bộ lạc xây dựng chế độ, lấy một loại nàng chưa từng thấy qua phương thức lần nữa tiến hành tổ chức. 10 người là một ngũ, thiết ngũ trưởng. 10 ngũ là một đội, thiết đội trưởng. Tất cả ngũ trưởng cùng đội trưởng đều từ sở thiên giới chướng những cái kia kỷ luật nghiêm minh người Hán cơ tầng sĩ quan, cùng một chút trong chiến đấu biểu hiện dũng cảm hoặc là tại lao động mà biểu hiện tích cực tù binh cộng đồng đảm nhiệm. Toàn bộ nơi đóng quân bị quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng, như cùng một cái to lớn quân doanh. Từng dãy lều vải dựng đến chỉnh chỉnh tề tề. Nơi đóng quân bên trong con đường bị đánh quét đến sạch sẽ, thậm chí liền tuyết động đều bị quét sạch tới hai bên. Nhất làm cho Đồ Nhã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nơi này vật tư phân phối phương thức. Mỗi tới giờ cơm, kéo dài tiếng kèn vang lên. Tất cả mọi người, bất luận lúc trước hắn là thiên phú trưởng, vẫn là bình thường dân chăn nuôi, đều phải cầm chính mình chén gỗ, tại chỉ định khu vực, xếp thành từng đầu chỉnh tề hàng dài, chờ đợi linh ăn. Nơi đóng quân trung ương, mang lấy mười mấy miệng to lớn nồi sắt. Trong nồi, đang hầm lấy nóng hôi hổi canh thịt, nồng đậm mùi thịt, phiêu tán tại toàn bộ nơi đóng quân trên không. Phụ trách phân phát đồ ăn người Hán binh sĩ, dùng một cái tiêu chuẩn lớn nhỏ thìa gỗ, cho mỗi người đều thịnh bên trên tràn đầy một muôi canh thịt, cộng thêm một khối to bằng đầu nắm tay, dùng hoa màu cùng thịt vụn hỗn hợp chưng chín lương khô. Tuyệt đối công bằng. Không nhiều, không ít, mỗi người đều như thế. Chỉ có những cái kia tại thương binh doanh bên trong thương binh, cùng cao tuổi lão nhân cùng tuổi nhỏ hải tử, khả năng tại tất cả mọi người lĩnh xong sau, bằng vào đặc thù tấm bảng gỗ, ngoài định mức dẫn tới một phần ấm áp sữa cặn bã hoặc là một chén nhỏ thịt băm. Trật tự, hiệu suất, công bằng. Ba cái này từ, hung hăng đụng chạm lấy Đồ Nhã linh hồn. Nàng nhìn thấy, nơi đóng quân bên trong, không có một cái nào không có việc gì người rảnh rỗi. Có người tại tu bổ tổn hại lều vải, có người tại chuyên môn khu vực, thuộc ra lấy theo trên chiến mã lột bỏ tới thuộc ra. Còn có một số khéo tay phụ nữ, đang ngồi cùng một chỗ, vậy lấy rắn chắc dây thừng, hoặc là may vá lấy quần áo. Tất cả mọi người đều tại lao động, mà bọn hắn lao động cũng không phải là không ràng buộc. Trên tường một khối to lớn trên ván gỗ, dùng than tuổi, rõ ràng viết các loại treo thưởng. Tu bổ lại một lều vải, có thể ngoài định mức thu hoạch được một miếng thịt làm. Thuộc ra tốt một chương hoàn chỉnh da ngựa, có thể đổi được một túi nhỏ chân quý muối ăn. Thậm chí, chỉ là hỗ trợ thanh lý chuồng ngựa, đều có thể đạt được một khối tại trên thảo nguyên cực kỳ hiếm có thuốc lá, hoặc là mấy quả bánh kẹo. Dùng lao động đổi lấy ngoài định mức thù lao. Cái này đơn giản mà trực tiếp quy tắc, cực đại, kích phát tất cả tù binh tính tích cực. Trên mặt của bọn hắn, mặc dù vẫn như cũ mang theo sau khi chiến bại chết lặng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một tia tại Đồ Nhã chính mình nơi đóng quân bên trong, căn bản không thấy được đồ vật, hy vọng. Ngay tại Đồ Nhã ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng thời điểm. Một cái 7-8 tuổi thiên lang tộc tiểu nam hải, bưng lấy một cái bị nướng đến khô vàng, tản ra mùi hương ngây ngất khoai tây, lanh lợi, theo trước mặt nàng chạy qua. Có lẽ là thấy được Đồ Nhã kia hoa lệ phục sức, tiểu nam hải dừng bước, tò mò nhìn nàng. Sau đó, hắn giơ lên trong tay nướng khoai tây, dùng một loại mang theo khoe khoang, cùng không thuần thục tiếng Hán, vui vẻ nói rằng: "Đại tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là ta giúp người Hán thúc thúc nuôi ngựa, hắn ban thưởng cho ta." Người Hán thúc thúc nói: "Chỉ cần chịu làm sống, cũng sẽ không đói bụng. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi, mạnh mẽ cắn một miệng lớn kia nóng hổi khoai tây, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Tiểu Nam Hải kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Trong miệng hắn câu kia chỉ cần chịu làm sống, cũng sẽ không đói bụng một mạc lời nói. Cùng chính hắn nơi đóng quân bên trong, những cái kia bởi vì đói khát mà ánh mắt tuyệt vọng, bởi vì bất công mà tràn ngập oán hận tộc người gương mặt. Giữa hai bên, tạo thành một loại vô cùng bén nhọn, vô cùng chướng mắt so sánh. Oeng. Đỗ Nhã chỉ cảm thấy trong đầu của mình, dường như có đồ vật gì, tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ. Nàng ngơ ngác, đứng tại chỗ. Nhìn xem mảnh này mặc dù đơn sơ, lại tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng doanh địa. Lại nhớ tới chính mình kia phiến hỗn loạn không chịu nổi, âm u đầy tử khí, tràn đầy cái lộn cùng oán khí doanh địa. Nàng đối thảo nguyên chế độ cũ độ cuối cùng một tia huyết tưởng. Nàng đối mình có thể quản lý tốt tộc nhân cuối cùng một tia tự tin. Tại thời khắc này, bị cái này tàn khốc hiện thực xung kích đến, phá thành mảnh nhỏ. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Sở Thiên mang cho nàng không chỉ là những cái kia không thể tưởng tượng thần kỳ kỹ thuật, hắn mang tới càng là một loại nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề tưởng tượng qua, tên là trật tự cùng công bằng vô cùng lực lượng cường đại. Tại thời khắc này, một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế, theo đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất điên cuồng tư sinh ra. Có lẽ các tộc nhân đi theo hắn, thật lại so với đi theo chính mình, đi theo những cái kia tham lam tự tư các quý tộc, tốt hơn gấp một vạn lần. Ý nghĩ này, một khi xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nó giống một hạt giống, tại Đồ Nhã kia đã sụp đổ tín ngưỡng phế tích phía trên, lặng yên mọc rễ, nảy mầm. Nàng lần thứ nhất, theo trong đáy lòng, bắt đầu thừa nhận. Chính mình, thua, tâm phục khẩu phục. Chương 287, huyết tế âm nhu, ba đồ điên cuồng. Chương 287, huyết tế âm nhu, ba đồ điên cuồng. Đêm, thâm trầm như mực. Xoái trướng bên trong, ấm áp như xuân, nhưng Đồ Nhã công chúa tâm, lại so ngoài trướng băng tuyết còn muốn rét lạnh. Nàng chăn trọc, căn bản là không có cách ngủ. Vào ban ngày nhìn thấy một màn kia màn, một lần lại một lần, trong đầu của nàng chỗ sâu lặp đi lặp lại chiếu lại. Một bên là chính mình quản lý nơi đóng quân. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng các quý tộc, dù là biến thành tù nhân, vẫn như cũ không thay đổi tham lam tự tư bản tính. Bọn hắn đem Sở Thiên phối cấp vật tư chiếm làm của riêng, tùy ý thành viên bình thường trong tộc tại đói khổ lạnh lẽo bên trong tuyệt vọng kêu rên. Trong doanh địa, tràn đầy cái lột, oán hận, cùng âm u đầy tử khí tuyệt vọng. Mà một bên khác, là Sở Thiên trực tiếp quản lý nơi đóng quân. Nơi đó không có quý tộc, không có dân đen, chỉ có người lao động cùng không lao động người. Tất cả mọi người đều tại tuyệt đối công bằng cùng trật tự phía dưới, thông qua hai tay của mình, đi đổi lấy đồ ăn, đổi lấy tôn nghiêm. Cái kia bưng lấy nướng khoai tây, đối nàng lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười Tiểu Nam Hải, câu kia chỉ cần chịu làm sống, cũng sẽ không đói bụng một mạc lời nói, giống một cây sắc nhọn nhất gai, thật sâu đâm vào Đồ Nhã trong lòng. Nàng vẫn cho là, thảo nguyên pháp tắc chính là mạnh được yếu thua, chính là quý tộc chi phối dân chăn nuôi, đây là trường sinh thiên quyết định quy củ, là trăm ngàn năm qua không thể bàn cái chân lý. Có thể nam nhân kia lại dùng một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, dễ như trở bàn tay, thành lập nên một cái nàng liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng lý tưởng quốc gia. Công bằng, trật tự, hy vọng. Những từ ngữ này tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại va chạm, nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tín niệm, xuất hiện thứ một vết nứt. Nàng hận hắn, thân hắn hủy diệt gia viên của mình, làm nhục tôn nghiêm của mình, đem chính mình theo cao cao tại thượng công chúa biến thành muốn gì cứ lấy đồ chơi. Có thể sâu trong nội tâm của nàng lại không thể ức chế, đối với hắn sinh ra một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận kính sợ cùng. Lúc này, có lẽ các tộc nhân đi theo hắn thật sẽ tốt hơn. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như điên cuồng sinh sôi dây leo, gắt gao cuốn lấy trái tim của nàng, nhường nàng thống khổ, nhường nàng mê mang, nhường nàng tại trung thành cùng phản bội biên giới, đau khổ dãy rủa. Ngay tại nàng tâm loạn như ma, tiến hành kịch liệt tiên nhân giao chiến thời điểm. Xo xo xoạt xoạt. Một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, tại lều vải của nàng bên ngoài vang lên, lập tức bị phong tuyết âm thanh che giấu. Ngay sau đó, một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm, tại ngoài trướng nói nhỏ. Công chúa điện hạ, là ta, A Đồ Lỗ. A Đồ Lỗ. Đồ Nhã tâm đột nhiên siết chặt. Đây là nguyên mồ hôi ba đồ vương trướng thân vệ một trong, một cái đối ba đồ trung thành tuyệt đối, thậm chí có chút ngu trung dũng sĩ. Hắn làm sao lại đêm khuya tìm đến mình? Một loại dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt bao phủ trong lòng của nàng. Tiến đến. Đồ Nhã cưỡng ép để cho mình chấn định lại, thấp giọng đáp. Lều vải rèm bị lặng yên không một tiếng động vén ra một góc, một cái bóng đen giống như quỷ mị, cấp tốc tránh vào. Chính là A Đồ Lỗ. Hắn toàn thân rơi đầy bông tuyết, sắc mặt trắng bệch đến không có một tia vết sắc, cặp kia đã từng tràn ngập trung thành cùng dũng mãnh trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng run rẩy. Vừa tiến vào lều vải, hắn thậm chí không kịp phủi đi trên người tuyết động, liền bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống Đồ Nhã trước mặt giá hổ trên mặt thảm. Toàn thân hắn đều tại run rẩy kịch liệt, trên hàm răng hạ run lên, phát ra thanh âm, đều mang theo tiếng khóc nức nở. Công chúa điện hạ, cứu lấy chúng ta, mau cứu Thiên Lang bộ lạc a. Mồ hôi hắn điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi. Oeng. A Đồ Lỗ lời nói như là một đạo cựu thiên kinh lôi, tại Đồ Nhã trong đầu ầm vang nổ vang. Mồ hôi điên rồi. A Đồ Lỗ, ngươi nói bậy bạ gì đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồ Nhã nghiêm nghị quát, nhưng nàng thanh âm của mình cũng mang tới một tia không cách nào khống chế run rẩy. Công chúa, là thật a. A Đồ Lỗ dường như bị rút sạch tất cả khí lực, hắn quỳ rạp dưới đất, dùng một loại hỗn hợp có tuyệt vọng cùng sợ hãi ngữ điệu, đem một cái đủ để cho thiên địa biến sắc âm u run rẩy nói ra. Thì ra ba đồ bị ba sở sau căn bản cũng không có hết hy vọng. Hắn cừu hận trong lòng đã sớm đem hắn cuối cùng một tia lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn. hắn không thể nào tiếp thu được chiến bại sỉ nhục, càng không thể nào tiếp thu được chính mình theo một cái cao cao tại thượng mồ hôi vương, biến thành một cái mặc người thúc đẩy nô lệ. Thế là, tại vô tận đoán độc cùng trong điên cuồng, hắn thông qua một cái cực kỳ bí ẩn con đường, có liên lạc thảo nguyên chỗ sâu, một cái tất cả bộ lạc đều nghe mà biến sắc cấm kỵ bộ lạc, huyết tế bộ lạc. Huyết tế bộ lạc. Nghe được cái tên này, Đồ Nhã con ngươi đột nhiên co vào. Kia là một cái không thờ phượng trường sinh tiên, mà là thờ phụng cái nào đó đã sớm bị lãng quên thượng cổ tà thần điên cuồng bộ lạc. Bọn hắn không làm sản xuất, lấy cướp bóc cùng giết chóc mà sống, am hiểu nhất chính là dùng người sống huyết nhục cùng linh hồn, cử hành các loại kinh khủng mà tà ác tế tự nghi thức, dùng cái này đem đổi lấy tà thần ban cho quỷ dị lực lượng. Bọn hắn là toàn bộ thảo nguyên lũ ác tính, là tất cả bình thường bộ lạc cùng chung địch nhân. Ba Đồ, hắn làm sao dám cùng loại này ma quỷ hợp tác? A Đồ lỗ thanh âm đã mang tới khóc âm. Mồ hôi cùng huyết tế bộ lạc đại tế ti đặt thành một cái diệt tuyệt nhân tính hiệp nghị. Hắn phải dùng tất cả chúng ta mệnh đi đổi lấy báo thù lực lượng. Hiệp nghị nội dung là Ba Đồ sẽ tại 3 ngày sau, xúi dục trong doanh tất cả chung với hắn bộ hạ cũ quý tộc, phát động một trận phản loạn, cố ý chế tạo to lớn hỗn loạn. Sau đó huyết tế bộ lạc sẽ phái ra bọn hắn tinh nhuệ nhất 3000 huyết đồ võ sĩ theo ngoại bộ tập kích doanh địa. Bọn hắn không phân được ta. Mục tiêu của bọn hắn là đem trong doanh địa, chúng ta Thiên Lang bộ lạc mấy vạn tộc nhân, toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Không có khả năng. Đồ Nhã nghẹn ngào gào lên, nàng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Là thật. A Đồ đỗ ngẩng đầu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, bọn hắn phải dùng chúng ta mấy vạn tộc nhân huyết nục cùng linh hồn, cử hành một trận xưa nay chưa từng có vạn người huyết tế. Coi đây là một cái giá lớn, triệu hoán tà thần lực lượng, giáng lâm tại đại tế ti trên thân, nhường hắn thu hoạch được đủ để chống lại cái kia người Hán ma quỷ lực lượng. Sau đó bọn hắn liên thủ tiếp phản công, đoạt lại thảo nguyên. Nói đến đây, A Đồ lỗ thân thể, giống như là run rẩy đồng dạng. Mồ hôi nói, đây là hy sinh cần thiết, là vì thảo nguyên càng vĩ đại tương lai. Hắn còn hạ lệnh, nhường tất cả chung với hắn dũng sĩ, tại phản loạn sau khi bắt đầu, tự tay giết chết đồng bào của mình, đem trái tim của bọn hắn móc ra, xem như hiến cho tà thần phần thứ nhất tế phẩm. Công chúa, đây không phải là chiến tranh, kia là đổ sát ta. Hắn muốn tất cả chúng ta chết, hắn muốn chúng ta tự tay giết chết thê tử của mình, con của mình, huynh đệ của mình. A Đồ lô rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc lên. Ta làm không được, ta thật làm không được a. Ta cũng là Thiên Lang bộ lạc con dân a. Đồ Nhã ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, như bị sét đánh, lạnh cả người thấu xương. Đầu óc của nàng trống rỗng. Trong lô thai, ông ông tác hưởng. Ba Đồ, cái kia nàng coi là thảo nguyên hùng ứng mồ hôi, cái kia thể muốn dẫn dắt Thiên Lang bộ lạc đi về phía huy hoàng nam nhân, vì báo thủ, vì hắn cái kia đáng buồn tôn nghiêm, vậy mà lại muốn hy sinh hết toàn bộ bộ lạc, hy sinh hết mấy vạn tên đối với hắn vô cùng trung thành tộc nhân, dùng máu của bọn hắn, thịt của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn đi lắt thành hắn đường báo thủ. Cái này là bực nào phát rồ, cái này là bực nào máu lạnh vô tình. Giờ phút này, Đồ Nhã tâm bên trong, cây kia tên là trung thành dây cung, cái kia đạo duy trì lấy nàng toàn bộ thế giới xem tín ngưỡng trụ cột. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành một miệng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tại Ba Đồ trong mắt, cái gọi là tộc nhân, cái gọi là bộ lạc, đều chẳng qua là hắn thực hiện dã tâm công cụ. Là có thể tùy thời hy sinh hết một cái giá lớn. Hắn yêu, xưa nay đều không phải là cái này bộ lạc. Hắn yêu, chỉ là cái kia cao cao tại thượng, tay cầm quyền hành chính mình. Vô tận bi ai cùng phẫn nộ, như là núi lửa giống như, tại trong lồng ngực của nàng bộc phát. Ngay sau đó, một cái nhường nàng thống khổ đến cực hạn, cơ hồ muốn đem nàng xé rách lựa chọn, bày tại trước mặt của nàng. Là lựa chọn trầm mặc, trơ mắt nhìn chính mình mấy vạn tộc nhân, tại Ba Đồ cùng huyết tế bộ lạc gầm như phía dưới, bị xem như tế phẩm, thảm tao tàn sát, làm cho cả Thiên Lang bộ lạc theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Vẫn là hướng cái kia làm nhục chính mình, lại duy nhất có thể cho tộc nhân mang đến một chút hy vọng sống nam nhân. Mật báo, phản bội chính mình đã từng hiệu chung mồ hôi vương, vẫn là phản bội mình toàn bộ dân tộc. Vấn đề này, giống hai thanh nung đỏ đao, hung hăng đâm vào trái tim của nàng, qua lại quấy. Chương 288, Tuyết Dạ mật báo, vì tộc nhân. Chương 288, Tuyết Dạ mật báo, vì tộc nhân. A Đồ Lô đã khóc rời đi. Hắn chỉ là một cái còn vẫn còn tồn tại một tia lương tri dũng sĩ, đối mặt mồ hôi kia diệt tuyệt nhân tính mệnh lệnh, hắn sợ hãi, hắn dao động, hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất cứu rỗi, chính là đem bí mật này nói cho hắn biết trong lòng giống nhau kính trọng Đồ Nhã công chúa. Hắn đem cái này đủ để đè sập tất cả gánh nặng, giao cho Đồ Nhã, sau đó liền hốt hoảng thoát đi, biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Chỉ để lại Đồ Nhã một người, ngơ ngác ngồi băng lãnh trên mặt thảm, cả người như rơi vào hầm băng. Trong đầu của nàng, một vài bức huyết tinh mà kinh khủng hình tượng không bị khống chế nổi lên. Nàng dường như đã thấy, 3 ngày sau, huyết nguyệt giữa trời. Những cái kia đối Ba Đồ trung thành tuyệt đối các quý tộc, giơ lên đồ đao, bổ về phía bên người tay không tấc sắt đồng bào. Những cái kia đến từ huyết tế bộ lạc các ma, giống như nước thủy triều tràn vào doanh địa, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh, từng trương hoảng sợ mà tuyệt vọng mặt, trong vũng máu và mèo. Toàn bộ ưng sầu cốc biến thành một tòa cự đại nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, thi tích như núi. Mấy vạn Thiên Lang tộc nhân kêu rên cùng người rủa, vang tận mây xanh. Không ba. Đồ Nhã manh phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Nàng không thể để cho đây hết thảy xảy ra. Tuyệt đối không thể. Ngay sau đó, khác một bức tranh lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt của nàng. Kia là Sở Thiên quản lý cái kia nơi đóng quân. Trật tự ngay ngắn rõ ràng, nóng hôi hổi canh thịt phân phát tới mỗi tay của một người bên trong. Cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu Nam Hải giơ lên cao cao trong tay nướng khoai tây, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần chịu làm sống, cũng sẽ không đói bụng. Một bên là đại biểu cho đi qua đại biểu cho hủy diệt mồ hôi vương ba đồ. Một bên khác là chinh phục chính mình, lại đại biểu cho trật tự cùng sinh cơ địch nhân sở thiên. Trung thành, tôn nghiêm. Tại mấy vạn tộc nhân tính mệnh trước mặt, tại toàn bộ bộ lạc tồn vong trước mặt, những này nàng đã từng đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, trong nháy mắt này, đột nhiên biến như vậy hư ảo, như vậy, nhẹ như lông hồng. Nàng rốt cục, tại cực hạn thống khổ cùng dãy rủa bên trong, suy nghĩ minh bạch. Nàng, Đồ Nhã, là Thiên Lang bộ lạc công chúa. Sứ mạng của nàng, không phải là vì một cái nào đó mồ hôi vương đi tập trung. Sứ mạng của nàng, là vì toàn bộ Thiên Lang bộ lạc kéo dài. Bất kỳ muốn hủy diệt Thiên Lang bộ lạc người, bất luận là ai, đều là địch nhân của nàng. Bất kỳ có thể cứu vớt Thiên Lang bộ lạc người, bất luận là ai, đều là nàng có thể hợp tác đối tượng. Ta không phải là vì ngươi, Sở Thiên. Ta không phải phản bội mồ hôi. Ta không phải hướng ngươi khuất phục. Đồ Nhã ngồi quỳ chân ở trên thảm, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà xuống. Nàng tự lẩm bẩm, một lần lại một lần, tái diễn câu nói này. Cái này phảng phất là nàng đang vì mình sắp làm ra phản bội hành vi, tìm kiếm lấy duy nhất, cũng là kiên cố nhất lý do. Ta là vì tộc nhân của ta. Ta là vì tộc nhân của ta. Đến lúc cuối cùng câu nói này, theo môi của nàng ở giữa, mang theo vô tận bi thương cùng quyết tuyệt, phun ra thời điểm. Cả người nàng dường như bị rút sạch tất cả mềm yếu cùng mê mang. Nàng đột nhiên lau khô nước mắt trên mặt, cặp kia bị nước mắt gột rửa qua mỹ lệ đôi mắt bên trong, một lần nữa dấy lên quan mang. Đó là một loại đập nồi dìm thuyền, hướng chết mà thành kiên định. Làm ra quyết định về sau, nàng không có chút nào do dự. Nàng đột nhiên theo trên mặt thảm đứng người lên, thậm chí không kịp phủ thêm một cái giày đặc áo khoác, liền trực tiếp xốc lên lều trại rèm, dứt khoát quyết nhiên, tiến vào đầy trời trong gió tuyết. Băng lãnh bông tuyết, xen lẫn như đao tử hàn phong, điên cuồng đập tại trên mặt của nàng, nhường nàng kia bởi vì kích động mà nóng hổi gương mặt, trong nháy mắt biến băng lãnh. Nhưng cước bộ của nàng không dừng lại chút nào. Mục tiêu của nàng vô cùng rõ ràng, chính là nơi xa tòa kia duy nhất vẫn sáng đèn đuốc to lớn xoáy trướng. Theo lều vải của nàng, tới Sở Thiên xoáy trướng, bất quá ngắn ngủi mấy trăm bước khoảng cách. Nhưng đoạn đường này, đối Đồ Nhã mà nói, lại dường như đi đến cả đời. Làm nàng rốt cục đi đến tòa kia tản ra uy nghiêm khí tức xoáy trướng lúc trước, hai tên như là giống như cột điện, thủ vệ tại cửa ra vào hắc giáp liền cưỡi, lập tức rôi ra trường kích, giao nhau lấy, ngăn cản đường đi của nàng. Dừng lại. Chúa công xoáy trướng, không được tự tiện xông vào. Băng lãnh thanh âm, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Nếu là đổi lại trước kia, đối mặt loại này trận thế, Đồ Nhã có lẽ sẽ cảm thấy e ngại, sẽ cảm thấy khuất đủ. Nhưng giờ phút này, trong lòng của nàng chỉ còn lại lo lắng cùng quyết tuyệt. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại trước nay chưa từng có, lạnh lẽo ngữ khí, nói từng chữ từng câu. Tránh ra, ta có đủ để quyết định nơi đây mấy vạn người, sinh tử tồn vong quân tình khẩn cấp, phải lập tức gặp mặt chủ công của các ngươi. Nếu như bởi vì các ngươi ngăn cản, mà làm trễ nải một lát. Đồ Nhã thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cuồng loạn điên cuồng. Cái này hậu quả, các ngươi đảm đương không nổi. Chủ công của các ngươi cũng đảm đương không nổi. Kia hai tên thân kinh bách chiến, tâm trí như sắt hắc giáp huyền cưới, lại bị Đồ Nhã giờ phút này trên thân bộc phát ra kia cố quyết tuyệt cùng điên cuồng khí thế, cho sinh sinh trấn trụ. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn có thể đánh giá ra, trước mắt cái này Thảo Nguyên công chúa, tuyệt đối không phải đang hư trương thành thế. Trong đó một tên thủ vệ, không dám thất lễ, lập tức quay người, bước nhanh tiến vào trong trướng tiến hành thông báo. Sau một lát, hắn đi ra, đối với Đồ Nhã, trầm giọng nói, "Chúa công để ngươi đi vào." Trường kích bị thu về. Đồ Nhã hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực kịch liệt chập trùng cảm xúc, đứng thẳng lên sống lưng, xốc lên nặng nề mảnh lều, cất bước đi vào. Xoáy trướng bên trong, ấm áp như xuân. Sở Thiên đang đưa lưng về phía nàng, đứng tại một trương to lớn, bày khắp toàn bộ bản bản đồ quân sự trước, dường như ngay tại ngưng thần suy tư điều gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, bình tĩnh rơi vào Đồ Nhã tâm kia dính đầy bông tuyết, viết đầy lo lắng cùng quyết tuyệt gương mặt xinh đẹp bên trên. Trong ánh mắt của hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, không có chút nào kinh ngạc. Có, chỉ là một loại thấy rõ tất cả, rõ ràng trong lòng bình tĩnh. Dường như hắn đã sớm tính tới nàng sẽ đến. Dường như hắn một mực ngay ở chỗ này, lặng lặng chờ lấy nàng. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Đồ Nhã tâm bên trong vừa mới tạo dựng lên quyết tuyệt, trong nháy mắt bị một loại to lớn cảm giác bất lực trô đánh tan. Nàng tất cả ngụy trang, tất cả dãy rủa, tại trước mặt người đàn ông này, đều lộ ra buồn cười như vậy, ngây thơ như vậy. Hai chân của nàng mềm nhũn. Bịch. Một tiếng vang trầm. Vị này đã từng cao ngạo Thảo Nguyên Minh Châu, cứ như vậy thẳng tắp, quỳ xuống trước Sở Thiên trước mặt. Nàng đem trán của mình thật sâu chống đỡ tại lạnh buốt trên mặt đất, dùng một loại hỗn hợp có run rẩy, khuất nhục cùng một tia hy vọng cuối cùng thanh âm khó khăn phun ra mấy chữ: Sở Thiên đại nhân, ta thỉnh cầu ngài mau cứu tộc nhân của ta. Chương 289, lôi đỉnh xuất kích tương kế tự kế. Chương 289, lôi đỉnh xuất kích tương kế tự kế. Xoáy trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lửa than tại trong chậu than ngẫu nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Đồ Nhã quỳ rạp dưới đất chờ đợi nam nhân kia sau cùng thẩm phán. Nàng đã đánh cược tất cả, tôn nghiêm, kiêu ngạo, cùng đối chủ cũ trung thành. Nàng đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc đều bày tại trương này trên chiếu bạc, chỉ vì đổi lấy tộc nhân một chút hy vọng sống. Thật lâu, Sở Thiên kia bình thản đến không mang theo một tia gợn sóng thanh âm mới tại đỉnh đầu của nàng chậm rãi vang lên. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, nhưng Đồ Nhã lại nhạy cảm từ đó bắt được một tia không dễ dàng phát giác. Khen ngợi, ngươi cái lựa chọn này vì ngươi, cũng vì tộc nhân của ngươi thắng được tương lai. Nói xong, Sở Thiên vậy mà tự thân lên trước một bước, vươn tay, đem quỷ trên mặt đất Đồ Nhã nhẹ nhàng đỡ lên. Bàn tay của hắn, dày rộng mà hữu lực, thông qua Đồ Nhã băng lãnh cánh tay, truyền lại tới đáy lòng của nàng, nhường nàng viên kia nỗi lòng lo lắng không hiểu an định xuống tới. Đồ Nhã theo lực đạo của hắn, có chút lảo đảo đứng người lên, túi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. "Ngươi?" Ngài nàng há to miệng, muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không ra tay. Nhưng mà, Sở Thiên lại dường như sớm đã xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Hắn buông tay ra, quay người đi trở về tới tấm kia to lớn địa đồ trước, dùng một loại gần như nói chuyện phiếm bình thản ngữ khí, mở miệng nói ra. "Ba đồ những tiểu động tác kia, theo hắn bị biếm thành nô lệ ngày đầu tiên lên, liền chưa hề trốn qua con mắt của ta. Ngươi cho rằng, ta thật không biết rõ hắn trong bóng tối sâu chuỗi những cái kia cũ quý tộc sao? Ngươi cho rằng, ta thật không biết rõ hắn phái người chuẩn ra Ưng Sầu Cốc, đi hướng ngoại giới cầu viện sao?" Sở Thiên môi nói một câu, Đồ Nhã tâm liền hung hăng chìm xuống dưới một phần. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại gặp quỷ đồng dạng, khó có thể tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Thiên bóng lưng. Hắn vậy mà biết tất cả. Ta sở dĩ một mực giữ lại hắn, tùy ý hắn giống một cái bẩn thỉu chuột như thế, tại trong khe cống ngầm trên nhảy dưới tránh. Sở Thiên khoe miệng, khơi gợi lên một vệt băng lãnh mà tàn khốc đường cong. Ta chính là đang chờ. Chờ hắn đem tất cả lòng mang ý đồ xấu, đối ta trật tự mới ôm có địch ý cặn bã, toàn bộ đều tụ tập lại. Sau đó, để cho ta. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy, như cùng một thanh dao găm sắc bén, đâm thẳng Đồ Nhã sâu trong linh hồn. Một mẹ hốt gọn. Vành ba. Đồ Nhã chỉ cảm thấy đầu góc của mình, ông một tiếng, trống rỗng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo lòng bàn chân của nàng, trong nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu. Nàng huyết dịch cả người, đều dường như tại thời khắc này, bị đông cứng. Thì ra, nguyên lai mình xoắn xuýt hồi lâu, thống khổ hồi lâu, vùng vây hồi lâu, cuối cùng đánh cược tất cả mới làm ra mật báo quyết định. Vậy mà tất cả đều tại nam nhân này tính toán bên trong. Chính mình cái gọi là quân tình khẩn cấp hắn thấy, bất quá là một cái đã sớm biết đáp án, thậm chí là hắn tự tay đạo diễn kịch bản. Hắn tựa như một cái cao cao tại thượng thần linh, lạnh lùng nhìn xuống trên bàn cờ tất cả quân cờ rẽ rủa cùng biểu diễn, mà chính mình cũng bất quá là trong đó một quả hơi hơi trọng yếu một điểm quân cờ mà thôi. Giờ phút này, Đồ Nhã mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giảm chiều không gian đả kích. Tâm cơ của người đàn ông này, lòng dạ cùng kia phần xem vạn vật vi sô cầu tuyệt đối lực không chế, quả thực sâu không lường được tới một cái nhường nàng cảm thấy tuyệt vọng hoàn cảnh. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, cùng sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, đồng thời xông lên trong lòng của nàng. May mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như mình vừa rồi lựa chọn trầm mặc, lựa chọn ngu xuẩn trung thành, Đồ Nhã không dám nghĩ tiếp nữa. Hiện tại, người đem ngươi biết liên quan tới cái kia huyết tế bộ lạc tình báo, nói rõ chi tiết một lần. Sở Thiên thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung. Đồ Nhã không dám có chút giấu giếm, lập tức đem những gì mình biết liên quan tới huyết tế bộ lạc tất cả cùng A Đổ Lô mang tới, liên quan tới vạn người huyết tế chi tiết kế hoạch từ đầu chí cuối toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Sở Thiên trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ là đi tới địa đồ trước, ngón tay thon dài tại Ưng Sầu Cốc bên ngoài vây, một chỗ địa thế hiểm yếu hẻm núi bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Nếu như ta không có đoán sai, huyết tế bộ lạc kia 3000 huyết đồ võ sĩ hẳn là liền sẽ giấu kín ở chỗ này, chờ đợi cùng ba đồ nội ứng tụ hợp. Hắn nhìn lấy địa đồ, lạnh nhạt nói, mà các ngươi ước định phản loạn thời gian là tại sau 3 ngày nửa đêm, đúng không? Là. Đúng vậy. Đồ Nhã vô ý thức hồi đáp. Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không sớm động thủ, đem bọn hắn Đồ Nhã tâm lại một lần nữa nhấc lên, vội vàng muốn biết Sở Thiên kế hoạch. Dưới cái nhìn của nàng, như là đã biết âm mưu của địch nhân, nên lập tức triệu tập đại quân, đánh đòn phủ đầu, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Nhưng mà, Sở Thiên lại chỉ là lắc đầu. Hắn khỏe miệng cong lên, biến càng thêm băng lãnh, cũng càng thêm nghiền ngẫm. Sớm động thủ. Không, kia nhiều không có ý nghĩa. Ta muốn tương kế tự kế. Sở Thiên xoay người, nhìn xem Đồ Nhã, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, lóe ra một loại như là thợ săn nhìn thấy con mồi, sắp bước vào cạm bẫy lúc hưng phấn cùng tàn nhẫn. Ta sẽ ở 3 ngày này, cố ý buông lòng doanh địa ngoại vi cảnh giác, thậm chí, ta sẽ tìm lý do, đem Trương Tam Thần Ma tiểu đội tạm thời rời nơi đây. Ta muốn cho ba đồ, cho những cái kia tự cho là đúng các quý tộc, một cái ảo giác. Một cái bọn hắn cho rằng, ta đã bởi vì nội bộ quản lý vấn đề mà sức đầu mẹ chán, để phòng sơ suất ảo giác. Ta muốn để bọn hắn phản loạn, thuận lợi lợi phát động. Ta muốn để bọn hắn, tại tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng huyết tế bộ lạc đám kia tạp thoái tụ hợp, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn trận kia buồn cười đồ sát thị nghiến lúc. Nói đến đây, Sở Thiên trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ lạnh thấu xương như đao kinh khủng sát ý. Toàn bộ trong xoáy chướng nhiệt độ đều dường như trong nháy mắt này đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Ta sẽ để bọn hắn thanh thanh sở sở biết cái gì mới gọi là chân chính địa ngục. Đồ Nhã bị Sở Thiên trên thân bộc phát ra kia cỗ kinh khủng sát khí sợ đến trái tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nàng không chút nghi ngờ nam nhân này nói đến ra liền làm được. Ba đồ cung huyết tế bộ lạc lần này là thật đã trúng thiết bản. Bọn hắn chọc tới một cái so trên thảo nguyên tất cả ma quỷ cộng lại còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần tồn tại. Ngay tại Đồ Nhã tâm thần kịch chấn thời điểm, Sở Thiên đã thu liễm sát khí trên người, lần nữa khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Hắn nhìn xem Đồ Nhã, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, hạ đạt cái thứ nhất, đúng nghĩa mệnh lệnh. Ba ngày này, ngươi như thường lệ quản lý ngươi cái kia nơi đóng quân, trấn an những cái kia bình dân cảm xúc, ổn định những quý tộc kia, không cần lộ ra cái gì sơ hở, để bọn hắn coi là ngươi còn đang vì bọn hắn phá sự mà tiêu đầu nát ách. Đồng thời, Sở Thiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ta muốn ngươi lợi dụng ngươi công chúa thân phận, theo những cái kia đối cũ quý tộc oán hận chất chứa đã lâu bình thường dân chăn nuôi bên trong, bí mật chọn lựa ra 500 tên, tuyệt đối tin qua được, thân thể cường tráng nhất, đồng thời dám đánh dám giết thanh trắng niên. nói cho bọn hắn, báo thù cơ hội đang ở trước mắt. 3 ngày sau, ta sẽ để bọn hắn tự tay đi thanh tẩy những cái kia đã từng áp bách tại bọn hắn trên đầu ưu ác tính. Ta có tác dụng khác. Nghe được mệnh lệnh này, Đồ Nhã thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của nàng bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Nhường nàng đi chọn lựa lực lượng của mình. Nhường nàng đi lãnh đạo những cái kia bị chèn ép tộc nhân, hướng mục nát cũ quý tộc khởi xướng báo thù. Nam nhân này, hắn vậy mà như thế tín nhiệm chính mình. Giờ phút này, Đồ Nhã trong lòng không còn có mảy may bị ép hợp tác cảm giác được nhã. Thay vào đó, là một loại bị ủy thác trách nhiệm, bị xem như người một nhà kích động cùng vinh hạnh. Là, ta hiểu được. Chương 290, huyết một đêm, phản loạn cùng thẩm phán, chương 290, huyết một đêm, phản loạn cùng thẩm phán. Sau 3 ngày, nửa đêm, một vòng quỷ dị huyết sắc tàn nguyện, treo cao tại chân trời, cho mênh mông cánh đồng tuyết, dắt lên một tầng chẳng lành đỏ thắm. Ưng sầu trong cốc, phần lớn lều vải đều đã tắt đèn dầu, mấy vạn tên tù binh, tại kinh nghiệm ban ngày lao động về sau, sớm đã ngủ thật say. Toàn bộ doanh địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, tại mảnh này tĩnh mịch phía dưới, một cô điên cuồng mà bạo ngược mạch nước ngầm, đang điên cuồng phun trào. Ô, ô. Đột nhiên, một tiếng thê lương mà bén nhọn như rác hào âm thanh, đột nhiên phá vỡ nửa đêm yên tĩnh. Cái này, là phản loạn tín hiệu. Phốc phốc. A. Cơ hồ tại tiếng kèn vang lên một cái mắt, ba đổ chỗ nô lệ nơi đóng quân, mấy tên phụ trách trông coi người Hán binh sĩ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị theo trong bóng tối đập ra mấy tên phản quân, dùng sắc bén cốt đao, hung hăng đâm xuyên trái tim. Ba đổ bộ hạ cũ thân tín, sớm đã mua được trông coi, lặng lẽ vì hắn giải khai trói buộc. Vị này đã từng mồ hôi vương, giờ phút này hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn đoạt lấy một gã chết đi binh sĩ trường đao, xoay người nhảy lên một chỗ chất đống cỏ khô đài cao, dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng gầm hét. Thiên lang các dũng sĩ, phản kích thời điểm tới. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, như chó bị những này người Hán nô dịch. Nữ nhân của chúng ta bị bọn hắn coi như chiến lợi phẩm. Thôn nghiêm của chúng ta bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, giết chết những này đáng chết người Hán. Dùng máu tươi của bọn hắn, rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Ba đồ kích động, rất có sức cuốn hút. Giết. Vì mồ hôi, giết chết hắn cậu. Chỉ một thoáng, trong doanh địa, mấy trăm tên sớm đã thông đồng một mạch cũ quý tộc cùng với tư binh, nhao nhao theo riêng phần mình trong lều vải vọt ra. Trong tay bọn họ cơ không biết từ chỗ nào giấu kín binh khí, như là như chó điên, bắt đầu điên cuồng trùng sát lấy những cái kia nghe tiếng mà động, đến đây đàn áp Sở Thiên đội tuần tra. Đồng thời, càng nắm chắc hơn 10 tên tâm ngoan thủ lạc quý tộc, trực tiếp mang theo người, nào về phía những cái kia cư trú bình thường bình dân lều vải khu. Mục đích của bọn hắn, căn bản không phải giải cứu đồng bào, mà là đồ sát. Bọn hắn phải dùng đại quy mô đồ sát, đến chế tạo to lớn hỗn loạn, đến lung lay quân tâm. Càng là vì hoàn thành cùng huyết tế bộ lạc quyết định, dâng lên phần thứ nhất tế phẩm. Ha ha ha, đều đi chết đi, các ngươi những này dân đen. Một tên quý tộc cười gằn, một đao liền đem một cái vừa mới bị bừng tỉnh, còn buồn ngủ dân chăn nuôi, chặt té xuống đất. Nhưng mà, bọn hắn trong dự đoán, loại kia kêu khóc chấn thiên, máu chảy thành sông hỗn loạn cảnh tượng, cũng không có xảy ra. Liên tại bọn hắn giơ lên đồ đao, chuẩn bị đại khai sát giới một cái mắt. Hiu, hiu, hiu. Doanh địa bốn phía, vô số sớm liền chuẩn bị sẵn sàng bó đuốc, bị đồng thời nhóm lửa, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hừng hực ánh lửa, đem toàn bộ ưng sầu cốc chiếu lên sáng như ban ngày. Không tốt, có mai phục. Tất cả phản loạn quý tộc, sắc mặt kỳ biến. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, giết. Một tiếng băng lãnh gầm thét vang lên. Trương Tam xuất lĩnh lấy cái kia 100 tên giống như quỷ mị thần ma tiểu đội thành viên, theo doanh địa bốn phía bóng ma bên trong, như thiểm điện giết ra. Trên người mỗi một người bọn hắn đều mặc màu đen bó sát người giáp da, mang trên mặt giữ tợn mặt nạ ác quỷ, trong tay cầm vô cùng sắc bén đặc chế hoàn thủ đao. Bọn hắn tựa như một đám đến từ địa ngục câu hồn sứ giả, động tác nhanh như thiểm điện, ra tay tàn nhẫn vô tình. Phốc, phốc, phốc. Ánh đao lướt qua, máu bắn tung tóe. Thần ma tiểu đội thành viên căn bản không cùng những cái kia bình thường phản quân dây dưa. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính là những cái kia dẫn đầu làm loạn quý tộc đầu mục. Tay nâng, đao rơi. Từng khỏa còn mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi biểu lộ đầu lâu, phóng lên tận trời. Những này tiêm vào sơ cấp gen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ, tại những này sống an nhàn sung sướng thảo nguyên quý tộc trước mặt, quả thực chính là hổ vào bầy dê. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Cùng lúc đó, kiệt 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 kiệt, huyết tế bắt đầu. Tương sầu cốc bên ngoài cũng truyền tới làm cho người sờn hết cả gai ốc cười tà dị âm thanh. 3.000 tên người mặc da thú, trên mặt bôi chét lấy huyết sắc thuốc màu, hai mắt xích hồng huyết đổ võ sĩ giống như thủy triều từ trong bóng tối bừng lên, điên cuồng thẳng hướng doanh địa. Bọn hắn gặp người liền chặn, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ngâm sướng một loại nào đó tràn đầy tà ác cùng hỗn loạn chú ngữ. Thấy cảnh này, đứng tại trên đài cao ba đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, giống như điên. Tới đi, tới đi. Dùng các ngươi tất cả mọi người huyết đủ, dùng các ngươi tất cả mọi người linh hồn, tới đón tiếp chúng ta vĩ đại tà thần giáng lâm a. Ha ha ha. Nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống. Vì bộ lạc, vì tân sinh, giết chết những này bán chúng ta linh hồn phản đồ. Một tiếng thanh thúy mà tràn đầy quyết tuyệt khét đều đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Đồ Nhã công chúa, người mặc một bộ hợp thể tinh xảo giáp da, cầm trong tay một thanh Sở Thiên tự tay tặng cho nàng bách luyện loan đao, một ngựa đi đầu. Tại phía sau của nàng là nàng tự mình chọn lựa ra kia 500 tên đối cũ quý tộc hận thấu xương thảo nguyên thanh niên trai tráng. Trong tay bọn họ giống nhau cầm Sở Thiên phân phát cho bọn hắn sắc bén mà chế thức binh khí. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Giết. Bọn hắn như cùng một chôi đao nhọn, không có đi quản những cái kia người Hán binh sĩ cùng huyết đồ võ sĩ chiến đấu, mà là mục tiêu minh xác, ngang nhiên đón nhận những cái kia đang chuẩn bị tàn sát bình dân quý tộc phản quân. Đồ Nhã, người tiện nhân này, ngươi dám phản bội Mồ Hôi? Một tên quý tộc đầu mục nhìn thấy Đồ Nhã, vừa sợ vừa giận mà quát. Trả lời hắn, là Đồ Nhã băng lãnh mà quyết tuyệt một đao. Phốc phốc, đao quang xẹt qua, kia tên quý tộc đầu lâu phóng lên tận trời. Bất kỳ bán tộc nhân người đều đáng chết. Đồ Nhã thanh âm vang vọng chiến trường. Cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn. Sở Thiên quân đội tại vây quét phản quân chủ lực. Huyết Tế bộ lạc tiên điên tại không khác biệt công kích tất cả mọi người. Đồ Nhã dẫn đầu tân sinh lực lượng tại tinh chuẩn săn giết những quý tộc kia phản đồ. Ba phe thế lực hỗn chiến ở cùng nhau. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, một cái giết đỏ cả mắt Sở Thiên thân binh, nhìn thấy một gã Thiên Lang tộc bình dân đang ôm một cái nhìn có chút quý giá áo da, hốt hoảng chạy trốn. Tham lam trong nháy mắt chiến thắng lý trí, cho lão tử lưu lại. Người thân binh kia nổi giận gầm lên một tiếng, lại trực tiếp vung đao hướng phía kia tên tay không tấc sắt bình dân hung hăng bổ tới. Mắt thấy cái kia bình dân liền phải máu tươi tại chỗ. Một màn này vừa lúc bị cách đó không xa Đồ Nhã thấy rất rõ ràng, lòng của nàng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Quả nhiên người Hán cũng đều là giống nhau sao? Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay, một tiếng như là cựu thiên như lôi đình gầm thét đột nhiên tại chiến trường trên không nổ vang. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lửa giận ngập trời. Ngay sau đó, một đạo màu đen tàn ảnh lấy một loại mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ trong nháy mắt hiện lên. Sở Thiên, hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa sân. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia run lẩy bẩy bình dân, mà là trực tiếp xuất hiện tại cái kia làm trái kỳ thân binh trước mặt. Người thân binh kia bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, trên mặt tham lam trong nháy mắt biến thành vô tận sợ hãi. Chúa công, hắn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà Sở Thiên căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tại hiện trường tất cả mọi người, nhất là Đồ Nhã cặp kia cực độ chấn kinh, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sở Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn niên huyền băng. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó đối với cái kia làm trái kỷ thân binh hơi hận một trường vỗ hạ. Vang ba, một tiếng vang thật lớn, cái kia thân cao thể tráng, thân kinh bách chiến thân binh liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Cả người, tính cả trên người hắn áo giáp cùng binh khí, vậy mà lại bị Sở Thiên một trường này sống sờ sờ trực tiếp đập thành huyết vụ đầy trời ba. Huyết nục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi. Chương 291, nữ vương sinh ra, trung thành hiến tế. Chương 291, nữ vương sinh ra, trung thành hiến tế. Sở Thiên trước mặt mọi người giết chết phe mình làm trái kỷ binh sĩ một màn này, mang tới thị giác cùng tâm lý xung kích, thậm chí vượt xa vừa rồi trận kia huyết tinh thảm thiết phản loạn. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ chiến trường dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bất luận là đang chém giết lẫn nhau người Hán binh sĩ, vẫn là điên cuồng khát máu đổ sát võ sĩ, hoặc là những cái kia dục huyết phấn chiến tiên lang tộc nhân, tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này quỷ dị ngưng lại. Bọn hắn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia phiến vừa mới bị huyết vụ nhuộm đỏ đất trống. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia như là thần linh giống như nam nhân, vì một cái dị tộc tay không tấc sát bình dân, vậy mà không chút do dự đem chính mình một gã thân binh trực tiếp gạt bỏ, liền một bộ toàn thây đều không có để lại. Loại này siêu việt tộc đàn, siêu việt lập trường, thậm chí siêu việt nhân tính tuyệt đối công chính cùng thiết huyết cổ tay, giống một thanh nhìn không thấy cự truy hung hăng đập vào ở đây trái tim của mỗi người phía trên, nhất là Đồ Nhã. Nàng ngơ ngác đứng tại cách đó không xa, thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Nàng nhìn xem nam nhân kia vĩ nạn như núi, lại lãnh khốc như băng bóng lưng. Nàng nhìn xem cái kia chỉ vừa mới đập nát một người sống, giờ phút này nhưng như cũ sạch sẽ không có nhiễm phải một vệt máu bàn tay. Trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, sau cùng một tia ngăn cách, cuối cùng một sợi đối người hắn lo nghĩ cùng đề phòng, tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Nam nhân này, hắn không phải tại chinh phục, hắn là tại thành lập một loại hoàn toàn mới, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Trật tự, một loại tuyệt đối công bằng trật tự. Phạm quân ta phát giả, mặc dù thân tất chu. Sở Thiên băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, như là thần dụ, vang vọng tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Ta người không đánh cướp bình dân, lãnh địa của ta không cho phép lấy mạnh hiếp yếu. Bất luận là ai, người Hán cũng tốt, người trong thảo nguyên cũng được, chỉ cần xúc phạm đầu quy củ này. Sở Thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến người, bất luận địch ta đều vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Kết quả liền giống như hắn. Cái này chính là quy củ của ta. Một phen nói năng có khí phách, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Những cái kia nguyên bản còn có chút bạo động người Hán binh sĩ, trong nháy mắt câm như hến, trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ ý đồ xấu. Mà những ngày kia lang tộc nhân trong bộ lạc nhìn xem Sở Thiên ánh mắt thì hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng tin phục. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chiến đấu lần nữa bộc phát, nhưng lần này tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Thiên kia kinh khủng bàn tay sắt chấn nhiếp phía dưới, cả trang bình định biến thành một trận hiệu suất cao mà tinh chuẩn thanh tẩy. Phản loạn quý tộc bị thần ma tiểu đội cùng Đồ Nhã dẫn đầu lính mới như bẻ cành khô giống như tiêu diệt. Huyết Tế bộ lạc 3000 huyết đồ võ sĩ tại kiến thức đến Sở Thiên kia thần ma giống như thủ đoạn sau, sớm đã sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có, cuối cùng bị Hắc Giáp Huyền cưỡi đại quân vây quanh chia cắt toàn diệt. Về phần trận kia phản loạn người đề xuất ba đồ, hắn bị Trương Tam thân tự ra tay cắt ngang tứ chi, giống một con chó chết kéo tới Sở Thiên trước mặt. Trời đã sáng, làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, vậy hướng mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ sơn cốc lúc chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Sở Thiên không có lập tức hạ lệnh quét dọn chiến trường, mà là ngay trước tất cả may mắn còn sống sót mấy vạn tên Thiên Lang tộc nhân mặt, làm một cái làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới. Hắn hạ lệnh đem ba đồ cùng tất cả bị bắt sống phản loạn quý tộc đầu mục toàn bộ bắt giữ lấy tạm thời lập nên trên đài cao. Sau đó hắn đem thẩm phán quyền lực giao cho Đồ Nhã, giao cho những cái kia tại đêm qua bị những quý tộc này tàn sát thân nhân, bị bọn hắn áp bách nửa đời bình thường dân chăn nuôi. Bọn hắn là các ngươi Thiên Lang bộ lạc phản đồ, vận mệnh của bọn hắn từ chính các ngươi đến quyết định. Sở Thiên thanh âm quanh quẩn ở trong sân gốc. Mới đầu những mục dân còn có chút e ngại, không dám lên trước, nhưng ở Đồ Nhã mang dưới đầu, tại cái thứ nhất dũng cảm dân chăn nuôi đem một khối đá hung hăng nện ở ba đồ trên đầu về sau, tất cả bị đè nén phẫn nộ, cứu hận cùng oán khí tại thời khắc này như là núi lửa giống như hoàn toàn bạo phát. Đánh chết hắn, đánh chết tên xuất sinh này, hắn còn nhi tử ta mệnh đến, giết giết những này ăn người không nhà xương ác ma. Mấy bạn tên bình dân dùng nguyên thủy nhất cũng nhất giải hận phương thức đối với mấy cái này đã từng cao cao tại thượng quý tộc tiến hành tàn khốc nhất công khai thẩm phán. Làm cái cuối cùng phản loạn quý tộc tại vô tận thoá mạ cùng hòn đá bên trong nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí lúc, toàn bộ Thiên Lang bộ lạc dường như đều hoàn thành một trận linh hồn tẩy lễ cùng tân sinh. Bọn hắn nhìn về phía trên đài cao cái kia một tay đạo diễn đây hết thể nam nhân, trong ánh mắt chỉ còn lại cuồng nhiệt sùng bái. Sau đó Sở Thiên chậm rãi đi lên đài cao, hắn không nhìn đầy đất vết máu, đi thẳng tới Đồ Nhã bên người. Tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, hắn dắt Đồ Nhã cái kia còn dính lấy vết máu tay, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, sau đó dùng một loại vang tận mây xanh thanh âm cao giọng tuyên bố: Cũ Thiên Lang bộ lạc đã theo những ngày phản đồ cùng nhau chết đi, kể từ hôm nay Đồ Nhã sẽ không còn là công chúa, nàng chính là các ngươi mới nữ vương Thiên Lang nữ vương. Nàng đem thay ta chấp trưởng thảo nguyên quyền hành, nàng đem mang dẫn các ngươi đi hướng một cái trước nay chưa từng có, giàu có mà cường đại tân sinh. Nữ vương. Tất cả Thiên Lang tộc nhân đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, không biết là ai, phản ứng đầu tiên, dùng hết khí lực toàn thân, vung tay hô to: Nữ vương vạn tuế. Oanh, ba. Một giây sau, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, như là quần quần sấm mùa xuân, vang vọng toàn bộ Ưng Sầu Cốc. Nữ vương vạn tuế. Nữ vương vạn tuế. Tất cả Thiên Lang tộc nhân đều dùng bọn hắn đời này cùng nhất, sùng kính nhất ánh mắt, nhìn xem trên đài cao, kia đứng sóng vai, như là thần linh đồng dạng hai người. Bọn hắn biết, một cái thuộc về thảo nguyên, toàn kỷ nguyên mới, tại thời khắc này, giáng lâm. Đêm đó, vừa mới bị một lần nữa bố trí qua, Thiên Lang nữ vương vương trướng bên trong, Đồ Nhã lui tất cả thị nữ. Nàng tự tay, là Sở Thiên tháo xuống kia thân băng lãnh chiến giáp. Sau đó, tại Sở Thiên bình tĩnh nhìn soi mói, nàng chậm rãi, từng cái, rút đi trên người mình tất cả quần áo. Đem kia một bộ, kinh nghiệm gian nan vất vả, nhưng như cũng hoàn mỹ không một tí vết, như là trên thảo nguyên thánh khiết nhất tuyết liên giống như thân thể, không giữ lại chút nào, hiện lên hiện tại Sở Thiên trước mặt. Gương mặt của nàng, ửng đỏ như hà, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhưng ánh mắt của nàng lại đã không còn chút nào khuất nhục cùng dãy rủa, có, chỉ là như là thành tín nhất tín đồ, ngưỡng vọng thần minh giống như kiên định, ái mộ cùng kính dâng. Nàng chậm rãi quỳ rạp xuống Sở Thiên trước người, ngẩng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, dùng một loại mang theo vô tận thâm tình cùng thanh âm run rẩy, nhẹ nói: "Vua của ta, ta chinh phục giả, cũng là ta bảo hộ người. Từ nay trở đi, Đồ Nhã cùng toàn bộ Thiên Lang bộ lạc đều chính là ngài trung thành nhất nô bộ cùng người yêu." Nói xong, nàng nhắm lại mỹ lệ đôi mắt, chủ động dâng lên chính mình kia tiểu diễm ướt át môi đỏ. Nàng đem linh hồn của mình, chính mình tất cả đều cam tâm tình nguyện hiến tế cho cái này mang cho nàng hủy diệt, lại tự tay ban cho nàng tân sinh nam nhân. Sở Thiên cúi đầu hôn lên nàng. Ngoài cửa sổ, huyết nguyệt đã qua đời, tinh hà sáng chói, trong trướng xuân sắc vô biên. Một trận thân cùng tâm hoàn toàn chinh phục tại một đêm này vẽ lên hoàn mỹ nhất chấm hết. Chương 292 sử thi cấp ban thưởng. Chương 292 sử thi cấp ban thưởng. Đêm tĩnh mịch mà dịu dàng, vương trướng bên trong xuân ý giạt rào, cùng ngoài trướng băng thiên tuyết địa phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Sở Thiên cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ thật say tuyệt mỹ giai nhân. Đồ Nhã khỏe mắt còn mang theo một tia óng ánh vệt nước mắt, thân thể mềm mại của nàng như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con chăm chú giúp vào Sở Thiên trong ngực, dường như chỉ có dạng này mới có thể tìm được tia phần nhường nàng an tâm kết cục. Chinh phục một nữ nhân có rất nhiều loại phương thức, nhưng chinh phục một cái nữ vương, nhất là tượng Đồ Nhã dạng này đã từng cao cao tại thượng, lòng mang kiêu ngạo cùng cừu hận thảo nguyên minh châu, mang đến cảm giác thành tựu là hoàn toàn khác biệt. Cái này không chỉ là chiếm hữu, càng là linh hồn phương diện hoàn toàn nghiền ép cùng tái tạo. Từ tối nay trở đi, vị này Thiên Lang nữ vương, bất luận là thân thể còn là linh hồn, đều đem chỉ in dấu xuống hắn Sở Thiên tên của một người. Mà nhưng vào lúc này, kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới, tại Sở Thiên trong đầu ầm vang nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới Đồ Nhã độ thiện cảm tiêu thăng đến 90 điểm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, rút thưởng cơ hội 2 lần. Sở Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, nhịn không được ngoắc ngoắc khóe môi. Hệ thống, lập tức rút thưởng. Sở Thiên không chút do dự, trong lòng mặc niệm. Rút thưởng bên trong, một cái cự đại mà hoa lệ kim sắc luân bàn, tại Sở Thiên trong đầu hiện hiện, trên đó lóe ra vô số làm cho người hoa mắt phủ văn thần bí. Kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cuối cùng, tại một hồi lóa mắt đến cực hạn kim quang bên trong, kim đồng hồ chậm rãi dừng ở một cái tản ra mênh mông, cổ lão khí tức đồ đằng phía trên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được bị động tiên phú, thảo nguyên chi tâm. Một giây sau, một cỗ ấm áp mà bàng bạc kỳ dị năng lượng, trong nháy mắt theo Sở Thiên toàn thân tràn vào, cuối cùng hội tụ ở trái tim của hắn. Hắn dường như nghe được vạn mã buôn đằng tê mình, dường như cảm nhận được Thảo Nguyên Phong Tuyết hô hấp, dường như cùng mảnh này rộng lớn vô ngần trời cùng đất, thành lập nên một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu cảm ứng. Thảo Nguyên Chi Tâm, sử thi cấp bị động thiên phú. Hiệu quả 1, làm tốc chủ thân ở bất kỳ thảo nguyên, sa mạc, hoang mạc khu vực lúc, thể lực tốc độ khôi phục 50, tinh thần tốc độ khôi phục 50. Ngươi sẽ thành trên thảo nguyên vĩnh viễn không mệt mỏi hùng lưng. Hiệu quả 2, tốc chủ đối chỗ có thảo nguyên dân tộc, bất luận địch ta, hy vọng cùng lực tương tác sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Lời nói của ngươi sẽ bị bọn hắn bản năng coi là trường sinh thiên ý chỉ thiên mệnh sở quy. T. Xem hết cái thiên phú này giới thiệu, Sở Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng thảo nguyên chinh phục giả thần kỹ a. Có cái này bị động, tương lai hắn muốn thống cả một cái phương Bắc thảo nguyên, bình định kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, quả thực chính là như hổ thêm cánh, lại không cái gì phương diện tinh thần trở ngại. Những cái kia người trong thảo nguyên, nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều sẽ giống nhìn thấy cha ruột như thế, túi đầu liền bái. Nhưng mà, hệ thống ngạc nhiên mừng rỡ, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Còn lại một lần rút thưởng cơ hội, Sở Thiên không chút do dự lại tiến hành lần tiếp theo rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, lấy được thưởng, sơ cấp hỏa pháo chế tạo bản vẽ. Vành ba. Nếu như nói, vừa rồi thảo nguyên chi tâm chỉ là nhường Sở Thiên mừng rỡ. Như vậy phần này hỏa pháo bản vẽ thì là nhường trái tim của hắn, bắt đầu không bị khống chế kịch liệt của loạn. Hỏa pháo. Đây chính là hỏa pháo a. Là chân chính trên ý nghĩa, có thể kết thúc vũ khí lạnh thời đại, mở ra vũ khí nóng kỷ nguyên bảo vật quốc gia. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại tâm thần, xem xét bản vẽ nội dung tạc kẽ. Sơ cấp hỏa pháo chế tạo bản vẽ. Thanh đồng hỏa pháo rèn đúc công nghệ, bao hàm hoàn chỉnh bốn phạm rèn đúc pháp, kim loại phối trộn, dẫn nòng súng sơ cấp gia công kỹ thuật, cùng pháo xa thiết kế cùng chế tạo. Hắc hỏa dược cơ sở phối phương, bao hàm tiêu, lưu huỳnh, carbon tốt nhất phối trộn, cùng hạt tròn hóa xử lý công nghệ, có thể tăng lên trên diện rộng thuốc nổ thiêu đốt hiệu suất cùng uy lực. Đạn pháo ruột đặc rèn đúc phương pháp, bao hàm sắt mô hình rèn đúc pháp, có thể đại lượng sản xuất chuẩn hóa đạn sắt ruột đặc. Nhìn xem trong đầu cái kia khổng lồ mà tinh vi chi thức hồng lưu, Sở Thiên trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có dã tâm cùng hào hùng. Ngủ gật tới đưa gối đầu. Quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu a. Hắn đang đầu, chính mình mặc dù cá nhân võ lực siêu phàm, nhưng đối mặt đại cảnh vương triều như thế cơ quan quốc gia, nhất là những cái kia kiên cố tường thành cùng khổng lồ quân đội lúc, vẫn như cũ sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng bây giờ, có hỏa pháo, mọi thứ đều đem khác biệt. Cái gì kiên thành hùng quan, tại hắn hỏa lực bao trùm phía dưới, đều đem biến thành một đống gạch ngói vụn. Cái gì đại quân tinh nhuệ, tại hắn hỏa lực tẩy dưới mặt đất, đều đem hóa thành chân cụt tay đứt. Đây cũng không phải là đơn giản giảm chiều không gian đả kích, đây là vượt qua toàn bộ thời đại văn minh chiều không gian nghiền ép. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say xưa Đồ Nhã, nhịn không được tại nàng chân bóng trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái. Chinh phục một nữ nhân, lại thu hoạch phá vỡ một cái thế giới lực lượng. Cuộc mua bán này, mau kiếm. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Thiên liền lôi lệ phong hành, bắt đầu kiểm kê lần này đại chiến thành quả thắng lợi. Hắn ngay trước tất cả Thiên Lang tộc nhân mặt, chính thức sắc phong Đồ Nhã là Thiên Lang nữ vương trao tặng nàng quản lý chỗ có thảo nguyên tộc nhân quyền hành. Ngay sau đó, hắn lợi dụng hệ thống ban thưởng cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật nhìn Thiên Lang bộ lạc dê bò ngựa, tiến hành một lần toàn diện sàng chọn cùng ưu hóa. Hắn chỗ phổ biến tất cả cải cách, tỉ như phân phối theo lao động quân dân điểm trị chờ một chút, đều chiếm được không trở ngại chút nào quán triệt chấp hành. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Ưng Sầu Cốc liền quét qua đi qua đổi phế cùng hỗn loạn, biến trật tự rành mạch, vui vẻ phồn vinh. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Sở Thiên theo 100.000 ngày lang tộc nhân trong bộ lạc bên trong, tự mình chọn lựa ra 30.000 tên tinh nhuệ nhất, nhất nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên trai tráng kỵ sĩ. Hắn dùng thu được cùng Thiên Xu thành vận đến tinh lương trang bị, đem bọn hắn từ đầu đến chân, vũ trang đến tận răng. Tiên ngựa, bàn đạp, sát móng ngựa, ba kiện bộ phối tể. Chế thức loan đao, tinh lương giáp da, mạnh mẽ phục hợp cùng ghép, mỗi người một phần. Hắn đem chi này hoàn toàn mới quân đội, mệnh danh là Thiên Lang Khinh Kỵ Quân. Cũng bổ nhiệm Trương Tam là quân đoàn trưởng, Thiên Lang nữ vương Đổ Nhã làm phó quân đoàn trưởng, cộng đồng thống lĩnh. Trương Tam phụ trách dùng kỷ luật sát, vì bọn họ rót vào quân hồn. Đồ Nhã phụ trách dùng nữ vương hy vọng, duy trì bọn hắn trung thành. Một chi hoàn mỹ dung hợp thảo nguyên dân tộc nhanh nhẹn dũng mãnh gia tính, cùng trung nguyên quân đội kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu viễn siêu thời đại này bất kỳ kỵ binh vô địch quân đoàn, ngay tại Sở Thiên trong tay, chậm rãi thành hình. Mà cái này, chính là hắn tương lai, quét ngang thiên hạ, tranh giành trung nguyên, thứ nhất trôi lưỡi dao. Chương 293, Hỏa Thủy Đồng dẫn, Đế Vương độc kế. Chương 293, Hỏa Thủy Đồng dẫn, Đế Vương độc kế. Sở Thiên đại phá Thiên Lang bộ lạc, trận trả mồ hôi ba đổ, hợp nhất 10 vạn thảo nguyên hàng tốt, sắc phong Thiên Lang nữ vương. Cái này liên tiếp tin tức, liền như là mọc ra cánh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, vượt qua thiên sơn và thủy, cuối cùng như là một trận 12 cấp siêu cấp như địa chấn, hung hăng dung chuyển ở xa ở ngoài ngàn dặm đại cảnh vương triều kinh thành. Thái cực điện, văn võ ba quan, lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người đều viết đầy kinh hãi, sợ hãi, cùng khó có thể tin. Nhất là những cái kia chủ trương xua hổ nuốt sói triều thần, giờ phút này càng là mặt xám như cho, thân thể run như là run rẩy đồng dạng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đầu kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng, dùng để thôn phệ Sở Thiên thảo nguyên mãnh hổ ba đồ, vậy mà, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ, liền bị Sở Thiên đầu kia càng thêm hung ác tuyệt thế hung long cho sống sờ sờ xé nát, liền xương cốt mang thịt, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Lần này tốt, mãnh hổ không thể nuốt mất long, ngược lại thành long chất dinh dưỡng. Bây giờ Sở Thiên chẳng những chiếm cứ lấy giàu có phượng tường quận, tay cầm xi măng, thần tiên vải chờ máy in tiền đồng dạng sản nghiệp, dưới trướng càng là chống giống nhiều hơn một chi từ mấy vạn tinh nhuệ thảo nguyên kỵ sĩ tạo thành Thiên Lang quân. Hùng binh tự trọng, tay cầm cường quân. Bây giờ Sở Thiên đã không còn là một phương hào cường đơn giản như vậy. Hắn đã là một cái thực lực thậm chí so rất nhiều phiên vương còn kinh khủng hơn. Quân phiệt, một cái đủ để lung lay nền tảng lập quốc to lớn lũ ác tính. Trên long ỷ, Tân quân Ly Võ Đế Giang Thừa Uyên, nghe phía dưới mật thám run rẩy thanh âm báo cáo, tấm kia nguyên bản coi như anh tuấn mặt, giờ phút này đã bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo có chút dữ tợn. Phanh ba. Hắn đột nhiên vỗ long án, kia từ tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo long án một góc, lại bị hắn nén giận một trường, trực tiếp đập đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Nghịch tặc ba. Sở Thiên cái này nghịch tặc. Ly Võ Đế hai mắt xích hồng, chỉ vào phương nam bầu trời, khàn cả giọng gầm thét. Hợp nhất dị tộc. Thự Phong nữ vương. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn đây là muốn ngược. Đây là ý đồ không tốt, rõ rành rành a. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, dường như bị tức đến sắp không thở nổi. Phốc. Đông nhiên, hắn sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên trên ngực, một ngụm ân máu đỏ tươi, trực tiếp phun ra tại trước mặt Long Bảo phía trên. Bệ hạ. Bệ hạ bảo trọng Long thể a. Phía dưới văn võ bá quan, lập tức cả kinh thất sắc, toàn bộ triều đình, loạn thành hỗn loạn. Khục. Khục khụ. Ly Võ Đế ho kịch liệt tấu lên, cả người lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên long ỷ cắm ngã xuống. Lùi. Bài triều. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khoát tay áo, lập tức hai mắt khẽ đảo, lại ngay trước cả triều văn võ mặt, trực tiếp giận ngất tới. Đêm đó, đèn đuốc sáng trưng trong tầm cung, Ly Võ Đế Giang Thừa Uyên, người mặc một bộ màu đen thường phục, đang đứng chắp tay, đứng tại một bức to lớn đại cảnh vương triều cương vực đồ trước. Sắc mặt của hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn băng lãnh, ngoan độc, tràn đầy tiêu hùng đặc hữu lanh khốc cùng sát ý. Vào ban ngày kia phiên khí cấp công tâm, tại chỗ thổ huyết biểu diễn, bất quá là hắn diễn cho cả triều văn võ, nhất là diễn cho Sở Thiên xếp vào ở kinh thành nhãn tuyến nhìn một tuần kịch mà thôi. Thân làm một cái theo máu tanh hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong, cuối cùng thắng được tiêu hùng, tâm trí của hắn há lại sẽ như thế yếu ớt. Sở Thiên, Sở Thiên. Hắn nhìn lấy địa đồ bên trên, phượng tường quận khối kia khu vực, trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này, trong thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm. Ngươi quả nhiên là chấm chân chính họa lớn trong lòng. Ở phía sau hắn, một đạo giống như quỷ mị bóng đen, vô thanh vô tức quỳ rạp dưới đất, liền không dám thở mạnh một cái. Đây là tâm phúc của hắn, trưởng quản lấy hoàng thất thần bí nhất đặc vụ tổ chức huyền quả thủ lĩnh. Long cất cao tướng quân Long Đằng, xuất 3000 kinh thành cấm quân, bị hắn một người một trưởng đập thành thịt nát. Thiên Lang mồ hôi ba đồ, mang theo 10 vạn thảo nguyên thiết kỵ, bị hắn đánh một trận kết thúc, biến thành của mình. Ly Võ Đế chậm rãi xoay người, nhìn xem cái kia bóng đen, thanh âm sâu kín nói rằng, đối kháng chính diện, vũ lực thảo phạt, đã không thể làm. Ít ra, hiện tại không thể lấy. Bệ hạ anh minh. Bóng đen cung kính dập đầu, thanh âm khàn khàn. Chán, là không trận nổi. Ly Võ Đế trong mắt hiện lên một tia làm người sợ hãi tàn nhẫn cùng điên cuồng. Đã cái này con mãnh hổ đã tránh thoát lồng giam, mọc ra lợi chảo, kia liền không thể lại dùng man lực đi vòng đây. Chấm muốn. Hoa thủy đông dẫn. Chấm muốn để hắn, úp còn không mang nổi mình úp. Nhưng hắn bị vô cùng vô tận phiền toái, tươi sống mà chết. Nói, hắn theo trên long án, cầm lên hai phần sớm đã mô phỏng tốt mặt chỉ. Hắn đầu tiên là đưa ra phần thứ nhất. Chuyên chấm ý chỉ, mệnh hộ bộ, lập tức cho chấm khai lò, rèn đúc kém tiền. Càng nhiều càng tốt. Sau đó, phái người nghĩ hết tất cả biện pháp, cho chấm lấy tới Phượng Thượng quận, cùng xung quanh địa khu, đại quy mô phá giá. Hắn Sở Thiên không phải biết kiếm tiền sao? Hắn không phải có thần tiên bại, có quỳnh hoa nhũ sao? Chấm liền phải dùng cái này vô không bất nhập kém tiền, đi xung kích thị trường của hắn, đi phá hủy danh dự của hắn, đi nhường hắn chỉ hạ bách tính, đối với hắn nội bộ lục đục. Cái này là tài chính chi chiến. Mặt khác, Ly Võ Đế thanh âm biến càng thêm ấm lãnh, nhường huyền quạ trên biển phân bộ, đám kia chấm một mực nuôi biển quỷ cho chấm động, cho chấm huyết tẩy hắn tất cả trên biển thương lộ, nhường hắn một mảnh buồn cũng đừng nghĩ ra biển, cho chấm đoạn hắn tài lộ. Bóng đen tiếp nhận mặt chỉ, trùng điệp dập đầu, tuân chỉ. Nhưng mà Ly Võ Đế lại khoát tay áo, ra hiệu hắn chớ nóng nổi. Hắn chậm rãi từ rộng thùng tình trong tay áo lấy ra phần thứ hai, dùng tinh hồng si gắt gao phong tồn mật chỉ. Khi thấy phần này mật chỉ lúc, cái kia huyền quạ thủ lĩnh con ngươi cũng nhịn không được đông nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhận ra được kia là chỉ có tại liên quan đến tối cao cơ mật quốc gia, thậm chí không tiếc bán ích lợi quốc gia, đem đổi lấy một kích chí mạng lúc mới sẽ vận dụng huyết lòng mật lệnh. Ly Võ Đế ánh mắt tại thời khắc này biến đến vô cùng âm độc, dường như một đầu nhắm người mà phệ rắn độc. Phần này mật lệnh ngươi tự mình đi một chuyến hải ngoại, giao cho Đông Doanh quốc vị kia tướng quân. Đông Doanh. Nghe được hai chữ này, bóng đen tâm đều hung hăng rung động run một cái. Kia là một cái chiếm cứ tại hải ngoại đảo quốc, dân phong dũng mãnh, dạ tâm bừng bừng thế lực cường đại. Bọn hắn đối đại cảnh vương triều giàu có đường ven biển, sớm đã ngấp nghé nhiều năm. Ngươi nói cho vị tướng quân kia. Ly Võ Đế thanh âm tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Chỉ cần bọn hắn chịu xuất binh, không đem làm quốc gia danh nghĩa, chỉ cần lấy hải tặc danh nghĩa, giúp chấm hoàn toàn cắt đứt Sở Thiên tại phương nam tất cả trên biển mệnh mạch. Nhưng hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Như vậy, chấm chẳng những có thể lấy đối bọn hắn, mãi mãi mở ra ba cái thông thương bến cảng. Thậm chí có thể cùng bọn hắn cùng hưởng một bộ phận chúng ta đại cảnh vương triều chân quý trăm năm viễn dương bản đồ hàng hải. Trừ cái đó ra, Ly Võ Đế chậm rãi vươn năm ngón tay, tại ánh nến chiếu rọi lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Chấm còn có thể trong lâm thầm lại trợ giúp bọn hắn 50 vạn lượng hoàng kim. Với anh, bóng đen đầu ông một tiếng trống rỗng. Hắn bị Ly Võ Đế cái này kinh thiên thủ bút cho hoàn toàn sợ choáng váng. Mở ra bến cảng, cùng hưởng bản đồ hàng hải, lại thêm 50 vạn lượng hoàng kim. Đây là kinh khủng bực nào một cái giá lớn. Đây cũng không phải là đơn giản dẫn sói vào nhà. Đây là tại dùng đại cảnh vương triều quốc vận, đi đút nuôi một đầu càng thêm hung ác, càng thêm tham lam ác lang a. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một cái Sở Thiên. Vị này tân quân tàn nhẫn cùng điên cuồng, quả thực đã đến phát rồ tình trạng. Nhớ kỹ, phải nhanh. Ly Võ Đế đem kia phần huyết long mật lệnh, nhét vào bóng đen trong tay, ánh mắt lạnh như băng ra lệnh. Chấm muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Chương 294, vương giả trở về, hậu cung lần đầu giao phong, chương 294, vương giả trở về, hậu cung lần đầu giao phong. Nửa tháng sau, Thiên Xu thành. Hôm nay, toàn bộ Thiên Xu thành bách tính đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có vui mừng hải dương. Cửa thành trên đại đạo, tinh kỳ pháp phối, giải lụa màu tung bay. Hai bên đường, chật ních tự phát trước tới đón tiếp bách tính, bọn hắn nguyên một đám rối cổ, trên mặt tràn đầy sùng kính phát ra từ phế phổi cùng cùng nhiệt. Chúa công trở về. Mau nhìn, là chúa công cơ sĩ. Chúa công và thắng. Thiên Xu thành và thắng. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Sở Thiên người mặc một bộ huyền màu đen vảy rồng nhuyễn giáp, cưỡi thần tuấn ố truy ngựa, chậm rãi lái vào cửa thành. Ở phía sau hắn là mới sắc phong Thiên Lang nữ vương Đồ Nhã. Nàng hôm nay cố ý đổi lại một bộ hoa lệ nhất thảo nguyên vương tộc phục sức, vàng bạc đeo sức, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, sơn thác nàng tấm kia vốn là xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, càng là nhiều hơn mấy phần làm cho người không dám nhìn thẳng cao quý cùng uy nghiêm. Lại sau này thì là 3000 danh tác là thắng lợi biểu tượng, bị chọn lựa ra, hộ tống Sở Thiên cùng một chỗ trở về Thiên Lang thân vệ. Bọn hắn nguyên một đám dáng người thẳng tắp, khí thế dũng mãnh, mặc dù người số không nhiều, nhưng này cô theo trong núi thây biển máu ma luyện đi ra thiết huyết sát khí, lại đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà choáng váng. Đỗ Nhã ngồi trên lưng ngựa, nhìn trước mắt toàn này, xa so với nàng trong tưởng tượng, thậm chí so trên thảo nguyên hoành vĩ nhất vương đỉnh, còn hùng vĩ hơn kiên cố không chỉ gấp 10 lần sắt thép cự thú, nhìn xem kia rộng lớn bằng phẳng đến đủ để song song chạy 10 cỗ xe ngựa xi măng đại đạo, nhìn xem hai bên đường phố, những cái kia bách tính trên mặt, phát ra từ nội tâm, đối Sở Thiên sùng bái nụ cười. Nàng biên kia vừa mới được sắc phong làm nữ vương, còn có chút lâng lâng tâm, lại một lần nữa bị một loại không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ cho hung hăng rung động. Giờ phút này nàng mới rốt cục vô cùng rõ ràng nhận thức được một sự thật, chính mình thần phục đến tột cùng là như thế nào một cái vĩ đại tồn tại. Chính mình kia nho nhỏ Thiên Lang bộ lạc tại cái kia thế lực khổng lồ bản đồ trước mặt, chỉ sợ thật liền một hạt bụi cũng không tính. Sở Thiên đại trạch viện hậu viện, hôm nay nơi này có thể nói là quần phương hội tụ, ám hương phủ đậu. Sớm đã nhận được tin tức chúng nữ ngoại trừ cẩn tọa chấn thương hội Tô Mị bên ngoài, Diệp Thanh Giao, Tần Uyển Nhi, Thẩm Lâm Lang, A Y Lệ Cổ Lệ, A Y Toa Tỷ Muội, tất cả đều tề tụ một đường, lặng lặng chờ đợi nam nhân của các nàng khải hoàn. Chỉ là không khí này ít nhiều có chút vi diệu, nhất là trong lúc các nàng biết Sở Thiên lần này trở về còn mang theo một cái gọi là Thiên Lang Nữ Vương về sau, trong không khí liền tràn ngập ra một cỗ nhìn không thấy, sở không được, lại chân thực tồn tại. Khẩn trương cùng mũi thuốc súng, rốt cục nương theo lấy một hồi tiếng bước chân trầm ổn, Sở Thiên nắm Đồ Nhã tay, sải bước đi vào hậu viện. Trong nháy mắt đó, cả viện bên trong không khí dường như đều đông lại. Một trận không có khói lửa, lại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ra đầu tê dại chiến tranh, như vậy, kéo lên màn mở đầu. Tất cả nữ nhân ánh mắt đều như là đèn pha đồng dạng, đồng loạt tập trung tại Đồ Nhã trên thân. Xem kỹ, hiếu kỳ, cảnh giác, địch ý, các loại phức tạp cảm xúc trong không khí xen lẫn va chạm. Đồ Nhã mặc dù thân làm nữ vương, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng bị nhiều như vậy khí chất khác nhau, nhưng lại từng cái đều có thể xưng tuyệt sắc mỹ nhân, dùng loại này xem kỹ con mồi giống như ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng không nhịn được cảm thấy một hồi tê cả da đầu, vô ý thức liền hướng Sở Thiên sau lưng rụt rụt. Nhưng mà ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, phu quân, một tiếng dịu dàng đến có thể bóp xuất thủy tới khẽ gọi, phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy Diệp Thanh Giao bước liên tục nhẹ nhàng, trước hết nhất tiến lên đón. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều Đồ Nhã một cái, dường như nàng căn bản không tồn tại đồng dạng. Trong mắt của nàng chỉ có nàng nam nhân. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, vô cùng tự nhiên, là Sở Thiên phủi đi trên bờ vai kia không tồn tại phong trần, ôn nhu nói, phu quân một đường chinh chiến vất vả, ta đã nhường phòng bếp chuẩn bị tốt người thích ăn nhất đồ ăn. Làm xong đây hết thảy, nàng mới dường như vừa mới nhìn thấy Đồ Nhã đồng dạng, đối với nàng lộ ra một cái dịu dàng hào phóng, lại dẫn một tia uy nghiêm mỉm cười. Vị này chắc hẳn chính là Đồ Nhã muội muội a. Đường xa mà đến, một đường vất vả, ta cũng đã vì ngươi chuẩn bị tốt một tòa độc lập viện lạc, ngay tại nghe tuyết huyền, nơi đó thanh tịnh, muội muội nếu là có cái gì không thói quen, tùy thời có thể tới tìm ta. Một phen không tiêu ngạo không tự ti, giọt nước không lọt, đã biểu đạt đối Sở Thiên quan tâm, lại hiện lộ rõ ràng chính mình hoàn toàn xứng đáng chủ mẫu địa vị, càng là hơi hận, liền sắp xếp xong xuôi người mới nơi ở, trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền. Cái này chính là chính cung khí độ. Đồ Nhã bị Diệp Thanh Giao lời nói này nói đến sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Mà một bên khác, Tần Uyển Nhi thì ôm nữ nhi Quỳnh Quỳnh, một đôi mắt phượng tỉnh táo tại Đồ Nhã trên thân, từ trên xuống dưới quét mắt một lần. Ánh mắt của nàng không giống như là đang nhìn một nữ nhân, càng giống là tại ước định một cái hi hữu hàng hóa, hoặc là một cái trọng yếu chính trị thẻ đánh bạc. Trong đầu của nàng suy nghĩ căn bản không phải nữ nhân này có thể hay không uy hiếp đến mình địa vị, mà là cái này Thiên Lang nữ vương thân phận cùng sau lưng nàng Thiên Lang bộ lạc có thể là Sở Thiên tương lai tranh bá đại nghiệp, mang đến bao lớn chính trị giá trị cùng quân sự trợ lực. Không hổ là đã từng phu nhân, cách cục đã khác biệt. Xuất thân hoàn thất, giống nhau trải qua nước mất nhà tan Thẩm Lâm Lang, nhìn xem Đồ Nhã ánh mắt thì tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Nàng nhất có thể hiểu được, một cái vong quốc công chúa biến thành tù nhân, cuối cùng ủy thân cho chinh phục giả cái chủng loại kia phức tạp tâm tình. Nàng chủ động đối với Đồ Nhã, lộ ra một cái ôn hòa mà thân mật mỉm cười, ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu nàng khẩn trương cùng bất an. Về phần A Y Cổ Lệ cùng A Y Toa Tỷ Muội, kia phản ứng liền trực tiếp hơn nhiều. Hai người bọn họ liền như là hai cái lãnh địa bị ngang nhiên xâm lấn sư tử cái, nhìn xem Đồ Nhã ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cảnh giác, địch ý, thậm chí là khiêu khích. Cùng là dị tộc mỹ nhân, các nàng theo Đồ Nhã trên thân cảm nhận được trực tiếp nhất cũng mãnh liệt nhất uy hiếp. Nhất là A Y Y Cổ Lệ, nàng kia nóng bỏng ánh mắt, cơ hồ liền phải tại Đồ Nhã trên thân đốt ra hai cái lô đến. Đối mặt cái này ám lưu hung dũng, hết sức căng thẳng Tu La Tràng. Sở Thiên lại chỉ là cười ha ha một tiếng. Hắn đột nhiên giỗi ra cánh tay dài, một tay lấy Diệp Thanh Giao kia thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, hung hăng tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái. Sau đó, một cái tay khác thì là nặng nề mà vô vô Đồ Nhã kia bởi vì khẩn trương mà có chút tay cứng ngắc quãng. "Tốt, đều nhận thức một chút, đây là Đồ Nhã, về sau chính là người một nhà, ai đều không cho ước hiếp nàng. Thanh Giao là cái nhà này bên trong chủ mẫu, nàng chính là ta lời nói, các ngươi về sau đều muốn nghe nàng, biết sao?" "Đồ Nhã, ngươi về sau liền ở tại nghe Tuyết Huyền, thiếu cái gì, trực tiếp cùng Thanh Giao nói. Đi, đều chớ cùng như cọc gỗ đứng, ăn cơm." Đơn giản mấy câu, đã khẳng định Diệp Thanh Giao chí cao vô thượng chủ mẫu địa vị, cũng trực tiếp quyết định Đồ Nhã danh phận. Trong nháy mắt lắng lại tất cả phong ba. Đây chính là quyền uy tuyệt đối. Chúng nữ trong lòng cho dù là có ngàn vạn loại ý nghĩ, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, đem tất cả tiểu tâm tư, tất cả đều thu vào. Bởi vì nam nhân của các nàng đã lên tiếng, "Là, phu quân." Diệp Thanh Giao khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng ngoan ngoãn đáp. Còn lại chúng nữ cũng nhao nhao thu hồi riêng phần mình cảm xúc, cùng kính hành lễ. Một trận hậu cung phong ba, cứ như vậy bị Sở Thiên dùng đơn giản nhất, cũng nhất phương thức hữu hiệu, cho cưỡng ép đè xuống. Chương 295, mưa gió nổi lên, Ly Võ Đế tổ hợp quyền. Chương 295, mưa gió nổi lên, Ly Võ Đế tổ hợp quyền. Gia yến phía trên, bầu không khí tại Sở Thiên cường lực trưởng khống hạ, cuối cùng là từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, dần dần biến dung hiệp. Mặc dù chúng nữ vẫn như cũng là đều mang tâm tư, nhưng mặt ngoài đều đúng mới tới tỉ muội Đồ Nhã, biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình cùng hoan nghênh. Nhất là Tân Uyển Nhi nữ Nhi Quỳnh Quỳnh, cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, quả thực chính là trời sinh bầu không khí hòa hoan thể. Nàng đối Đồ Nhã kia một thân hoa lệ thảo nguyên phục sức, cùng trên đầu những cái kia đinh đương rung động xinh đẹp ngân sức, tràn đầy vô cùng vô tận hiếu kỳ. Nàng tuyệt không sợ người lạ, nện bước nhỏ chân ngắn, liền chạy tới Đồ Nhã bên người, duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy nàng váy, mại thanh mại khí hô hào. "Xinh đẹp tỷ tỷ, y phục của ngươi thật xinh đẹp nha." Quỳnh Quỳnh có thể sờ sờ sao? Một câu, trực tiếp đem Đồ Nhã làm cho tức cười. Trong nội tâm nàng điểm này khẩn trương cùng câu thúc, trong nháy mắt bị cái này đáng yêu tiểu nha đầu cho hòa tan hơn phân nửa. Nàng đem Quỳnh Quỳnh ôm vào trong ngực, cười theo trên cổ tay của mình, khởi kế tiếp khảm nạm lấy lục tùng thạch ngân vòng tay, đeo ở Quỳnh Quỳnh trắng non trên cổ tay. "Thích không? Ưa thích liền tặng cho ngươi." "Hoa, ta ơn xinh đẹp tỷ tỷ." Quỳnh Quỳnh vui vẻ hoan hô lên, ôm Đồ Nhã khuôn mặt, liền bẹp hôn một cái. Nhìn xem một màn này, trong viện các nữ nhân cũng đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, bầu không khí biến càng thêm ấm áp hài hòa. Sở Thiên ngồi chủ vị, bên trái là dịu dàng hiền thục Diệp Thanh Giao, đang không ngừng vì hắn chia thức ăn. Bên phải là cao quý trang nhã Tần Uyển Nhi, đang cẩn thận vì hắn rót rượu. Trong ngực còn thỉnh thoảng có thiên chân khả ái Quỳnh Quỳnh, chạy tới nũng nịu bán manh. Cách đó không xa, còn có Thẩm Lâm Lang, A Y Cổ Lệ tỉ muội, cùng Tân Thu Phục Thiên Lang nữ vương Đồ Nhã, từng đạo hoặc cái mộ, hoặc kính sợ, hoặc lửa nóng ánh mắt, đều vững vàng tập trung ở trên người hắn. Vừa mới kinh nghiệm liên tiếp huyết tinh chinh chiến, giờ phút này thưởng thụ lấy cái này khó được gia đình ôn nhu, Sở Thiên chỉ cảm thấy thân tâm của mình đều chiếm được trước nay chưa từng có to lớn buông lòng cùng hài lòng. Nhưng mà ấm áp thời điểm luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Ngay tại gia yến tiến hành đến một nửa, đám người trò chuyện với nhau đang vui thời điểm, một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề đột nhiên theo ngoài viện truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phụ trách trưởng quản toàn bộ Thiên Xu Thành thương nghiệp bản đồ tuyệt sắc nữ trưởng Quý Tô Mị đang gương mặt xinh đẹp chứa sương đi lại vội vàng từ bên ngoài chạy về. Nàng thậm chí cũng không kịp hướng Sở Thiên hành lễ, liền dùng một loại mang theo cực độ lo nghĩ cùng bất an ngữ khí, vội vàng mở miệng nói: "Chúa công, xảy ra chuyện lớn." Sở Thiên hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt thu liễm. Hắn khẽ chau mày, ra hiệu Tô Mị ngồi xuống từ từ nói: "Có thể khiến cho luôn luôn khôn khéo giả dặn, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi Tô Mị, đều thất thố như vậy, vậy tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Đa tạ chúa công." Tô Mị hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó, dùng một loại cực nhanh ngữ tốc, nhanh chóng báo cáo: "Chúa công, ngay tại 3 ngày trước, chúng ta cùng đến từ Đông Doanh Thần Nhạc tiểu thư, cộng đồng mở đầu kia phương nam trên biển tương lộ, tại ở gần chúng ta lãnh hải khu vực, đột nhiên bị một cỗ không rõ thân phận hải tặc huyết tinh tập kích. Ba chúng ta chiếc chở đầy thần tiên bài, đồ sứ cùng lá trà 500 liệu lớn thuyền buồn cổ, bị đối phương toàn bộ tiêu hủy. Trên thuyền hơn 100 tên hỏa kế cùng hộ vệ, thương vong thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tất cả hàng hóa, toàn bộ chìm vào biển cả." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều là biến đổi. Phải biết, kia ba thuyền hàng hóa giá trị, cộng lại, ít ra tại 20 vạn lượng bạch ngân trở lên. Càng quan trọng hơn là, đầu kia trên biển tương lộ là bọn hắn tương lai tài nguyên trọng yếu nhất một trong. Đối phương là lai lịch thế nào? Bình thường lính tôm tướng cua không có khả năng có thực lực này. Sở Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: "Không rõ ràng." Tô Mị lắc đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Căn cứ may mắn trốn về đến hỏa kế nói, đám kia hải tặc người số không nhiều, nhưng cả đám đều hung hãn không sợ chết, trang bị tinh lương đến đáng sợ. Bọn hắn sử dụng chiến thuyền, tốc độ cực nhanh, trên thuyền thậm chí còn phân phối trang bị một loại chúng ta chưa từng thấy qua, có thể phun giá hỏa diễm vũ khí. Bọn hắn hành động quả quyết, tàn nhẫn, chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống như là vì cướp tiền bình thường hải tặc, càng giống là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện trên nước quân đội. Mục đích của bọn hắn dường như chỉ có một cái kia chính là hủy diệt. Nghe đến đó, Sở Thiên còn chưa lên tiếng, một bên Tần Uyển Nhi phượng trong mắt liền hiện lên một tia hàn quang. Nàng dường như đã đoán được cái gì, nhưng mà Tô Mị mang tới tin tức xấu còn không chỉ cái này một cái. Thứ hai, Tô Mị từ trong ngực lấy ra một sâu tiền đồng nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Chúa công mời xem. Nhất mấy ngày gần đây, tại Phượng Tường quận xung quanh các thành phố lớn chấn, đột nhiên liền xuất hiện đại lượng loại này thấp kém quan tiền. Chúng ta các cửa hàng lớn cùng tiền trang đều đã nhận được không ít. Loại số tiền này, mặc dù cũng in lớn cảnh tiền giấy chữ, nhưng chứa đồng lượng cực thấp, hình ảnh thô ráp không chịu nổi, thậm chí dùng tay nhất trà sát, liền sẽ phai màu. Chân thực giá trị, chỉ sợ liền bình thường quan tiền 1 phần 10 cũng chưa tới. Nhưng bởi vì, nó dù sao cũng là quan phủ chế tạo, phổ thông bách tính căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Hiện tại, đã có vô số thương hộ cùng bách tính, bởi vậy bị lừa, tổn thất nặng nề. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thật vất vả mới tại Phượng Tường quận tạo dựng lên ổn định tiền tệ tín dự cùng thương nghiệp trật tự, sẽ bị loại này thấp kém tiền tệ cho hoàn toàn phá tan. Sở Thiên cầm lấy này chuỗi thấp kém đồng tiền, thả trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Quả nhiên, một tầng màu vàng xanh lá màu xanh đồng liền dễ dàng rụng xuống, dính hắn một tay. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt này biến băng lãnh như lao, băng lãnh tới cực điểm. Hải tặc chiến, tài chính chiến. Đầu tiên là phái ra trang bị tinh lương ngụy hải tặc dùng thủ đoạn quân sự huyết tẩy hắn trên biển mạch sống, đoạn kỳ tài đường. Lại dùng cơ quan quốc gia điên cuồng rèn đúc thấp kém tiền tệ, đối với hắn tiến hành không khác biệt tài chính công kích, hủy căn cơ. Cái này tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Đây là tới tự kinh thành, đến từ vị kia vừa mới đăng cơ tân hoàng đế, một bộ trải qua tỉ mỉ bày kế, âm tàn độc ác tới cực điểm. Tổ hợp quyền. Sở Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu đây hết thảy. Lý Võ Đế Giang Thừa Uyên, vị này quy cao kiêu hùng hoàng đế, hắn trả thù so Sở Thiên tưởng tượng tới càng nhanh, cũng càng âm hiểm, càng chí mạng. Hắn không có lựa chọn ngu xuẩn đối kháng quân sự, mà là lựa chọn theo kinh tế, theo dân sinh, theo Sở Thiên đáng tự hào nhất thương nghiệp lĩnh vực, đối với hắn phát động một trận toàn phương vị, nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Một trận đủ để cho bất kỳ địa phương nào thế lực đều vạn kiếp bất phục chiến tranh. Sở Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kinh thành phương hướng, khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh mà tàn khốc đường cong. Giang Thừa Uyên, xem ra ngươi so ngươi tên phế vật kia đệ, nếu có gan nhiều. Rất tốt, đã ngươi đã ra chiêu, vậy kế tiếp liền giờ đến phía ta. Chương 296, không thấy máu chiến tranh. Chương 296, không thấy máu chiến tranh. Đêm đã ba canh, Thiên Xu phủ thành chủ trong thư phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Sở Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có đốt ngón tay đập gỗ tử đàn mặt bản thanh âm tại tĩnh mịch trong thư phòng, từng tiếng giống nện ở lòng người bên trên. Tại hắn phía dưới, Tô Mị cùng Tần Uyển Nhi chia nhau ngồi hai bên, hai gương mặt xinh đẹp bên trên đều là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vừa mới được sắc phong làm Thiên Lang nữ vương Đồ Nhã cũng được đặt cách ngồi ở ghế chót, nàng có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt tất cả, một đôi mỹ lệ trong mắt màu lam bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như đối mặt 10 vạn đại quân tiếp cận, nam nhân này cũng chưa bao giờ có nghiêm túc như thế thời điểm. Sở Thiên nhìn xem trên bàn này chuỗi bóc một cái là vỡ thấp kém đồng tiền, ánh mắt băng lãnh. Tô Mị thanh âm khàn khàn vẫn còn tiếp tục. Vương Nhớ Vừa Gạo đã cự thu đồng tiền, đây chỉ là mới bắt đầu, chúa công, tiền của chúng ta hệ thống ngay tại sổ đổ. Trong thanh âm của nàng mang theo mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc sau mọi mệt. Những này thấp kém quan tiền, chúng ta trong âm thầm xưng là tiền đen đang bằng tốc độ kinh người tại Phượng Tường quận toàn cảnh tràn lan. Bọn chúng chứa đồng lượng thậm chí không đủ bán thành, chỉ là mặt ngoài độ một tầng nguy trang, không ngờ in lớn cảnh tiền giấy quá lớn. Bách tính cùng thương hộ môn đều không phải người ngu, bọn hắn cầm tới tiền sau sẽ vô ý thức sắp thành sắp tốt lương tệ gắt gao giấu đi, sau đó ưu tiên dùng những này không đáng một đồng tiền đen đi mua đồ. Kết quả chính là trên thị trường lưu thông cơ hồ tất cả đều là loại này phế liệu. Hiện tại đã không ai bằng lòng thu. Ngay hôm nay buổi chiều, thành tây lớn nhất Vương Nhớ Vừa Gạo đã treo lên bảng hiệu, tuyên bố chỉ tiếp thụ lương thực cùng vải vóc trao đổi, cự thu bất kỳ đồng tiền. Tân Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến băng hàn một mảnh. Nàng lạnh như băng nói bổ sung, đây cũng không phải là đơn giản thị trường hỗn loạn. Một khi các đại thương hộ cũng bắt đầu bắt trước, một lần nữa trở lại lấy vật đổi vật nguyên thủy giai đoạn, chúng ta hao phí vô số tâm huyết tạo dựng lên thương nghiệp hệ thống cùng tiền tệ uy tín, sẽ tại trong một sớm một chiều sụp đổ. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì thương nghiệp thủ đoạn, đây là tại đảo chúng ta căn cơ, là rút tuổi dưới đáy nổi. Nói xong lời cuối cùng, Tân Uyển Nhi phượng trong mắt đã sát cơ lạnh thấu xương, Ly Võ Đế, tâm hắn đang chết. Đỗ Nhã ngồi ở trong góc, nghe câu này câu nàng cái hiểu cái không lời nói, một trái tim lại nhịn không được cuộn loạn. Nàng rung động mà nhìn xem Sở Thiên. Tại Thảo Nguyên, tài phú chính là dê bò cùng nô lệ. Nàng lần thứ nhất biết, thì ra mấy cái nho nhỏ đồng tiền, liền có thể nhường một tòa so vương đỉnh còn hùng vĩ thành thị lâm vào tê liệt. Loại này giết người không thấy máu thủ đoạn, so 10 vạn đại quân đối sông còn muốn cho nàng cảm thấy sợ hãi. Sở Thiên ánh mắt, theo những cái kia thấp kém đồng tiền bên trên chậm rãi rời, cuối cùng rơi vào Tô Mị cặp kia bởi vì mấy ngày liền thức đêm mà hiện đầy tinh mịn tơ máu trên ánh mắt. Tại Tô Mị cùng Tần Uyển Nhi đều coi là, hắn phải lập tức hạ đạt cái gì lôi đỉnh vạn quân chỉ lệnh lúc. Sở Thiên lại không lên tiếng phát, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi thẳng tới Tô Mị sau lưng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt không giải thích được nhìn soi mói, Sở Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Tô Mị bởi vì quá độ mệt nhọc mà căng cứng huyệt thái dương bên trên. Ấm áp lòng bàn tay, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Sở Thiên trên thân kia cố đặc hữu khí tức, trong nháy mắt đem Tô Mị cả người đều bao vây lại. Tô Mị thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng kia như núi lớn cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, có thể nghe được cái kia trầm ổn như núi tiếng hít thở. Vất vả. Chương 297, trời sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Chương 297, trời sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Chút chuyện nhỏ này, liền đem ta đại tổng quản cho mệt mỏi thành bộ dáng này. Thanh âm này, dường như mang theo một loại xuyên thấu lòng người ma lực. Một cái mắt, liền đánh tan Tô Mị dùng kiên cường cùng giả dạng ngụy trang sắc ngoài. Nàng cảm giác chính mình căng thẳng mấy ngày thần kinh, giống một cây bị kéo đến cực hạn dây cùng, tại Sở Thiên Câu nói kia rơi xuống trong nháy mắt, ba một tiếng gây mất. Mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc. Đối mặt cái này ngập trời nguy cơ áp lực thật lớn. Mắt thấy chính mình một tay thành lập thương nghiệp đế quốc sắp sụp đổ, lại thúc thủ vô sách ủy khuất cùng tự trách. Tất cả cảm xúc, tại thời khắc này, rốt cuộc tìm được một cái có thể để phát tiết cửa ra vào. Tô Mị chóp mũi, đột nhiên chua chua, hốc mắt trong nháy mắt nóng hổi đến đáng sợ. Cho tới nay, đều là nàng là Sở Thiên quản lý tất cả, vì hắn giải quyết phiền toái, nàng sớm thành thói quen kiên cường. Có thể giờ phút này, nàng chỉ muốn dỡ xuống tất cả nguy trang, như cái bình thường nhất tiểu nữ nhân như thế, trốn ở trong ngực của người đàn ông này thống thống khoái khoái khóc một trận. Nàng gắt gao cắn chính mình kia nở nàng môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng này run nhẹ nhẹ vai, cũng đã bại lộ nàng giờ phút này ủy khuất đến cực điểm tâm tình. Sở Thiên cảm nhận được nàng run rẩy, động tác trên tay nhưng lại chưa đình chỉ, ngược lại càng thêm nhu hòa. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, lại ẩn chứa một loại không thể địch nổi bá đạo cùng tự tin. Chơi sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Ngươi cái gì đều không cần muốn, cũng cái gì đều không cần sợ. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, sau đó, hảo hảo đi ngủ một giấc. Cái này thật đơn giản một câu, tại Tô Mị tâm hồ bên trong, ầm vang nổ tung. Chơi sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Cái này là bực nào bá đạo? Như thế nào hung hăng? Lại là bực nào làm người an tâm hứa hẹn? Nàng chưa hề bị bất kỳ người đàn ông nào như thế dịu dàng đối đãi qua. Đó là một loại bị hoàn toàn bảo hộ, hoàn toàn cảm giác tin cậy, dường như coi như thế giới sụp đổ, chỉ cần trốn ở phía sau người đàn ông này, liền cái gì đều không cần sợ cảm giác. Một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp cùng rung động, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tô Mị cảm giác chính mình cả người đều phảng phất muốn hòa tan tại đối phương cái này bá đạo trong ôn nhu, tất cả mọi mệt, sợ hãi, bất an, tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Còn lại, chỉ có vô tận an tâm cùng sùng bái. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Tô Mị độ thiện cảm xảy ra nhảy vọt. Tô Mị độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 90. Chúc mừng túc chủ. Độ thiện cảm đạt tới mấu chốt ngưỡng giới hạn, phát động mấu chốt ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp tiền đúc cùng phòng ngụy kỹ thuật, chứa đặc thù hợp kim phối phương cùng sức nước bản dập bản vẽ. Thu hoạch được thần cấp ban thưởng trong nháy mắt, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chi thức hồng lưu, điên cuồng tràn vào Sở Thiên náo hải. Theo tinh vi tới làm cho người giận sôi máy móc kết cấu, tới chưa bao giờ nghe hợp kim giã luyện kỹ thuật, lại đến lợi dụng khoa học, vật lý, hóa học chờ đa trọng thủ đoạn tiến hành phòng ngụy mũi nhọn chi thức. Đây cũng không phải là thời đại này trí tuệ, đây là vượt qua ngàn năm văn minh khoa học kỹ thuật giảm chiều không gian đả kích. Nguyên bản trong mắt hắn còn có chút khó giải quyết khủng hoảng tài chính, tại thời khắc này, trong nháy mắt biến như là trò đùa. Sở Thiên khẽ miệng cong lên, không dễ phát hiện mà có chút dương lên. Hắn xoa bóp động tác lại không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhu hòa mấy phần. Lý Võ Đế, Giang Thừa Uyên, ngươi tài chính chiến, đánh rất khá. Nhưng là, hiện tại, giờ đến phiên ta, chương 298, thần tượng ra tay, kinh động như gặp thiên nhân, chương 298, thần tượng ra tay, kinh động như gặp thiên nhân. Chờ Tô Mị tình tự hoàn toàn ổn định lại, Sở Thiên mới chậm rãi buông tay ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị cái kiệt như cũ có chút cứng ngắc vai, ngựa khi đã khôi phục đã từng thong dong cùng bá đạo. "Tốt, vấn đề không lớn. Huyền Nhi, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, lấy danh nghĩa của ta tuyên bố thông cáo, Thiên Xu thành tất cả cửa hàng, tiền trang, trong vòng 3 ngày, tạm dừng tất cả đồng tiền giao dịch. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Đồng thời, giám sát thị trường, cho ta không tiếc bất cứ giá nào ổn định giá lương thực cùng vải giá. Tô Mị, cho ta triệu tập nhân thủ, đem chúng ta Thiên Xu trong thành, tất cả tay nghề tốt nhất thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, tất cả đều cho ta kêu đến. Lập tức, lập tức." Bình minh tảng sáng trước đó, 10 cái bị theo nóng trong chăn cưỡng ép lôi ra tới Thiên Xu thành đỉnh tiêm công tượng, đầy lòng thấp thỏm được đưa tới phủ thành chủ thư phòng. Khi bọn hắn nhìn thấy chủ vị, vị kia trong truyền thuyết thành chủ đại nhân lúc, nguyên một đám càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Sở Thiên không có một câu nói nhảm, trực tiếp tại to lớn bàn bên trên, trải rộng ra một trường trừng dài một trượng giấy trắng, cầm lên bút than. Tại mọi người kia hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, hắn động. Từng đầu tinh chuẩn vô cùng đường cong, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng phi tốc hiện hiện. Hắn vẽ, là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, tràn đầy lập thể cảm giác cùng không gian cảm giác ba chiều kết cấu đồ. Kia tinh diệu tuyệt luân đòn bẩy kết cấu, kia phức tạp tới làm cho người da đầu tê dại bánh răng liên động, kia không thể tưởng tượng truyền lực thiết kế. Vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, bản vẽ này giấy liền nắm lấy tất cả công tượng ánh mắt. Thiên, chơi ạ, cái này, đây là cái gì thần vật? Cầm đầu một vị râu ria hoa dâm lão thợ rèn, toàn thân đều đang run rẩy, hắn run rẩy chỉ vào trên bản vẽ một cái hạch tâm bộ kiện, kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn. Lấy nước ra sức, vẹn vẹn thông qua tổ này nho nhỏ bánh răng tiến hành truyền lực cùng phóng đại, vậy mà có thể sinh ra mấy vạn cân, thậm chí 10 vạn cân kinh khủng dập chi lực. Bịch. Lão thợ rèn tại chỗ liền quỳ xuống, đối với bản vẽ kia quỳ bái, đây không phải người có thể nghĩ ra đến đồ vật. Đây là thần tích. Là thần tích a. Nhưng một vị khác lấy tinh xảo chứ danh thợ một gắt gao đào tại bên bàn, ánh mắt trừng giống trung đồng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, không đúng. Cái này không đúng. Cái này bánh răng cùng đòn bẩy tổ hợp, làm sao có thể bộc phát ra loại lực lượng này? Cái này vi phạm với tổ sư gia truyền thừa quy củ. Hắn không phải không tin, mà là thế giới quan của hắn bị triệt để lật đổ. Còn lại đám thợ thủ công cũng hoàn toàn lâm vào cùng nhiệt. Bọn hắn nguyên một đám vây quanh tấm kia sức nước bản dập bản vẽ, như si như say, dường như thấy được một cái thế giới mới đại môn, ngay tại hướng bọn hắn chậm rãi rộng mở. Tại đám thợ thủ công lập tức mang theo bản vẽ, giống như điên đi nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu đồng thời, Sở Thiên đã một thân một mình, đi tới phủ thành chủ chỗ sâu nhất bí mật đoán tạo thất. Hắn không có lựa chọn đi rèn đúc cái gì đồng tệ hoặc là ngân tệ, bởi vì kia rất dễ dàng bị mô phỏng, chỉ ngọn không chỉ gốc. Hắn muốn sáng tạo, là một loại thời đại này, thậm chí tương lai mấy trăm năm bên trong đều không thể phòng chế hoàn toàn mới tiền tệ. Sở Thiên ánh mắt chuyên chú, dựa theo trong đầu hệ thống cho ra đặc thù hợp kim phối phương đem chính xác phối trộn tốt kim, ngân, đồng, nai ẩn chờ chọn vẹn 7-8 loại khác biệt kim loại, theo thứ tự đầu nhập vào đặc chế dung trong lò. Tại mấy ngàn độ cao ấm hừng hực liệt hỏa thiêu đốt hạ, tất cả kim loại chậm rãi hòa làm một thể, tại trong lò bảy biện ra xích hồng sắc thể lỏng, lan lộn không ngớt. Ngay tại cái này lô hợp kim sắc hoàn toàn dung hợp ra lò trong nháy mắt, Sở Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Hắn cong ngón đúng ra, một giọt phóng ánh sáng long lanh nước linh tuyển, vô cùng tinh chuẩn, tích nhập dung trong lò. Ầm. Một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang lên sau, toàn bộ bịt kín lò luyện bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói đến cực hạn bạch quang. Đợi cho quang mang chậm rãi tán đi, lò luyện bên trong, kia nguyên bản xích hồng sắc chất lỏng kim loại đã hoàn toàn thay biến thành một loại dường như chạy xuôi sao trời ám kim sắc. Chương 299, Thiên Xu Kim Long Bảo, ra mắt. Chương 299, Thiên Xu Kim Long Bảo, ra mắt. Nhìn xem trong lò kia siêu việt thời đại nhận biết hoàn mỹ màu sắc, Sở Thiên khẽ miệng gãy nết, Ly Võ Đế, ngươi tiền đen tại cái này thần vật trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Hắn đem lò kia bên trong dường như chạy xuôi sao trời ám kim sắc hợp kim chất lỏng, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào nguyên một đám sớm đã chuẩn bị xong tiêu chuẩn đánh giá khuôn đúc bên trong. Từ từ, chất lỏng kim loại cùng băng lãnh khuôn đúc tiếp xúc, phát ra một hồi rất nhỏ tiếng vang, màu trắng hơi nước bay lên. Rất nhanh, chất lỏng làm lạnh ngưng kết, biến thành từng khối tiêu chuẩn đánh giá thỏi kim loại. Những kim loại này thỏi, toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm mà cao quý ám kim sắc, mặt ngoài phảng phất có một tầng nhìn không thấy quang hoa đang lưu chuyển, vẹn vẹn xem như nguyên vật liệu, đã lộ ra tôn quý phi phàm, cùng trên thị trường bất luận một loại nào đã biết kim loại đều hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên cầm lấy một khối hợp kim thỏi, vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận ôn nhuận, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, vật liệu đã hoàn mỹ. Kế tiếp, chính là hạch tâm nhất một bước. Hắn không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay, một thân một mình cầm mấy khối hợp kim tỏi cùng một khối đặc chế cao cắt bòn thép khối, đi vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất, để phòng nhất là xâm nghiêm tinh công thất. Tinh công trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Sở Thiên hít sâu một hơi, thần cấp công tượng kỹ nghệ tại thời khắc này bị hắn thôi động tới cực hạn. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng chuyên chú, hắn không có lập tức đi rèn đúc tiền, mà là cầm lên khối kia cứng rắn vô cùng cao cắt bòn thép cùng đặc chế đao khác. Hắn muốn trước điêu khắc ra độc nhất không hai thép mô hình. Chỉ thấy Sở Thiên cổ tay tung bay, thần cấp kỹ nghệ thôi động đến cực hạn, kia cứng rắn thép khối trong tay hắn dường như thành đậu hũ. Vừa mới nửa ngày, một bộ xảo đoạt thiên công khuôn đúc liền đã thành hình. Chính diện thần long muốn bay, mặt trái tinh thành nguy nga, trên đó càng là vận dụng nhiều loại siêu việt thời đại vật lý phòng ngự kỹ thuật, bất luận là tiền biên giới đều nhịp tinh mịn giang văn, vẫn là chính phản mặt không sai chút nào tinh chuẩn đối ấn, ở thời đại này, đều căn bản là không có cách phòng chế. Mà nhất tuyệt chính là, Sở Thiên tại long trong mắt, giấu lại một cái chỉ có hắn tự mình biết hơi co lại ám ký, cái này, mới thật sự là thần lai chí bút, ngăn cản sạch bất kỳ bắt chước khả năng. 3 ngày sau, tại Sở Thiên không phân ngày đêm tự mình chỉ đạo hạ, đài thứ nhất tràn đầy sở tìm phụ phong cách ô giản dị bản sức nước bằng rậm, rốt cục ở ngoài thành lao nhanh bờ sông, bị dựng hoàn thành. Làm Sở Thiên đem kia điêu khắc thần long cùng tinh thành thép mô hình, cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt lên đi, cũng đem khối thứ nhất bị áp chế thành bánh trạng ám kim sắc hợp kim phôi, để vào bàn dập cái bậy lúc. Tất cả tham dự chế tạo công tượng, tất cả đều xuống tới, nguyên một đám nín thở, nhìn chằm chằm bộ kia tản ra kim loại hàn quang quái vật khổng lồ. Mở cống. Sở Thiên ra lệnh một tiếng. Theo to lớn bánh xe nước tại vành minh dòng nước trùng kích vào, bắt đầu chậm rãi chuyển động, liên tiếp phức tạp mà tinh vi đòn bẩy cùng bánh răng, phát ra rợn người cách cắn vào âm thanh. Cuối cùng, kia cao cao nâng lên to lớn giật đầu, dường như ngưng tụ vạn quốc lực, ầm vang đệ xuống. Làm dập đầu chậm rãi nâng lên, một cái toàn tiền tệ mới đang lẳng lặng nằm tại cái bệ phía trên. Tại sáng sớm dương quang chiếu xuống, nó toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy mà cao quý ám kim sắc, chính diện đằng long phảng phất tại dưới ánh sáng xuống lại, ngay tại tệ trên mặt chậm rãi du động. Mặt sau huy hiệu trang nghiêm túc mục, biên giới kia đều nhịp giang văn, rõ ràng mà hợp quy tắc. Một gã râu ria hoa dâm lão công tượng, hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng, tiến đến trước mắt. Khi hắn thấy rõ kia phảng phất tại trận mắt nhìn mắt rồng, cùng kia từng mảnh so chân long lần phiến còn tinh tế hơn vậy giống lúc, đôi mắt già mua vẫn đục bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang. Bịch. Hắn vậy mà trực tiếp quỳ xuống, bưng lấy đồng tiền kia, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, nói năng lộn xộn quát tầm lên. Thần vật. Đây là thần vật ta. Lão hủ cuối cùng cả đời, cũng chưa từng thấy qua. Không, là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thế gian lại có như thế xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân tạo vật. Sở Thiên đi lên trước, theo lão công tượng trong tay cầm lấy cái này đồng tiền. Cảm thụ được nó chịu nặng phân lượng cùng kia hoàn mỹ kim loại cảm nhận, khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn đem cái này đồng tiền giơ lên cao cao, nó dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang sáng chói. Hắn vẫn nhìn chung quanh tất cả đã hoàn toàn thấy choáng đám thợ thủ công, cao giọng tuyên bố: "Kể từ hôm nay, nó liền gọi Thiên Xu Kim Long Bảo." Chương 300, một văn kinh thiên hạ, chương 300, một văn kinh thiên hạ. Sau 5 ngày, Thiên Xu thành nội, lớn nhất quảng trường thương mại tụ bảo lâu trước, đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Toàn bộ Thiên Xu thành trì hạ, tất cả làm cho bên trên danh hào đại thương nhân, đại trưởng quỹ, tất cả đều bị mời đến tận đây. Bọn hắn nguyên một đám đứng trên quảng trường, trên mặt thần sắc lo lắng, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Tất cả chủ đề đều không thể rời bỏ cái kia đã nhanh muốn đem bọn hắn bức điên rồi tiền đen nguy cơ. Nghe nói không? Thành Tây Trương đồ tệ, hôm qua thu một ngày tiền, về nhà xem xét, 10 thành bên trong có 9 thành đều là kém tệ. Tiền kia dùng tay nhất trà sắt liền phai màu, tức giận đến hắn tại chỗ liền đem thất cho bổ. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện tại ai còn dám thu đồng tiền? Nhưng nếu là không lấy tiền, làm ăn này còn thế nào làm? Ta kia mấy nhà vải trang, đều nhanh 3 ngày không có khai trương. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhìn chúng ta đều đừng làm ăn, dứt khoát đóng cửa về nhà chồng chọn đi thôi. Thời gian này không có cách nào qua. Khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Ngay tại cái này lòng người bàng hoàng, cơ hồ muốn mất khống chế lúc, Chúa công tới. Một tiếng cao vút tuân lệnh manh vang lên. Sở Thiên tại Tần Uyển Nhi cùng Tô Mị một tả một hữu cùng đi, chậm rãi leo lên tụ bảo lâu lầu ba đài cao. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản huyên náo ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Trong ánh mắt kia tràn đầy chờ đợi, hoài nghi, bất an, cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như kỳ vọng. Sở Thiên đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới từng trương lo nghĩ mặt, hắn không có hơn nửa câu dư nói nhảm. Hắn đầu tiên là theo Tô Mị trong tay, cầm qua một cái trên thị trường chất lượng tốt nhất, phân lượng đủ nhất lớn cảnh tỏi vàng ròng. Sau đó, hắn lại lấy ra kia một cái, vừa mới rèn đúc hoàn thành, Thiên Xu Kim Long Bảo. Chư vị đều là người làm ăn, là thật là giả, là tốt hay xấu, ánh mắt của các người, so với ai khác đều sáng như tuyết. Dứt lời, hắn đem viên kia bình thường tỏi vàng ròng, đối với dưới chân bàn đá xanh, tiện tay ném một cái. Ba. Một tiếng vang nặng nề qua đi, tỏi vàng ròng tại cứng rắn trên mặt đất bật lên mấy lần, lăn vài vòng, liền lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Thường thường không có gì lạ. Ngay sau đó, trên quảng trường mấy ngàn người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, Sở Thiên đem trong tay kia, viên kia ám kim sắc Thiên Xu Kim Long Bảo cũng dùng phương thức giống nhau, ném xuống. Keng. Ngay tại tiền rơi xuống đất một mấy mắt, một tiếng thanh thúy xa xăm tiếng vang, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia dường như mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, vang vọng thật lâu trên quảng trường không. Vẹn vẹn thanh âm này, lập tức phân cao thấp. Sở Thiên sai người, đem mấy chục mai Thiên Xu Kim Long Bảo phân phát cho đứng ở hàng trước mấy đại thương nhân. Một vị tại tiền trang làm cả đời lao trưởng quỹ, bưng lấy Kim Long Bảo tay đều đang run, hắn không nói chuyện, mà là trực tiếp móc ra trong ngực lớn cảnh thỏi vàng ròng, đem hai đồng tiền đặt chung một chỗ. Chơi ạ, mau nhìn cái này long, ta cảm giác con mắt của nó đang ngó chúng ta. Đây quả thật là người có thể điêu khắc đi ra sao? Đây quả thực là thần tích, mô phỏng. Ai mẹ nó có thể mô phỏng được? Biên giới này giang văn, cái này thần long tinh khí thần, căn bản cũng không khả năng. Các thương nhân phản ứng, theo lúc đầu chấn kinh, cấp tốc chuyển biến làm một loại gần như tham lam vớt ve, cuối cùng hoàn toàn biến thành không có gì sánh kịp của nhiệt. Bọn hắn đều là nhất người biết nhìn hàng, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu cái này Mai Thiên Xu Kim Long Bảo giá trị. Nhìn xem dưới đài đã hoàn toàn sôi trào đám người, Sở Thiên khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép tay, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cổ uy áp vô hình kia trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hắn biết hỏa hầu đã đến. Hiện tại ta tuyên bố Thiên Xu thành mới nhất tài chính chính sách. Chương 301 rút tuổi dưới đáy nổi kiếm một món hời. Chương 301 rút tuổi dưới đáy nổi kiếm một món hời. Sở Thiên mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ tụ bảo lâu quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả thương nhân đều dựng lên lỗ tai, sợ mình bỏ lỡ bất luận một chữ nào, bởi vì bọn hắn biết quan hệ này tới bọn hắn tương lai thân gia tính mệnh. Sở Thiên đứng tại trên đài cao, đảo mắt toàn trường, tuyên bố đầu thứ nhất chính sách. Thứ nhất, ngay hôm đó lên, Thiên Xu thành quan phương tiền trang lấy giá thị trường tràn giá 10%, vô hạn lượng thu về tất cả cũ, đủ đáng giá quan tiền. Bất luận là kim, là ngân, vẫn là đồng, nhưng là tất cả thấp kém tiền đen chúng ta một cái không thu. Hoa ba. Một câu nói kia như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, đám người trong nháy mắt liền vỡ tổ. Tràn giá 10% thu về lương tệ, đây là kinh khủng bực nào đại thủ bút, quả thực chưa từng nghe thấy. Chúa công đây là muốn thua thiệt vốn gốc, cũng muốn ổn định thị trường a? Sở Thiên không để ý đến đám người xôn xao, ngay sau đó vươn ngón tay thứ hai. Thứ hai, từ ngày mai Thiên Xu thành tất cả quan phương tính chất giao dịch, bao quát thu thuế, quân lương cấp cho, quan phủ vật tư mua sắm, cùng ta Thiên Xu thành tất cả công xưởng bên trong mấy vạn tên công nhân lương đồng, toàn bộ lại chỉ sử dụng Thiên Xu Kim Long Bảo tiến hành kết toán. Đầu này chính sách như cùng một căn định hải thần châm, trực tiếp liền đem Thiên Xu Kim Long Bảo quan phương địa vị cùng lưu thông giá trị gắt gao đính tại toàn bộ tiền tệ thể hệ địa vị cao nhất. Nó chính là Thiên Xu thành duy nhất đồng tiền mạnh. Ngay sau đó, Sở Thiên vươn thứ ba ngón tay, nói ra mấu chốt nhất, cũng là chí mạng nhất một đầu. Thứ ba, Thiên Xu tiền trang phát ra làm được tất cả ngân phiếu, từ lúc khoảnh khắc có thể tùy thời, tùy chỗ đủ ách hối đoái là chờ đáng giá Thiên Xu Kim Long Bảo. Thiên Xu tiền trang uy tín, từ ta Thiên Xu thành tất cả sản nghiệp, vật tư, lương thực, quân đội, cùng ta Sở Thiên bản nhân người tín dự, cộng đồng vì đó thư xác nhận. Vành ba, ba đầu chính sách tuyên bố xong chắc chắn, toàn bộ thị trường bị trong nháy mắt dẫn nổ. Một cái đứng ở trước đám người sắp xếp, nhất là tinh minh thương nhân buôn bại, phản ứng đầu tiên đi qua. Cái kia trương nguyên bản coi như trắng mắt, trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như điên cuồng xông ra người đứng phía sau nhóm, đối với hắn mang tới hỏa kế, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên. Nhanh, nhanh về tiệm đi, đem chúng ta trong khố phòng tất cả tiền đen toàn bộ đều cho ta xuất ra đi. Cầm lấy đi đổi lương thực, đổi vải vóc, đổi đồ sắt, coi như quy ra tiền một nửa cũng được, đổi thành cái gì đều được. Nhanh đi, trễ một bước nữa, những số tiền kia liền đúng là mẹ nó thành một đống sắt vụn. Hắn trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người ở đây. Nhanh, nhanh đi bán tháo tiền đen. Kết thúc, ta trong kho còn có hơn vạn sâu tiền đen a. Thương nhân cùng nghe hỏi chạy tới dân chúng, giống như điên, phóng tới thị trường, điên cuồng bán tháo lấy trong tay mình những cái kia phòng tay thấp kém tiền, bất kể bất kỳ giá nào, đi đổi lấy bất kỳ có giá trị thực tế vật tư. Mà những cái kia trong tay còn có lương tệ người, thì giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới Thiên Xu tiền trang từng cái điểm hối đoái, sắp xếp lên trường lòng, tranh nhau chen lấn, mong muốn đem trong tay cũ tiền, hối đoái thành viên kia đại biểu cho tuyệt đối tài phú cùng trí cao tín dụng Thiên Xu Kim Long Bảo. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Ly Võ Đế tỉ mỉ chủ hoạch, dùng để xung kích Sở Thiên mạch máu kinh tế thấp kém quan tiền, giá trị đã xảy ra tuyết lở thức rơi xuống. Nó, theo một loại còn có thể miễn cưỡng lưu thông tiền hoàn toàn biến trở về nó lúc đầu diện mục, một đống chó đều không cần phế liệu. Cách võ đô kia âm tàn độc ác tài chính công kích, cứ như vậy, bị Sở Thiên lấy một loại giảm chiều không gian đả kích phương thức, cho hoàn toàn tăng dã. Đêm khuya, phủ thành chủ thư phòng. Tô Mị bưng lấy sổ sách, cặp kia vài ngày trước còn vằn vện tia máu ánh mắt, giờ phút này sáng đến kinh người. Nàng nhìn xem bên cửa sổ đứng chắp tay chúa công, nhớ tới mấy ngày trước toàn thành bắc bên cảnh tượng, nhìn lại một chút trong tay phần này có thể xưng kỳ tích khoản, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Chúa công, sổ sách. Sổ sách hiện ra. Nàng kia cầm sổ sách thon dài ngọc thủ, đều tại run nhẹ nhẹ, một trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, viết đầy khó có thể tin vui mừng như điên. Chúng ta không những không có thua thiệt, phủ khố bên trong vàng bạc cùng vật tư. So nguy cơ trước, còn tăng vọt bá thành. Chúng ta đây là phát một phen phát tài. Sở Thiên đứng chắp tay, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phương nam kinh thành phương hướng. Đêm gió lay động hắn áo bào, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt băng lãnh niềm ai. Giang Thừa Uyên, ngươi chiêu thứ nhất, ta đã tiếp nhận. Hơn nữa, ta còn ăn đến rất no. Chương 302, đến từ Đông Hải cầu Việt tin. Chương 302, đến từ Đông Hải cầu Việt tin. Khủng hoảng tài chính giải trừ sau vui sướng bầu không khí, rất nhanh liền bị một hồi gấp rút tới gần như điên cuồng tiếng bước chân đánh vỡ. Báo. Một gã thân vệ xông vào thư phòng, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc. Chúa công. Bên ngoài phủ có một gã tự xưng đến từ Đông Doanh sứ giả, liều chết cầu kiến. Hắn sắp không được. Sở Thiên nhướng mày, cùng Tô Mị, Tần Uyển Nhi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Mang vào. Sau một lát, một người đàn ông bị dìu dắt tiến đến. Trên người hắn áo giáp vỡ vụn, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên là tại một trận cực kỳ tàn ác đại chiến sau, lập tức bỏ mạng chạy trốn mà đến. Hắn vừa nhìn thấy Sở Thiên, liền đột nhiên tránh thoát thân vệ nâng, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, từ trong ngực móc ra một phong bị máu tươi thẩm thấu thư tín, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thiên Xu thành chủ đại nhân, tiểu thư nhà ta, Thần Nhạc Lưu Ly, có cấp tốc cầu viện tin. Sứ giả thanh âm khàn giọng mà run rẩy, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi. Tần Uyển Nhi cấp tốc tiến lên tiếp nhận thư tín, triển khai xem xét, kia xinh đẹp chữ viết bên trên, quả nhiên là Thần Nhạc Lưu Ly chữ viết. Sở Thiên tiếp nhận tin, ánh mắt cấp tốc đảo qua, sắc mặt một chút xíu biến nghiêm trọng. Trong thư, Thần Nhạc Lưu Ly dùng viết, nàng vì hưởng ứng cùng Thiên Xu thành mậu dịch, tổ chức ba chi quy mô khổng lồ thương đội, trở đầy đông doanh đặc sản cùng vàng bạc, đến đây Thiên Xu thành. Nhưng mà, cái này ba chi thương đội, tại Đông Hải phía trên, liên tiếp bị một cái tên là Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc hủy diệt tính đặc kích. Thuyền hàng tận không có, người sống không một. Sứ giả quỳ trên mặt đất, thân thể khống chế không nổi run rẩy, trong thanh âm mang theo khắc cốt sợ hãi. Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc cực kỳ hung tàn. Bọn hắn chiến thuyền tốc độ cực nhanh, thân thuyền kiên cố vô cùng, tựa như là trên biển đàn sói. Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đội, tại trước mặt bọn hắn, như là cứu non. Bây giờ, chúng ta thông hướng Thiên Xu thành đường hàng hải, cơ hội bị hoàn toàn cắt đứt. Thần Nhạc Lưu Ly tại tin cuối cùng, đưa ra một cái hèn mọn đến cực điểm thỉnh cầu. Nàng khẩn cầu Sở Thiên có thể xuất binh, tiêu diệt toàn bộ cỗ này chiếm cứ tại Đông Hải phía trên ưu ác tính. Vì thế, nàng bằng lòng gánh chịu tất cả xuất binh quân phí, đồng thời đem tương lai trong 3 năm, song phương mậu dịch đoạt được lợi nhuận bảy thành, toàn bộ tặng cho Thiên Xu thành. T. Tô Mị ở một bên nghe, nhịn không được hít sâu một hơi. Bảy thành lợi nhuận, đây cũng không phải là làm ăn, đây cơ hồ là đem tất cả tiền đều tặng không cho Thiên Xu thành. Có thể thấy được Thần Nhạc Lưu Ly đã bị dồn đến như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh. Tân Uyển Nhi phượng trong mắt, hàn quang lóe lên, lạnh như băng nói rằng, Huyết Khô Lâu, ta từng tìm đọc qua hồ sơ, đây là Đông Hải phía trên thần bí nhất, hung tàn nhất một cỗ hải tặc, tới vô ảnh đi vô tung, nghe đồn phía sau có đông doanh thứ nhất đại tộc, Nguyên thị gia tộc cái bóng. Nàng dừng một chút, thanh âm càng thêm băng lãnh, Nguyên thị gia tộc sớm đã bí mật đầu nhập vào Ly Võ Đế. Cho nên, những hải tặc này căn bản không phải vì cướp bóc, bọn hắn liền là hướng về phía chúng ta tới. Đây là Ly Võ Đế lại một chiêu, hắn muốn gây mất chúng ta trên biển tài lộ, gạt bỏ minh hữu của chúng ta. Trong thư phòng, bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Sở Thiên chậm rãi đem giấy viết thư buông xuống, ngón tay thon dài tại gỗ tử đàn trên mặt bàn, có tiết tấu nhẹ nhàng đập. Hắn biết, đây không phải có giúp hay không vấn đề. Thần Nhạc Lưu Ly là hắn tại hải ngoại trọng yếu nhất bố cục, một khi nàng ngã xuống, Thiên Xu thành liền thành bị nhốt trên đất bằng cô thành. Môi hở răng lạnh. Tại Tô Mị cùng Tần Uyển Nhi đều coi là, hắn sẽ triệu tập trung tướng, cân nhắc lợi hại, chế định một vòng mật kế hoạch lúc. Nhưng mà Sở Thiên lại đột nhiên đứng dậy. Trong mắt của hắn, không có chút nào khó xử cùng cân nhắc, ngược lại lóe lên một tia băng lãnh tàn khốc. Hắn muốn, xưa nay không là người khác cắt nhường lợi nhuận. Hắn muốn, là toàn bộ biển cả. Chuyên mệnh lệnh của ta. Hải quân kiến thiết kế hoạch, lập tức khởi động. Tại thành Đông Duyên Hải, cho ta vạch ra 10 dặm phương viên thổ địa, thành lập Thiên Xu hoàng gia xưởng đóng tàu. Hắn ánh mắt lợi hại, đột nhiên chuyển hướng Tô Mị, hạ đạt một cái nhường ở đây tất cả mọi người đều trố mắt muốn nước chỉ lệnh. Lập tức gián thông báo thông cáo. Phàm là phượng tường quận bên trong thuyền tượng, bất luận già trẻ, chỉ cần bằng lòng gia nhập ta Thiên Xu hoàng gia xưởng đóng tàu, lương đồng là bọn hắn trước kia gấp 3. Ta Sở Thiên phải dùng thời gian ngắn nhất tạo ra một chi vô địch hạm đội. Chương 303, bướng bỉnh lao đầu trước mặt mọi người chống đối. Chương 303, bướng bỉnh lao đầu trước mặt mọi người chống đối. Chúa công muốn ra gấp 3 lương đồng, tạo một chi vô địch hạm đội. Tin tức này tại bố cáo gián đi ra trong nháy mắt, liền làm cho cả phượng tường quận duyên hải công tượng vòng tròn đều hoàn toàn vỡ tổ. Cái gì? Gấp ba? Phủ thành chủ có phải hay không viết sai? Ông trời của ta, ta một tháng mệt gần chết mới kiếm 2 lượng bạc, đi Thiên Xu xưởng đóng tàu, trực tiếp cho 6 lượng. Điên rồi đi. Quan tâm đến nó làm gì, điên không điên? Có tiền không kiếm là vương bắt đạn. Đi đi đi, đi Thiên Xu thành. Vô số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng công tượng, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, mong muốn tại thành chủ cái này kinh thiên đại thủ bút phía dưới, phân đến một chén canh. Ngắn ngủi mấy ngày, xưởng đóng tàu tuyên chỉ, quy hoạch, dựng, liền tại Tô Mị Lôi Lệ Phong hành thủ đoạn hạ cấp tốc hoàn thành. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, một cái có thể chấn được trang tử, nắm giữ nhất kỹ thuật cao người dẫn đầu. Rất nhanh, Tô Mị liền đem toàn bộ Phượng Tường quận công nhận thuyền vương tốt nhất lao thuyền tượng Chu Bá cung cung kính kính mời đến Sở Thiên trước mặt. Chu Bá, một cái tuổi qua lục tuần bướng bình lão đầu, tóc hoa râm, râu ria cũng trắng, một trương dãi dầu xương gió trên mặt, khắc đầy dấu vết tháng năm. Hắn dáng người không cao, nhưng đôi bàn tay lại hiện đầy kìm sắt giống như vết chai, tay trái ngón út càng là tận gốc đoạn đi, nghe nói là lúc tuổi còn trẻ vì hiệu chỉnh xương rồng, mạnh mẽ bị cự một nền nước. Hắn tạo cả một đời thuyền, tính cách cũng là có tiếng vừa thối vừa cứng. Sở Thiên cũng là mười phần khách khí, tự thân vì hắn phụng dâng trà thơm, đi thẳng vào vấn đề ném ra chính mình mấy cái hạch tâm lý niệm. Chú Bá, ta thời gian cấp bách, liền không đi vào mèo. Sở Thiên nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ta tưởng tượng bên trong tiểu mới chiến thuyền, cần phá vỡ trước kia tạo pháp. Thứ nhất, áp dụng phân đoạn thức tạo thuyền đem thân tàu điểm có mấy bộ phận đồng thời khởi công, cuối cùng lắp ráp. Thứ hai, thân thuyền áp dụng thiết một hỗn hợp kết cấu bộ vị mấu chốt lấy thiết giáp gia cố. Thứ ba, xương rồng phải dùng tầng sâu V hình xương rồng để cầu trong sóng gió thu hoạch được tốt hơn tính ổn định. Chú Bá nguyên bản còn bưng chén trà, mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt đánh giá vị này tuổi trẻ thành chủ. Nhưng khi hắn nghe xong Sở Thiên lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Ba, hắn đột nhiên đem chén trà nặng nề mà bỗng nhiên trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Hắn dường như nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao trừng mắt Sở Thiên. Phân đoạn tạo thuyền. Thành chủ đại nhân, kia là tiểu hài tử xếp gỗ cách chơi. Thuyền chính là một thể, khí mạch tương liên, giảng cứu chính là một cái chỉnh thể. Cách ra tạo đóng lại, đừng nói đánh trận, trên biển tùy tiện gặp phải điểm sóng gió, liền phải tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Còn có, thiết một hỗn hợp. Lao thiên gia a. Chu Bá thanh âm đều cất cao 8 độ, sắc gặp nước tỉ rỉ, nặng nề vô cùng. Đem sắt cột vào trên gỗ, kia là ngại thuyền nặng đến không đủ nhanh sao? Từ xưa đến nay, tạo thuyền tốt, dùng đều là thượng hạng ngàn năm cự mục. Ngay ngắn, đây mới là tổ sư gia truyền thừa quy củ. Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng dứt khoát đứng lên, không khách khí chút nào trước mặt mọi người chống đối nói: "Thành chủ, lão hủ mời ngài là đánh chạy mọi dở anh hùng, nhưng tạo thuyền là cửa tay nghề, là mấy đời người truyền thừa quy củ cùng kinh nghiệm. Ngài nói những này, đều là chưa bao giờ nghe Ly Kinh phản đạo phương pháp." Tha thứ lão hủ nói thẳng, ngài đây là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, thuần túy là làm loạn. Ngài nếu là thật làm như vậy, xin lỗi, thuyền này nhà máy, lão hủ không đợi cũng được. Nói xong, hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái, quay người đối với sau lưng kia 10 cái đi theo hắn cùng nhau đến đây, đại biểu Phượng Tường quận tối cao tạo thuyền tiêu chuẩn lao sư phụ nhóm, trung khí 10 phần mà quát, đều theo ta đi. Chúng ta tạo cả một đời thuyền, giảng cứu chính là tay nghề cùng lương tâm. Không thể đi theo nhóc con miệng còn hôi sữa tại cái này làm loạn, đập chúng ta chiêu bài của mình. Đi. Vừa dứt tiếng, tại Chu Bá dẫn đầu hạ, đám kia kinh nghiệm rất phong phú, tay nghề nhất tinh xảo lao đám thợ thủ công, nguyên một đám cứng cổ, cũng không quay đầu lại giận dữ rời đi. Lớn như vậy trên công trường, trong nháy mắt chỉ để lại một đám bị gấp ba lương cao hấp dẫn mà đến, nhưng phần lớn kỹ thuật thường thường, chỉ có thể đặt xuống tay tuổi trẻ công tượng. Bọn hắn nhìn xem đám kia lão sư phụ quyết tuyệt bóng lưng, lại nhìn một chút chủ vị sắc mặt bình tĩnh Sở Thiên, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, vừa mới còn lòng nhiệt huyết, trong nháy mắt lạnh một nửa. Lòng người, trong nháy mắt hoảng sợ. Tất cả mọi người minh bạch, không có những này lão sư phụ, cái gọi là hoàng gia xưởng đóng tàu chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng mà, Sở Thiên nhìn xem Chu Bá kia quật cường bóng lưng rời đi, không chỉ có không có chút nào phẫn nộ, khóe miệng ngược lại chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Không đem cũ quyền uy hoàn toàn đánh nát, mới thần thoại, lại như thế nào thành lập? Chương 304, bờ biển hạm đội bản kế hoạch, chương 304, bờ biển hạm đội bản kế hoạch. Lao thuyền tượng tập thể trốn đi tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Xu thành, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cảm thấy, vị kia chiến vô bất thắng thành chủ đại nhân, lần này chỉ sợ là muốn cắm ngã nào. Mà bí mật đến Thiên Xu thành thần nhạc Lưu Ly, càng là lo lắng, ăn ngủ không yên. Nàng cảm thấy Sở Thiên tạo thuyền kế hoạch, chỉ sợ muốn chết từ trong trứng nước. Ngay tại nàng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng lúc, Sở Thiên lại phái người đưa tới thì mời, giống một người không có chuyện gì như thế, mời nàng đi cửa thành đông bên ngoài bờ biển tản bộ. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào rộng lớn trên bờ cát, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Thần nhạc Lưu Ly mặc một thân thanh lịch y phục hàng ngày, gió biển thổi động lên nàng váy cùng sợi tóc, nhưng nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại tràn đầy tan không ra vẻ u sầu. Sở Quân nàng nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, Chu Bá là Phượng Tường quận tốt nhất tuyệt thượng, không có bọn hắn, hạm đội của ngài. Lưu Ly. Sở Thiên cắt ngang nàng, hắn không quay đầu lại, chỉ là chỉ vào kia sóng cả chập trùng mặt biển, ngựa khí bình tĩnh mà ẩn chứa một loại không thể địch nổi tự tin. Ngươi nhìn cái này biển cả, nó khi thì dịu dàng, khi thì cuồng bạo. Hiện tại thuyền chỉ có thể ở nó dịu dàng lúc cất cánh, cầu nguyện nó vĩnh viễn không muốn nổi giận. Nhưng hạm đội của ta muốn làm chính là chinh phục nó, để nó tại hạm đội của ta trước mặt, vĩnh viễn chỉ có thể biểu hiện ra dịu dàng một mặt. Lời nói này bá đạo đến cực điểm. Tại thần nhạc Lưu Ly cặp kia tràn đầy cảm thấy lẫn lộn màu lam đôi mắt đẹp nhìn soi mói, Sở Thiên bắt đầu vì nàng miêu tả một bức trước nay chưa từng có hùng vĩ bản kế hoạch. Ta muốn tạo thuyền, đem so với ngươi thấy qua bất kỳ chiến thuyền đều lớn hơn ít ra gấp ba. Thuyền của nó bên cạnh thân mặt, biết lái đầy từng dãy pháo cửa sổ, một lần tề sạn, liền có thể đem một chi thuyền hải tặc đội, liền người mang thuyền, sẽ thành mảnh nhỏ. Nó sẽ không còn e ngại sóng gió, tại thao thiên cự lãng bên trong cũng vững như bàn thạch. Mà khoang thuyền của nó sẽ bị chia cắt thành nguyên một đám độc lập không gian, dù cho đáy thuyền bị đá ngầm mở ra một hai lỗ rách, nước biển cũng chỉ sẽ bao phủ một hai khoang, nó cũng sẽ không đắm chìm. Sở Thiên thanh âm không cao, nhưng mỗi một chữ đều dường như mang theo một loại ma lực, tràn đầy khiến người tin phục lực lượng. Thần Nhạc Lưu Ly hoàn toàn nghe ngây người. Nàng dường như đã thấy, một chi từ sắt thép cùng cự mục tạo thành hạm đội khổng lồ, tại Sở Thiên chỉ huy hạ, bổ sóng chẳng biển, tung hành tứ hải. Bất cứ địch nhân nào, ở đằng kia che khuất bầu trời hỏa lực phía dưới, đều đem hóa thành bột mịn. Giờ phút này, Thần Nhạc Lưu Ly kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên mặt, chỉ cảm thấy trong lòng điểm này liên quan tới công tượng lo lắng nhỏ bé đến buồn cười. Nàng thậm chí sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ, dù là nam nhân này nói hắn có thể tay không lấy xuống trên trời mặt trăng, nàng cũng biết không chút do dự tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Thần Nhạc Lưu Ly độ thiện cảm xảy ra nhảy vọt. Thần Nhạc Lưu Ly độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 70. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo thuyền hạm đội chế tạo bản vẽ nguyên bộ. Bản vẽ ở trong chứa vê hình tầng sâu xương rồng bản thiết kế nước mặt khoang kỹ thuật thuyền buồm cổ cùng rộng thuyền hỗn hợp thuyền hình thiết kế cỡ lớn thuyền dùng cứng rắn buồm kỹ thuật thuyền dùng trọng pháo rèn đúc bản vẽ. Chờ nguyên bộ hạch tâm bản vẽ. Một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chi thức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào Sở Thiên não hải. Những cái kia hắn vừa mới còn dừng lại tại khái niệm bên trên đồ vật, giờ phút này biến thành vô cùng tinh vi, vô cùng rõ ràng bản vẽ cùng kỹ thuật chi tiết. Sở Thiên trong lòng mỉm cười. Chú bá, quy củ cũ. Tại vượt qua ngàn năm khoa học kỹ thuật đại chênh lệch trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Chương 305, thần tích. Chuẩn mao ghép lại xương rồng, chương 305, thần tích. Chuẩn mao ghép lại xương rồng. Hoàng gia xưởng đóng tàu chính thức khởi công ngày, Thiên Xu thành Đông Bộ duyên hải bãi bùn, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Mấy ngàn tên bị gấp ba lương cao hấp dẫn mà đến công tượng đủ tụ tập ở đây, đen nghịt một mảnh, trên mặt của mỗi người đều mang một tia hỗn tạp chờ mong cùng bất an phức tạp thân sắc. Chờ mong, tự nhiên là kia cao đến đáng sợ lương đồng. Bất an thì là bởi vì toàn bộ Phượng Tường quận tay nghề tốt nhất đám kia lao sư phụ đi theo chú bá, không còn một mống tất cả đều đi. Không có chủ tâm cốt, không có kỹ thuật quyền uy, bọn hắn bọn này phần lớn chỉ có thể đặt xuống tay tuổi trẻ công tượng, trong đầu vắng vẻ, một chút đấy đều không có. Cái này, thuyền này đến cùng còn tạo không tạo được thành a? Ai biết được, lão sư phụ nhóm đều đi, liền dựa vào chúng ta, có thể làm gì? Cửa gỗ vẫn được, có thể kia xương rồng, xương sườn làm sao làm? Ai, mặc kệ nó, chúa công nhường làm gì liền làm gì, ngược lại tiền công cho đến đủ. Trong đám người, một thân đông doanh thanh lịch phục sức Thần Nhạc Lưu Ly, đứng tại cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, xa nhìn mảnh này khí thế ngất trời công trường, một đôi mỹ lệ trong mắt màu lam bên trong cũng đầy là tan không ra sầu lo. Ngay tại cái này nhân tâm lưu động lúc, Sở Thiên tại một đám thân vệ chen chúc hạ leo lên tạm thời lập nên đài cao. Hắn chưa hề nói bất kỳ một câu cổ vũ sĩ khí nói nhảm, chỉ là bình tĩnh quét mắt một vòng phía dưới mấy ngàn tên công tượng, trầm giọng nói, đem tấm ván gỗ mang lên. Mệnh lệnh một chút, lập tức có 10 cái tráng hán hắc hưu ngẩng lên lấy một khối đủ vài trượng cao to lớn tấm ván gỗ, vương vàng đứng ở trong sân lộng. Tất cả mọi người tò mò nhìn, muốn biết thành chủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Sở Thiên đi xuống đài cao, cầm lấy một chi bút than, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bắt đầu ở kia to lớn trên ván gỗ vẽ tranh. Hắn hạ bút cực nhanh, nhưng mà, làm mọi người thấy rõ hắn họa đồ vật lúc, tất cả tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm. T. Cái này, đây là cái gì họa pháp? Lao thiên gia của ta. Các ngươi nhìn, cây kia lương mục. Nó tựa như là lồi ra tới. Cái này sao có thể? Rõ ràng là vẽ ở bằng phẳng trên ván gỗ, vì cái gì ta cảm giác nó có trước sau, có xa gần. Sở Thiên vẽ, căn bản không phải bọn hắn nhận biết bên trong bất luận một loại nào mặt phẳng sơ đồ phát thảo. Kia là một vài bức tràn đầy lập thể thấu thị cảm giác ba chiều kết cấu phân giải đồ. Một chiếc bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ cự hình chiến hạm, bị Sở Thiên dùng tài năng như thần bút pháp, phá giải thành xương rồng, xương sườn, bong tàu, vùng nhỏ trên tàu đằng trên trăm bộ phận. Mỗi một cái bộ kiện kết cấu, kích thước, kết nối phương thức, đều lấy chưa bao giờ nghe thấy rõ ràng trực quan, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả lưu lại tuổi trẻ công tượng, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn lần thứ nhất biết, thì ra bản vẽ, vậy mà có thể vẽ thành cái dạng này. Cái này so lão sư phụ tại trong đầu mớn, dùng miệng nói, muốn rõ ràng trực quan gấp một vạn lần. Vẽ xong bản vẽ, Sở Thiên bước xuống bút than, đi thẳng tới trong sân. Nơi đó, đã chuẩn bị tốt mấy cây cấp cao nhất thiết mục. Hôm nay, chúng ta tạo cái thứ nhất xương rồng. Sở Thiên cao giọng tuyên bố. Tất cả mọi người rối cổ. Ai cũng biết, truyền thống xương rồng, nhất định phải dùng nguyên một căn trăm năm trở lên cự mục, mới có thể bảo chứng thân tàu cường độ cùng chỉnh thể tính. Có thể Sở Thiên trước mặt cái này mấy cây thiết mục, mặc dù cũng là đỉnh cấp vật liệu, nhưng chiều dài căn bản không đủ. Mọi người ở đây hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, Sở Thiên cầm lấy buôn đục đũa cưa, vậy mà tự thân lên tay. Thần cấp công tượng kỹ nghệ, trong nháy mắt phát động. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn như thước lượng. Mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa, đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh. Hắn không có ý đồ đem gỗ dùng đinh sắt loại hình đồ vật cưỡng ép ghép lại, mà là tại kia mấy cây thiết mục cảng, lấy một loại quỷ phụ thần công giống như thủ pháp, cực nhanh tạo hình lên. Một loại vô cùng tinh vi chuẩn mao kết cấu, ở trong tay của hắn phi tốc thành hình. Kia chuẩn mao cắn vào mặt, không còn là truyền thống thẳng tắp, mà là cùng xương rồng chỉnh thể cần to lớn đường cong hoàn mỹ phù hợp. Cái này, đây là đang làm gì? Hắn muốn dùng chuẩn mao tới đón xương rồng. Điên rồi đi. Đây chính là thuyền sống lưng, làm sao có thể? Một cái công tượng lời còn chưa nói hết, miệng của hắn liền đột nhiên mở lớn, rốt cuộc không khép lại được. Bởi vì, làm Sở Thiên đem kia vài đoạn xử lý tốt thiết mục đầu đuôi tương liên lúc, kỳ tích đã xảy ra. Két, xoạt. Một tiếng thanh thúy êm thai cắn vào tiếng vang lên. Kia vài đoạn thiết mục kín kẽ khảm hợp lại cùng nhau, dường như bọn chúng trời sinh chính là một thể. Tiếp lời chỗ bóng loáng như gương, dùng tay vuốt ve, cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ khe hở. Một cây to lớn lại kiên cố, xa so với bất kỳ làm một long xương đều càng dài, càng cứng cỏi vê hình tầng sâu xương rồng, cứ như vậy bất khả tư nghị, vắt ngang tại trước mặt mọi người. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả công tượng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem cây kia hoàn mỹ xương rồng, lại nhìn xem Vân Đạm Phong Khinh Sở Thiên, trong ánh mắt sau cùng một vẻ hoài nghi, hoàn toàn tan thành mây khói. Chương 306, Lao thuyền vương đầu gối, chương 306, Lao thuyền vương đầu gối. Sở Thiên lấy tài năng như thần thủ đoạn, dùng chuẩn mao ghép lại ra hoàn mỹ xương rồng tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Xu thành. Ngay sau đó, Sở Thiên tại trên công trường tuyên bố phân đoạn kiến tạo, đồng thời khởi công dây chuyển sản xuất hình thức, càng làm cho toàn bộ hoàng gia xưởng đóng tàu lâm vào một loại trước nay chưa từng có cùng nhiệt hiệu suất cao bên trong. Xương rồng tổ, xương sườn tổ, bong thuyền tổ, bong tàu tổ. Khác biệt công tượng đoàn đội, chỉ cần đối với kia Trương Tam Duy phân giải đồ, phụ trách chính mình am hiểu nhất kia một bộ phận linh kiện. Rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, tất cả mọi người vây quanh một chiếc thuyền, ngươi đợi ta, ta chờ ngươi. Hiệu suất là truyền thống tạo thuyền phương thức không chỉ gấp 10 lần. Trước đó đi theo Chu Bá bị tức giận rời đi những kia tuổi trẻ công tượng, nghe nói những tin tức này sau, nguyên một đám hối hận phát điên. Bọn hắn vụng trộm chạy đến công trường vẻ ngoài nhìn, khi thấy kia khí thế ngất trời, ngay ngắn trật tự cảnh tượng, nhìn thấy kia mấy ngàn tên công tượng trong mắt cuồng nhiệt sùng bái, nhất là nhìn thấy cây kia như là thần tích giống như lặng lặng nằm tại thuyền giữa đại xương rồng lúc, bọn hắn cũng nhịn không được nữa. Bịch, bịch. Mười mấy cái tuổi trẻ công tượng đỏ hừng mắt, như bị điên xông vào công trường, trực tiếp quỳ gối đang lúc hướng dẫn công tác Sở Thiên trước mặt, nguyên một đám khóc ròng ròng, dập đầu như dã tỏi. Thành chủ, chúng ta có mắt không tròng, chúng ta sai, chúng ta không nên nghe tuần sư phụ, chúng ta đáng chết a. Cầu ngài nhận lấy chúng ta a. Chúng ta bằng lòng không cần tiền công, chỉ cầu có thể học được cái này giống như thần tiên kỹ nghệ a. Cùng lúc đó, đang ở nhà bên trong phụng phụ Chu Bá, nghe các đồ đệ thêm mắm thêm muối miêu tả, sắp tức đến bể phổi rồi. Chuẩn báo chơi đồ mi nổ xương, dây chuyền sản xuất tạo thuyền. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận nói, các ngươi bọn này thứ không có tiền đồ. Bị kia nhóc con miệng còn hôi sữa dùng mấy đồng tiền liền đón mua tâm. Quả thực là mất hết chúng ta tổ sư ra mặt. Hắn không tin. 100 không tin. Hắn tạo cả một đời thuyền, tuyệt không tin có người có thể vi phạm tổ sư gia truyền thừa quy củ. Lão phu ngược mau mau đến xem, hắn đến cùng đùa nghịch cái gì gạt người cho xiếc. Chu Ba chống phải trượng, nổi giận đùng đùng chạy tới xưởng đóng tàu. Nhưng mà, khi hắn bước vào công trường đại môn một phút này, trong nháy mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Kia khí thế ngất trời cảnh tượng, kia ngay ngắn trật tự phân công, vậy hắn chưa hề cảm thụ qua công nghiệp hóa lực lượng cảm giác, nhường trong đầu hắn một mảnh ánh minh. Ánh mắt của hắn, gắt gao khóa ổn định ở thuyền giữa đài, cây kia lặng lặng nằm ve hình xương rồng bên trên. Hắn toàn thân run rẩy, vô ý thức dùng cái kia gãy mất nhỏ đầu ngón tay đi chạm đến xương rồng, kia là hắn cả đời kiêu ngạo cùng vết sẹo, nhưng giờ phút này, tại cái này thần tích giống như tạo vật trước mặt, hắn suốt đời kinh nghiệm lộ ra như thế buồn cười. Hắn như là vớt ve hiếm thấy chân bảo đồng dạng, một tấc, từ đầu tới đuôi, vớt ve xương rồng đường nối chỗ. Kia hoàn mỹ đường cong, kia thiên ý vô phùng ghép lại. Hắn thậm chí dùng chính mình cứng rắn móng tay, tựa như phát điên đi móc, đi phá, lại ngay cả một tơ một hào khe hở cũng không tìm tới. Hắn tạo cả một đời thuyền, chưa hề nghĩ tới, nghề một kỹ nghệ cực hạn, vậy mà có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Cái này căn bản không phải nhân lực năng lực. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên công trường kia số cái khu vực đồng thời khởi công dây chuyền sản xuất, nhìn xem những kia tuổi trẻ đám thợ thủ công trên mặt rào rạt cùng nhiệt cùng tự tin. Loại kia không có gì sánh kịp hiệu suất, loại kia có tính đột phá kiến tạo lý niệm, hoàn toàn đánh nát trong đầu hắn tất cả thủ cựu quan niệm. Của hắn tín ngưỡng, tại thời khắc này, sụp đổ. Chu Bá mặt mo, theo đỏ lên biến thành trắng bệnh, cuối cùng, một mảnh cho tàn. Bịch. Trong tay hắn quả trượng, vô lực rơi trên mặt đất. Ở trung quanh tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vị này đức cao vọng trọng, tính tình bướng bỉnh giống con trâu thuyền vương đối với Sở Thiên, bình một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. Lão hủ. Lão hủ là hết ngồi đáy giếng. Là mắt mù a. Chu Bá nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, thành chủ. Ngài mới thật sự là tạo thuyền tông sư a. Cầu tông sư thu lưu, lão hủ nguyện vì tông sư dẫn ngựa rơi đạp, chỉ cầu có thể học được cái này thần tiên giống như kỹ nghệ, chết cũng không tiếc. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này phượng tường quận thuyền vương, vậy mà lại dùng loại phương thức này để diễn tả mình sám hối cùng tín phục. Sở Thiên tiến lên nửa bước, tự mình đem hắn đỡ lên, Chu Bá nói quá lời. Ta những này, bất quá là chút mưu lợi ngụy biện. Thuyền này nhà máy tương lai kỹ thuật chi tiết, còn cần ngài dạng này lao sư phụ, tự mình tọa chấn giữ cửa ải mới được a. Thật đơn giản một câu, đã thu phục lòng người, lại cho Chu Bá một cái thiên đại bậc thăng hạ. Chu Bá mặt mo đỏ bừng lên, trùng điệp gật gật đầu. Từ đây, hắn đối Sở Thiên, khăng khăng một mực. Đến tận đây, Thiên Xu thành tất cả tạo thuyền lực lượng bị triệt để chỉnh hợp, vận thành một cố vô kiên bất tồi dây thừng. Chương 307, cự thú hình thức ban đầu cùng nữ vương chất vấn. Chương 307, cự thú hình thức ban đầu cùng nữ vương chất vấn. Tại Sở Thiên tài năng như thần dẫn dắt cùng gấp ba lương đồng kích thích hạ, toàn bộ xưởng đóng tàu bộ phát ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt kích tình. Thời gian, tại loại này trong sự kích tình phi tốc trôi qua, đảo mắt chính là một tháng sau. Thiên Xu thành đông bộ duyên hải hoàng gia xưởng đóng tàu đã hoàn toàn biến thành một mảnh khí thế ngất trời sắt thép cùng vật liệu gỗ rừng rậm. Ba chiếc quái vật khổng lồ đang lặng lặng bò neo tại to lớn làm ụ tàu bên trong. Cái này chính là Sở Thiên tư tưởng bên trong bảo thuyền hình thức ban đầu. Tất cả đến đây tham quan người, mọi thứ bị cái này ba chiếc trên biển thành lũy trôi rung động thật sâu. Chu Bá càng là mỗi ngày đều giống như ma như thế, vớt ve kia kiên cố mà trôi chạy thân thuyền, trong miệng tự lẩm bẩm, như si như say. Thần vật, đây mới thật sự là trên biển thần vật a. Tại bảo thuyền chính thức xuống nước trước, Sở Thiên quyết định tiến hành một lần hỏa pháo thử bắn, kiểm nghiệm uy lực chân chính. hắn cố ý mời Tần Uyển Nhi cùng Đồ Nhã chờ một đám hoạch tâm thành viên cùng nhau lên thuyền quan sát. Đám người leo lên trong đó một chiếc bảo thuyền rộng lớn bong tàu, đối mặt với kia 12 cửa tản ra kim loại hàn quang thanh đồng hỏa pháo lúc, Đồ Nhã lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Nàng vuốt ve băng lanh thân pháo, cảm thụ được kia phần nặng nề mà lực lượng cuồng bạo cảm giác, cặp kia mỹ lệ trong mắt màu lam bên trong, mang theo một tia thảo nguyên nhi nữ đặc hữu xem kỹ cùng hoài nghi. Tần Uyển Nhi thì nhìn càng thêm là sâu xa. Nàng vòng quanh một ổ hỏa pháo đi một vòng, tỉnh táo mở miệng. Thứ này hống chắc hẳn kinh thiên động địa, nhưng ta lo lắng chính là nó có thể hay không cùng công thành nỏ pháo như thế, nhìn xem đáng sợ, lại là mắt mù. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa sóng cả chập trùng mặt biển, nhất là tại cái này lắc lắc cung dung trên biển, nếu là 10 pháo đánh không trúng một pháo, kia lớn hơn nữa uy lực, cũng chỉ là nghe vang mà thôi. Tân Uyển Nhi lời nói, trong nháy mắt để tỉnh Đồ Nhã. Không sai, chính xác. Đồ Nhã xem như trên lưng ngựa lớn lên thiên lang nữ vương, đối cung cưỡi ngựa bắn tinh chuẩn hai chữ có gần như cố chấp kiêu ngạo. Nàng nhìn xem cái này cổng kềnh to lớn hỏa pháo, thực chất bên trong lòng háo thắng bị trong nháy mắt nhóm lửa, nhịn không được cao giọng mở miệng. Không sai, đánh không trúng vũ khí, bất quá là một đống sẽ gầm rú sắt vụn mà thôi. Ta cung tiễn, trong vòng trăm bước, có thể mặc dương liễu. Nó đâu? Đồ Nhã ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Sở Thiên, mang theo nồng đậm khiêu chiến ý vị, cao giọng nói rằng, Sở Thiên, không bằng chúng ta tới so một lần. Ta cưỡi ngựa bắn trên lục địa biển ngắm, ngươi lại pháo vanh trên mặt biển biển ngắm, chúng ta liền so với ai khác chính xác tốt hơn. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy đối với mình am hiểu nhất lĩnh vực thần thái cùng tự tin. Cái này là nàng thân làm thiên lang nữ vương, tại kiến thức Sở Thiên đủ loại thần tích về sau cùng một đạo kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Thiên trên thân. Nhìn xem Đồ Nhã kia không chịu thua hiên ngang bộ dáng, Sở Thiên chẳng những không có sinh khí, khóe miệng ngược lại chậm rãi khơi gợi lên một vệt có chút hăng hái nụ cười. Hắn sảng khoái gật gật đầu, dứt khoát đáp ứng nói: "Tốt." Liền theo nữ vương lời nói, Sở Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy, nhường Đồ Nhã hơi sững sờ, lập tức tấm kia khí khái anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp bên trên, toát ra càng thêm nụ cười sảng lạn. Tỷ thí tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng gia xưởng đóng tàu. Những cái kia đổ mồ hôi như mưa đám thợ thủ công, nghe nói thành chủ đại nhân muốn cùng vị kia trong truyền thuyết Thiên Lang nữ vương tỷ thí chính xác, cả đám đều cùng hưng phấn, vứt xuống công việc trong tay kế, hướng về bên bờ biển vọt tới. Chương 308, nữ vương đánh cuộc cùng thần cấp pháo thuật, chương 308, nữ vương đánh cuộc cùng thần cấp pháo thuật. Ngay cả phụ cận đóng quân cảnh vệ bộ đội, cũng nghe họ chạy đến, đem bờ biển vây là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chật như nêm tối. Bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, biến nhiệt liệt mà vừa khẩn trương. Sân bãi rất nhanh liền bố trí xong. Trên lục địa, ngoài trăm bước, dựng lên một cái tiêu chuẩn quân dụng mục tiêu. Mà tại xa xôi trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ kéo lấy một cái làm bằng gỗ phù cái bìa, tại sóng biển sóc này bên trong, chạy chậm rãi tới ước chừng ngoài ngàn mét. T. Làm mọi người thấy rõ kia trên mặt biển bia ngắm lúc, hiện trường mấy ngàn người, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá xa. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, kia cái gọi là phù cái bìa, chỉ là một cái theo gợn sóng như ẩn như hiện chấm đen nhỏ. Cơ hồ đều nhanh muốn thấy không rõ. Dùng kia cổng kềnh hỏa pháo, đi đánh xa như vậy, nhỏ như vậy, còn đang không ngừng lắc lư mục tiêu. Cái này căn bản cũng không phải là khiêu chiến, đây là người si nói ngọng. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể được chúng được? Đúng thế, chúng ta sàng nọ tầm bắn cũng liền mấy trăm bước, còn phải là cố định điểm ngắm. Lửa này pháo nhìn xem vi mãnh, nhưng đánh 1000 mét bên ngoài trên biển phù cái địa, cùng cầm tảng đá ném trên trời chim khác nhau ở chỗ nào? Ta nhìn thành chủ đại nhân là khinh thường, lần này sợ là muốn bại bởi vị kia nữ vương bệ hạ. Cơ hồ không có người xem trọng hỏa pháo. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là một trận từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục tỷ thí. Một thân thảo nguyên trang phục Đồ Nhã, càng là tràn đầy tự tin. Nàng lưu loát trở mình lên ngựa, kia mạnh mẽ dáng người, kia tư thế hiên ngang khí chất, dẫn tới chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay. Nàng giơ lên roi ngựa trong tay, xa xa chỉ hướng trên đài cao Sở Thiên, dùng mang theo một tia khiêu khích thanh âm la lớn. Sở Thiên, ta như 10 mũi tên trúng địa, vượt qua 7 thành, ngươi liền muốn theo ta tới trên đại thảo nguyên, thống thống khoái khoái ngựa đua 3 ngày 3 đêm. Cái này là nàng cái này thảo nguyên nữ nhi có thể nghĩ tới lãng mạn nhất tiền đặt cược. Sở Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, cao giọng đáp lại, tốt, một lời đã định. Nhưng nếu là ta thắng, kia từ nay về sau, nữ vương bệ hạ liền làm ta chuyên môn pháo giải như thế nào? Chuyên môn pháo giải? Đồ Nhã gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức kiêu ngạo mà dương lên tuyết trắng cái cằm, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đánh cuộc đã định, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Thiên sẽ lập tức bắt đầu chỉ huy pháo thủ chuẩn bị lúc, hắn lại thái độ khác thường, đứng tại môn kia to lớn thanh đồng hỏa pháo bên cạnh, lâm vào độ sâu kỹ thuật trầm tư. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại duỗi ra tay cảm thụ một chút gió biển hướng chạy, thậm chí còn quan sát đến sóng biển chập trùng tần suất. Đầu óc của hắn, tại thời khắc này, điên cuồng tiến hành lấy phức tạp vật lý diễn toán. Hướng gió, tốc độ gió, không khí độ ẩm, địa cầu độ cong, đạn pháo sơ tốc, thân tàu lay động. Vô số lượng biến đổi tràn vào trong đầu, nhưng rất nhanh, Sở Thiên liền nhíu mày. Lượng biến đổi nhiều lắm. Thuần túy mô hình toán học, tại cái này khuyết thiếu tinh vi đo đạc công cụ thời đại, căn bản là không có cách làm được hoàn mỹ. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt qua nhìn, thấy được đang đứng ở một bên, giống nhau tại chăm chú phân tích chiến trường hoàn cảnh Tần Uyển Nhi. Hắn lại thấy được cách đó không xa, Đồ Nhã đang ngồi ở trên lưng ngựa, nhắm mắt lại, dường như tại dùng bản năng của thân thể đi cảm thụ tốc độ gió đối cùng tiến đường đạn ảnh hưởng. Hắn linh quang lóe lên. Khoa học cũng không phải là vấn năng. Thế giới này võ học cùng kinh nghiệm, có lẽ có thể cùng hắn khoa học tri thức hình thành một loại hoàn mỹ bổ sung. Hắn không còn khô tọa suy nghĩ, mà là đi thẳng tới Tần Uyển Nhi cùng Đồ Nhã trước mặt. Đồ Nhã, ngươi đang dương cung bắn tên cuối cùng một cái mắt, thân thể của ngươi là như thế nào bằng vào bản năng đi sửa đang tốc độ gió, khoảng cách, thậm chí mục tiêu di động mang đến tất cả lượng biến đổi. Đó là một loại thuần túy cảm giác vẫn là một loại có thể bị định lượng tiết tấu. Đồ Nhã bị đang hỏi. Nàng bắn cả một đời tiễn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy a, đó là một loại cảm giác gì? Sở Thiên thấy Đồ Nhã rơi vào trầm tư, ngược lại hỏi Tần Uyển Nhi. Uyển Nhi, lấy ngươi binh gia đối với thế lý giải, nếu như chúng ta đem cái này gió cùng sóng đều coi là trên chiến trường, không ngừng biến hóa động thái binh tuyến, ngươi cảm thấy bọn chúng sơ hở hoặc là nói quy luật sẽ ở nơi nào? Tần Uyển Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Đem sóng gió coi là binh tuyến. Nam nhân này, hắn nhìn, xưa nay đều không phải là hỏa pháo bản thân, mà là toàn bộ thiên địa. Tần Uyển Nhi nhìn xem Sở Thiên tấm kia viết đầy ham học hỏi cùng thăm dò mặt, nội tâm kịch liệt chấn động. Nàng phát hiện, nam nhân này địa phương đáng sợ nhất, căn bản không phải hắn những cái kia tài năng như thần kỹ thuật, mà là cái kia loại có thể đem thế gian vật vật, tất cả tri thức đều tiến hành quy nạp, dung hợp, thăng hoa kinh khủng năng lực học tập cùng phương thức tư duy. Hắn tôn trọng binh pháp của nàng, đồng thời ý đồ đem nó dung nhập vào một loại hoàn toàn mới, nàng chưa bao giờ nghe vũ khí hệ thống bên trong. Phần này tôn trọng, phần này tư tưởng bên trên cộng minh. Xa so với lúc trước hắn biểu hiện ra bất kỳ chuyên chú, đều càng có thể đánh động nàng viên này sớm đã băng phong tâm. Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Tần Uyển Nhi độ thiện cảm tăng lên. Tần Uyển Nhi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 70. Đốt. Chúc mừng túc chủ. Độ thiện cảm đạt tới mấu chốt ngưỡng giới hạn, phát động mấu chốt ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp pháo thuật, chứa tốc độ gió, độ ẩm, thân tàu lắc lư đường đạn sửa đổi. Lấy được thưởng trong nháy mắt, một cỗ chi thức hồng lưu, như là vỡ đê tinh hà, điên cuồng tràn vào Sở Thiên náo hải. Vô cùng vô tận đường đạn học, tinh diệu tuyệt luân vật lý học, thâm ảo vô cùng thủy động học. Tại thời khắc này, Sở Thiên trong mắt thế giới hoàn toàn thay đổi. Gió có thể bị phát giác tốc độ, không khí có thể bị tính toán độ ẩm. Dưới chân thân tàu mỗi một lần nhỏ bé lay động, đều biến thành một tổ có thể bị thay vào công thức chính xác số liệu. Hắn lần nữa dương mắt, nhìn về phía ngoài ngàn mét, cái kia tại trong mắt người bình thường cơ hồ nhìn không thấy chấm đen nhỏ. Mà tại hắn võng mạc bên trên, một đầu từ vô số số liệu tạo thành, hoàn mỹ đánh đường vòng cung, đã hiện lên vô cùng rõ ràng đi ra. Sở Thiên khẽ miệng cong lên, chậm rãi dương lên, khơi gợi lên một vệt cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hắn lui sang một bên, đối với Đồ Nhã làm một cái mời thủ thế, dường như tất cả đã đều ở trong lòng bàn tay. Nữ vương, xin bắt đầu ngươi biểu diễn a. Chương 309, là nữ vương dâng lên pháo hoa, chương 309, là nữ vương dâng lên pháo hoa. Tỷ thí, chính thức bắt đầu. Đồ Nhã hít sâu một hơi, đem Sở Thiên những cái kia cổ quái vấn đề tạm thời ném sau. Nàng hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ngồi xuống kia thất thần tuấn chiến mã, trong nháy mắt như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Đang lao vụn vụt trên lưng ngựa, Đồ Nhã dáng người mạnh mẽ như gió, giò xét cánh tay lấy tiễn, dương cung đáp dây cung, làm cái động tác hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Siêu. Mũi tên thứ nhất mũi tên rời dây cung mà ra, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, trên không trung xẹt qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, vững vàng đính tại ngoài trăm bước bia ngắm bên trên. Tốt. Trong đám người bộc phát ra tiếng thứ nhất lớn tiếng khen hay. Đồ Nhã vẻ mặt không thay đổi, tại lắc lư trên lưng ngựa, liên tiếp mở cung. Siêu. 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 Mũi tên như mưa, liên miên bất tuyệt. Tại mọi người một hồi cao hơn một trận chấn thiên âm thanh ủng hộ bên trong, 10 mũi tên liên tiếp bắn ra, không một cái rơi mất, vững vàng đinh đẩy toàn bộ điểm ngắm. Làm Đồ Nhã rục ngựa chạy về, tìm ngựa dừng lại lúc, một tên binh lính cao giọng tuân lệnh nói: 10 mũi tên 8 trúng hồng tâm. Hoa, ba. Toàn trường sôi trào. Như núi kêu biển gầm khen ngợi âm thanh, cơ hồ muốn đem toàn bộ bờ biển lật tung. Đang lao vụn vụt trên lưng ngựa, thiện xạ, 10 mũi tên 8 bên trong. Đây là kinh khủng bực nào kỵ xạ kỹ nghệ. Không hổ là tiên lang nữ vương. Đồ Nhã tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, bởi vì kích động mà nổi lên một vệt động nhân đỏ ửng. Nàng cao cao giơ lên trong tay trường cung, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục khen ngợi, lập tức dùng một loại kiêu ngạo mà tràn ngập ánh mắt mong chờ, nhìn phía trên đài cao Sở Thiên. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tới phiên ngươi, nhường ta nhìn ngươi bản sự. Rốt cục đến phiên hỏa pháo. Tại mọi người phổ biến không coi trọng, thậm chí đã bắt đầu xì xào bàn tán bầu không khí bên trong, Sở Thiên tự mình đi tới chủ pháo vị. Hắn không có sử dụng bất kỳ cái gọi là đo đạc công cụ, chỉ là vươn tay trên không trung hư cầm một chút, phảng phất tại cảm thụ gió mạnh đập, lại ngẩng đầu nhìn chân trời đám mây. Sau đó hắn hạ đạt một cái làm cho tất cả mọi người đều đầu góc mơ hồ mệnh lệnh. Số 1, số 2, số 3, số 4 pháo, nhét vào pháo hoa đánh. Pháo hoa đánh? Đây là vật gì? Tất cả mọi người ở đây, bao quát những cái kia pháo thủ, tất cả đều động. Nhưng Sở Thiên mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Các pháo thủ mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm ngặt dựa theo chỉ lệnh, đem mấy cái tạo hình cổ quái đạn pháo, cẩn thận từng ly từng tí đẩy vào ống pháo. Sở Thiên tự thân lên trước, bắt đầu điều chỉnh số 1 pháo góc ngắm chiều cao cùng phương vị. Động tác của hắn không vui, nhưng mỗi một cái điều chỉnh đều tinh chuẩn tới cực hạn. Số 1 pháo, góc ngắm chiều cao 37.8 độ, phương vị sừng trái lệch 3.2 độ. Số 2 pháo, góc ngắm chiều cao 38 điểm một lần, phương vị sừng trái lệch 2.9 độ. Các pháo thủ mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu những chữ số này đại biểu cho cái gì, nhưng vẫn là nghiêm ngặt thi hành Sở Thiên mỗi một cái mệnh lệnh. Làm 4 ổ hỏa pháo toàn bộ điều chỉnh hoàn tất, Sở Thiên khẽ miệng, khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Hắn lui ra phía sau một bước, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. 4 vòng tê xạ, theo thứ tự châm lửa. Thả. Veng. 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 4 môn thanh đồng hỏa pháo, khoảng cách lấy cực kỳ thời gian ngắn ngủi, theo thứ tự phát ra đình thai nhức óc gầm thét. Mấy chục mai đạn pháo mang theo chói tai rít lên, như là 4 đầu nộ lòng, bay thẳng phía chân trời xa xôi. Tất cả mọi người vô ý thức rũ cổ, nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, liền hai mắt không dám nháy một cái. Nhưng mà, trong dự liệu, đạn pháo nhập vào mặt biển, kích thích to lớn bọt nước cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. ngay tại kia mấy chục mai đạn tháo, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ chính xác, bay đến kia chiếc phù cái bia ngay phía trên chân trời lúc, dị biến phát sinh. Phanh. Tổ thứ nhất đạn tháo, trên không trung vô cùng tình chuẩn ầm vang nổ tung. Một đoàn sáng chói đến cực hạn ánh sáng màu tím, đột nhiên tại màn trời phía trên nở rộ. Kia quang hoa, thình lình tại bầu trời xanh thẳm bối cảnh hạ, hợp thành một cái to lớn vô cùng chữ Hán. Đồ, ta, niệm nó, đó là cái gì? Trong đám người, một sĩ binh nghẹn ngào gào lên. Nhưng, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngay sau đó, tổ thứ hai, tổ thứ ba đạn tháo, lần lượt trên không trung nổ tung. Chói lọi kim sắc cùng lộng lẫy ngân sắc quang mang, tại màn trời bên trên, hợp thành mặt khác hai cái giống nhau to lớn chữ Hán, nhã cùng tất nhiên. Cuối cùng, tổ thứ tư đạn pháo ầm vang bạo liệt, hóa thành một cái từ vô số lóa mắt điểm sáng màu đỏ tạo thành, to lớn vô cùng thắng chữ. Đồ, nhã, tất nhiên, thắng. Bốn cái từ sáng chói pháo hoa tạo thành to lớn chữ, chống rông treo ở xanh thẳm màn trời phía dưới. Hào quang rực rỡ, rung động lòng người. Toàn trường, tĩnh mịch. Mấy ngàn tên công tượng, binh sĩ, bao quát những cái kia khoác lác kiến thức rộng rãi đại thương nhân nhóm, miệng của mọi người đều tại thời khắc này không tự giác đã trương thành nhỏ hình. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời kia chưa bao giờ nghe khoáng thế kỳ cảnh, cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị một cỗ không thể địch nổi cự lực cho hoàn toàn đánh nát sau đó tái tạo. Trên đài cao, Tân Uyển Nhi thất thần nhìn lên bầu trời, cái kia thon dài ngọc thủ chẳng biết lúc nào đã chăm chú che lại chính mình môi đỏ. Nàng viên kia tự cho là sớm đã không hề bận tâm, lần thứ nhất không bị khống chế kịch liệt cuồng loạn lên. Mà một bên khác, Đồ Nhã đã hoàn toàn tắt tiếng. Nàng ngơ ngác, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong kia dùng rực rỡ nhất phương thức viết ra tên của mình. Kia phần thuộc về Thảo Nguyên hùng ứng tiêu ngạo. Cái kia đạo thân làm Thiên Lang nữ vương, sau cùng tâm lý phòng tuyến. Tại dạng này cực hạn lãng mạn, cùng không thể địch nổi thần uy, song trọng xung kích phía dưới. Ầm vang sụp đổ, hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, Sở Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, tại bên tai nàng, dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng cười nói: "Đánh trận, quá ổn. Cái này pháo mừng mới là ta là nữ vương, chuyên môn chuẩn bị lễ vật." Một câu lời tâm tình, thắng qua thiên quân vạn mã. Đồ Nhã cặp kia mỹ lệ trong mắt màu lam, trong nháy mắt đỏ lên. Nóng hổi nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào khống chế, mãnh liệt mà ra. Chương 310, cự thú sắp hót, tầm bắn bên trong tức chân lý. Chương 310, cự thú sắp hót, tầm bắn bên trong tức chân lý. Kia một trận kinh diễm toàn bộ thiên su thành pháo hoa thịnh hội về sau, Đồ Nhã đối Sở Thiên thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không còn là cái kia muốn tìm cơ hội khiêu chiến một chút Sở Thiên tiên lang nữ vương, cũng không còn là cái kia mang theo xem kỹ ánh mắt đồng minh. Nàng hoàn toàn hóa thành một ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng sùng bái tiểu nữ nhân. Bất luận Sở Thiên đi tới chỗ nào, ánh mắt của nàng liền thời điểm đi theo ở phía sau hắn, cũng không rời đi nữa mảy may. Sau 3 ngày, trải qua sau cùng điều chỉnh thử cùng bổ sung vật liệu, từ 3 chiếc to lớn bảo thuyền tạo thành tân sinh hạm đội, rốt cục chính thức xuất phát. Tại hạm đội xuất phát trước, Sở Thiên đứng tại kỳ hạm cao lớn thuyền thủ phía trên, đối bên cạnh Trương Tam cùng Tần Uyển Nhi nói rằng: "Căn cứ thần nhạc Lưu Ly trước đó cung cấp tình báo, đám kia Đông Doanh huyết khô lâu hải tặc trinh sát thuyền, thường xuyên tại Hắc Thủy Dương một vùng ẩn hiện." Hắn dừng một chút, ánh mắt ngóng nhìn hướng thâm thúy vô ngần biển cả, cười lạnh nói: "Cho nên, chúng ta lần đầu thử thuyền mục đích cuối cùng chính là Hắc Thủy Dương. Mới đao đúc thành, tổng muốn gặp máu. Cùng nó khắp thế giới đi tìm bọn họ, không bằng chúng ta chủ động đi làm cái kia nhất màu mỡ mồi nhử, nhường chính bọn hắn đưa tới cửa." Trương Tam bọn người nghe vậy, biến sắc, lập tức nhìn về phía Sở Thiên ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Chúa công chiêu này, gọi dẫn xà xuất động. Đủ hung ác, cũng đủ tự tin. Hạm đội một đường hướng đông, đi thuyền đến ngoại hải. 3 ngày sau, cột buồm chính bên trên phụ trách nhìn xa binh sĩ, đột nhiên phát ra dồn dập cảnh báo. "Báo cáo chúa công, ngay phía trước 15 dặm bên ngoài, phát hiện đội tàu, hết thảy 5 chiếc, đang hướng bên tà cao tốc tới gần. Đối phương treo chính là huyết khô lâu cờ." Hoa. Vong tàu bên trên đám người, trong nháy mắt thần sắc nghiêm một chút. Lúc này mới vừa tới Hắc Thủy Dương, con cá liền thật mắc câu rồi. "Chúa công, quả thực là tính toán không bỏ sót." Cùng lúc đó, tại 5 chiếc cao tốc chạy đông doanh thuyền hải tặc bên trên, là một phen khác hoàn toàn cảnh tượng bất động. Theo bọn hắn thị giác nhìn, nơi xa kia 3 chiếc chạm mặt tới thuyền lớn, mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ chậm chạp, mạn thuyền hai bên trụi lủi, liền một khung sàng nọ đều không có, quả thực tựa như là 3 đầu vừa mới xuất chuồng, phiêu phì thể trắng dê béo. Cầm đầu một chiếc thuyền hải tặc bong tàu bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chỉ mặc một đầu túi đúng quần độc nhãn hải tặc đầu mục, đang giơ kính viễn vọng một lỗ, phát ra càn rỡ đến cực điểm cười to. "Ha ha ha ha. Ạ mạ tệ giản đại thần phù hộ. Là trời ban tiền của phi nghĩa a. Các huynh đệ, mau nhìn. Là đầu siêu cấp cá lớn." Nhìn thuyền này dáng vẻ, tám thành là vừa ra biển ngu xuẩn thương thuyền. "Con tạo đến lớn như thế, sợ ta nhóm nhìn không thấy sao? Thật sự là ngu quá mức." Hắn để ống nhòm xuống, rút ra bên hông cái kia thanh dính đầy vết máu thái đao, hưng phấn quát tầm lên, truyền lệnh xuống. Bao hơi đi tới. "Quy củ cũ, hàng toàn bộ lưu lại, nam nhân giết cho cá mập ăn, nữ nhân. Ha ha ha, lưu lại cho các huynh đệ vui a vui a." Cúc 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 cúc. 5 chiếc thuyền hải tặc bên trên, trong nháy mắt buộc phát ra khát máu quái thiếu. Bọn hắn lấy một cái lỏng lẻo hình quạt vòng dây, dương dương đắc ý hướng phía Sở Thiên hạm đội ép đi qua. Trên thuyền đám hải tặc đã bắt đầu cơ trong tay loan đao, phát ra như dã thú chu lên, dường như đã thấy vàng bạc tài bảo cùng mỹ nữ tại hướng bọn hắn ngoắc. Bảo thuyền trên tàu chỉ huy, Sở Thiên giống nhau cầm kính viễn vọng một lỗ, vẻ mặt không hề bận tâm, dường như trước mắt xông tới không phải 5 chiếc hung tàn thuyền hải tặc, mà là một đám dập lửa bướm bướm. Hắn tỉnh táo đối bên cạnh lính liên lạc nói rằng, bọn hắn nhanh muốn đi vào chúng ta tầm bắn. Hắn chậm rãi để ống nhòm xuống, nhếch miệng lên một vệt băng lánh đến cực hạn độ cong. Bắt lấy lần này thực chiến cơ hội, nhường các pháo thủ thấy chút máu, quen thuộc một chút. Truyền mệnh lệnh của ta, mạn trái thuyền số 1 kỳ hạm chuẩn bị, mục tiêu, địch quân dẫn đầu thuyền. Toàn viên nhét vào thật tâm đánh. Tuân mệnh. To lớn bảo thuyền kỳ hạm, tại tài công điều khiển hạ, bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, đem hiện đầy 6 cái đen ngòm pháo cửa sổ bên cạnh mạn thuyền, nhắm ngay còn tại cao tốc công kích thuyền hải tặc đội. Mà những hải tặc kia nhóm, đối với cái này lại không có chút nào phát giác. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, song phương cách xa nhau còn có gần 2 dặm xa, đây là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Tại khoảng cách này bên trên, đừng nói hỏa pháo, liền xem như thần tiên tới, cũng không có khả năng được chúng được. Nhìn xem kia chiếc còn tại đần độn chuyển hướng dê béo độc nhãn hải tặc đầu mục trên mặt nhe răng cười càng tăng lên. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền vĩnh viễn ngưng kết trên mặt. Khai hỏa. Sở Thiên mệnh lệnh, gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Bang, ầm 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 ba. 6 cửa thanh đồng hỏa pháo, cơ hồ trong cùng một lúc, phun ra hủy diệt liệt diễm cùng che khuất bầu trời khói đặc. 6 phát nặng nề vô cùng đạn pháo rụt đặc, vẽ ra trên không trung mắt trần có thể thấy quy tích, lấy một loại siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết tốc độ, vô cùng tinh chuẩn đánh tới hướng nhất dẫn đầu kia chiếc thuyền hải tặc. Không có dự cảnh, không có thể tránh né. Thậm chí, những hải tặc kia liền thời gian phản ứng đều không có. Đạn pháo trong nháy mắt đánh trúng vào thuyền hải tặc thân thuyền trung bộ. Một giây sau, kia chiếc tại đám hải tặc trong mắt kiên cố vô cùng chiến thuyền, tựa như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ đập nát một khối bánh bích quy. Ầm vang giải thể ba. Cứng rắn thân thuyền bị xé mở lỗ thủng to lớn, tráng kiện cột buồm ứng thanh bẻ gãy, mảnh gỗ vụn, đoạn buồm, còn có đám hải tặc chân cụ tay đứt, hỗn tạp cùng một chỗ, bị kia cố không thể địch nổi to lớn động năng, hung hăng ném cao mấy chục mét bầu trời. Cuối cùng, trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn huyết tinh mà ánh lửa bập bùng. Một cái mắt, thế giới an tĩnh. Còn lại 4 chiếc đông doanh thuyền hải tặc bên trên, tất cả hải tặc tập thể hóa đá. Trên mặt bọn họ kia càn rỡ nghe răng cười cứng đờ, trong tay loan đao len ken một tiếng, vô lực rơi tại bong tàu bên trên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn phương xa kia chưa bao giờ nghe thiên lôi nhìn xem đồng bạn của mình, tính cả làm con thuyền, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh bột mịn. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn sợ hãi, gắt gao chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Kia, đó là cái gì? Thiên phạt. Là thiên phạt a? Là hải thần phẫn nộ. Không biết là ai, phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu thét lên. Còn lại đám hải tặc, hồn phi phách tán. Bọn hắn không còn có nửa phần cướp bóc suy nghĩ, tựa như phát điên thay đổi đầu thuyền, hướng về lúc đến phương hướng, bỏ mạng chạy trốn. Chương 311, mèo chuột trò chơi cùng ánh trăng đảo. Chương 311, mèo chuột trò chơi cùng ánh trăng đảo. Nhìn xem trên mặt biển kia 4 chiếc như là không có đầu như con rồi chạy tứ phía thuyền hải tặc, Sở Thiên trên mặt không có chút nào gợn sóng. Binh lính chung quanh nhóm còn đắm chìm trong vừa rồi kia một vòng tề xạ mang đến, hủy thiên diệt địa giống như trong rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà Sở Thiên đã hạ đạt mệnh lệnh mới, không cần vội vã đánh chìm, đuổi theo, để bọn hắn chạy. Số 1 pháo phụ trách bên trái kia chiếc buồm, số 2 pháo đánh bên phải kia chiếc bánh lái. Nhường các pháo thủ luyện tập một chút tinh chuẩn điểm xạ, làm quen một chút món đồ chơi mới. Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, một đám liền tiêu hỏa côn cũng chưa thấy qua hầu tử, vừa vặn lấy ra cho lão tử các pháo thủ luyện một chút gan. Luyện tập. Một chút. Cầm những này hung danh hiển hách đông doanh hải tặc, làm mục tiêu sống luyện tập. Trương Tam khỏe miệng mạnh mẽ co lại, nhìn về phía chúa công ánh mắt, đã theo sùng bái, hoàn toàn biến thành kính sợ. Chúa công thế này sao lại là đang chiến tranh, đây rõ ràng chính là đang săn thú. 3 chiếc to lớn bảo thuyền, không nhanh không chậm dán tại mấy chiếc kia bỏ mạng chạy trốn thuyền hải tặc sau lưng. Oeng. Trên tàu chỉ huy, số 1 pháo lại lần nữa phát ra gầm thét. Một phát pháo đạn gào thét mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp cắt ngang bên trái kia chiếc thuyền hải tặc cột buồm chính. Giang giác. To lớn cột buồm ứng thanh mà đứt, mang theo vỡ vụn buồm ầm vang ngã xuống, kia chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt đã mất đi tất cả động lực, chỉ có thể ở nguyên địa tuyệt vọng xoay một vòng, không thể động đậy. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Oeng. Khác một bên số 2 pháo cũng khai hỏa. Đạn pháo lướt qua hơn ngàn mét mặt biển, đem phía bên phải kia chiếc thuyền hải tặc bánh lái, tính cả chung quanh đuôi thuyền bong tàu, cùng nhau đánh cho nát bấy. Loại này ưu nhãm mà tàn khốc điểm danh thức đả kích, mang đến tâm lý cảm giác áp bách, xa so với một vòng tề xạ trực tiếp đem bọn hắn oanh thành mảnh vỡ, khủng bố hơn gấp một vạn lần. Còn lại đám hải tặc, sĩ khí hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị đánh cho nát bấy, lại liền đối phương thuyền đều với không tới, loại này vô lực hồi thiên tuyệt vọng, trong nháy mắt phá hủy bọn hắn tất cả hung hãn cùng tàn nhẫn. Tuyệt vọng tiếng la khóc, dập đầu tiếng cầu xin tha thứ, trên mặt biển liên tục không ngừng. Tại dần dần phá hủy 3 chiếc thuyền năng lực hành động sau, Trương Tam xuất lĩnh lấy đẳng đẳng sát khí lục chiến đội binh sĩ, leo lên cuối cùng một chiếc hoàn toàn từ bỏ chống lại thuyền hải tặc. Rất nhanh, một cái bị ngũ hoa lớn buộc hải tặc tiểu đầu mục, bị bắt giữ lấy Sở Thiên cùng Tần Uyển Nhi trước mặt. Hắn toàn thân run như run rẩy, vừa thấy được Sở Thiên, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đem bong tàu đập đến phanh phanh rung động, dùng sức xèo lớn cảnh tiếng phổ thông, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta cũng là bị buộc. Chúng ta cũng không dám nữa. Sở Thiên nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là đối bên cạnh Tần Uyển Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Uyển Nhi ngầm hiểu. Nàng tiến lên một bước, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này băng lãnh như sương, ánh mắt càng là sắc bén như lao. Nàng không có tới gần, chỉ là đứng tại mấy bước bên ngoài, chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia, nhu hòa dễ nghe, nhưng nội dung lại làm cho kia hải tặc đầu mục như rơi vào hầm băng. Ngươi biết vừa rồi đập chúng các ngươi thiết cầu nặng bao nhiêu sao? 20 cân. Nó bay lên, so nhanh nhất chim chóc còn nhanh. Đâm vào thân thuyền bên trên, đồng bạn của ngươi liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị trẻ thành thịt nát. Chúng ta người đi qua nhìn thoáng qua, nói lớn nhất khối vụn còn không có lớn cỡ bàn tay. Cái này máu tanh mà trực quan miêu tả, mang tới cảm giác sợ hãi gấp bội. Hải tặc đầu mục trong đầu không tự chủ được hiện ra các đồng bạn bị xé thành mảnh nhỏ thảm trạng, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh như là thác nước, theo gương mặt điên cuồng chảy xuống. Về phần ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi cột vào kia chiếc vẫn còn đang đánh chuyển cái bia trên thuyền, để ngươi tự thể nghiệm một chút, vừa rồi ta nói tất cả. Làm Tần Uyển Nhi ngữ khí bình thản nói ra câu nói sau cùng lúc, tâm lý của hắn phòng tuyến rốt cục bị triệt để đánh tan.
Không,
không cần. Hải tặc đầu mục cả người đều sủi lơ xuống dưới, một cô tao thúi chất lỏng trong nháy mắt thấm ướt hắn đũng quần.
Ta có tình báo.
Ta nói.
Ta toàn nói.
Van cầu ngươi, không cần đối với ta như vậy.
Hắn như là triệt để đồng dạng, đem tự mình biết chỗ có tình báo nói thẳng ra.
Là Nguyên thị đại nhân.
Là Nguyên nghĩa lớn lên người phái chúng ta tới trinh sát mới đường hàng hải.
Đại bản doanh của chúng ta ngay tại đông nam phương hướng 100 dặm bên ngoài ánh trăng đảo. Nơi đó là Nguyên thị đại nhân mới xây căn cứ tân tiến, là tiến công đại lục lô cốt đầu cầu.
Ở trên đảo.
Ở trên đảo đồn trú 3000 tinh nhuệ võ sĩ.
Đạt được cái này mấu chốt tình báo, Sở Thiên trong mắt tinh quang lóe lên.
Nguyên thị.
Nguyên nghĩa giải.
Hắn cầm qua hải đồ, cấp tốc tìm tới ánh trăng đảo vị trí, khóe miệng cong lên, chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười.
Rất tốt.
Chuyên mệnh lệnh của ta, hạm đội tạm thời chỉnh đốn, bổ sung đạn dược.
Chúng ta
đi bái phòng một chút vị này, Nguyên nghĩa lớn lên người.
Ba chương 312, dưới ánh trăng quyển trục, đồ đào chi danh.
Hạm đội xuất chinh đêm trước, ánh trăng như nước, lại mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo.
Sở Thiên kỳ hạm trong thư phòng, ánh đến tươi sáng.
Cửa mở, đi vào là Tần Uyển Nhi.
Nàng không có một câu dư thừa hàn huyên, đi thẳng tới bàn trước, từ trong ngực lấy ra một bức dùng vải dầu chăm chú bao khỏa quyển trục, chậm rãi mở ra.
Quyển trục cổ xưa ô vàng, hiển nhiên đã nhiều năm rồi.
Phía trên dùng chu sa cùng bút, lít nha lít nhít vẽ lấy Đại Ly Vương triều cùng xung quanh tất cả thế lực bản đồ phân bố cùng gia tộc huy hiệu.
Đây là ta Tần gia thế hệ truyền thừa thiên hạ dư đồ.
Nàng rũa ra cây kia trắng nõn như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài, nặng nề mà đặt tại dư đồ đông doanh khu vực, một cái tương tự ba cái trúc long gan gia tộc huy hiệu phía trên.
Đông doanh, Nguyên thị.
Ta bằng vào gia tộc lưu lại một chút lẻ tẻ ký ức, cùng những năm gần đây âm thầm điều tra, càng ngày càng hoài nghi một sự kiện. Năm đó hủy diệt ta Tần gia cả nhà huyết án, Ly Võ Đế là chủ mưu, mà cái này Đông doanh Nguyên thị chính là hắn theo hải ngoại mượn tới đồ đao.
Sở Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, làm Tần Uyển Nhi nói ra Nguyên thị hai chữ này lúc, trong mắt nàng kia cố cơ hồ muốn thiêu tận thế gian tất cả cừu hận hỏa diễm.
Tần Uyển Nhi cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quật ngập trời cảm xúc, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lần này tại Hắc Thủy Dương tập kích quấy rối chúng ta huyết khô lâu hải tặc, làm việc hung hãn không sợ chết, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không tầm thường cướp biển có thể so sánh.
Ta suy đoán, bọn hắn vô cùng có khả năng chính là Nguyên thị trong bóng tối nuôi dưỡng tư binh, tên là hải tặc, thật là Đông Doanh Vương hướng chúng ta đại lục nhanh bước.
Nói đến đây, nàng rốt cục ngẩng đầu lên.
Cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, lộ ra chủ một tia khẩn cầu ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Sở Thiên.
Sở Thiên, ta thỉnh cầu ngươi, tại công chiếm ánh trăng đảo sau, cần phải lưu ý thu thập bất kỳ mang theo cái này huy hiệu nội bộ văn kiện, tín vật, hoặc là khôi giáp.
Bất kỳ một chút dấu vết, đối ta mà nói, đều cực kỳ trọng yếu.
Nhìn xem trong mắt nàng kia kiềm chế đến cực hạn thống khổ, Sở Thiên tâm đột nhiên đau xót.
Hắn vươn tay, không chút do dự, nhẹ nhàng che chùm lên nàng kia bởi vì dùng sức mà lạnh buốt một mảnh trên mu bàn tay.
Hắn nhìn chăm chú Tần Uyển Nhi ánh mắt, trịnh trọng vô cùng gật gật đầu, mỗi chữ mỗi câu cam kết.
Ta bằng lòng ngươi.
Mối thù của ngươi chính là ta thủ.
Ta sẽ đem Nguyên thị giấu ở trong bóng tối tất cả bí mật, như thế, toàn bộ đều cho ngươi móc ra, bày ở trước mặt của ngươi.
Sở Thiên nắm chặt tay của nàng, ngựa khí biến bá đạo mà hung hăng, sau đó, ta dẫn ngươi tự tay đem bọn hắn, nguyên một đám, theo trên đời này biến mất.
Lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, nhường Tần Uyển Nhi kia căng cứng thân thể mềm mại, run lên bần bật.
Nhưng vào lúc này,
Sở Thiên trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đúng hạn mà tới.
Đốt.
Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Tần Uyển Nhi độ thiện cảm sẽ gia tăng lên trên diện rộng.
Tần Uyển Nhi độ thiện cảm 10.
Trước mắt độ thiện cảm 80.
Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc chủng bạo phá trang phục ít 10, ở trong chứa cao năng C4 thuốc nổ, ngoài nổ, dây dẫn nổ cùng điều khiển dẫn nổ trang bị.
Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được chiến trường chữa bệnh lều vải ít 1, có thể triển khai là toàn công năng dã chiến bệnh viện, kèm theo vô khuẩn hoàn cảnh cùng cơ sở giải phẫu khí giới.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhường Sở Thiên trong lòng đột nhiên chấn động.
Khá lắm.
C4 đều tới.
Hắn nhìn trong tay cái này hai tấm hoàn toàn mới vương bài át chủ bài, nhìn lại một chút trước mắt vị này đã đem thân gia tính mệnh cùng huyết hải thâm cửu, đều không giữ lại chút nào giao phó cho chính mình tuyệt đại gia nhân.
Một cái kế hoạch to gan đã trong lòng hắn, lặng yên thành hình.
Chương 313, Dương Đông kích Tây, lập thể đổ bộ.
Chương 313, Dương Đông kích Tây, lập thể đổ bộ.
Dựa theo Sở Thiên kế hoạch, Tần Uyển Nhi trở về Thiên Xu thành tọa trấn, phụ trách phân tích đến tiếp sau tình báo, cũng vì hạm đội cung cấp hậu cần duy trì.
Mà Sở Thiên thì tự mình dẫn từ 3 chiếc bảo thuyền tạo thành viễn chinh hạm đội, thừa dịp bóng đêm mịt mờ, lần nữa xuất phát, lặng yên không một tiếng động lái về phía ánh trăng đảo ngoại hải, cuối cùng ẩn nấp tại một mảnh to lớn bãi đá ngầm về sau.
Kỳ hạm phòng thuyền trưởng bên trong, bầu không khí ngưng trọng.
Trương Tam, Đồ Nhã, cùng mấy tên hạch tâm tướng lĩnh, tất cả đều vây quanh ở to lớn hải đồ trước bàn, vẻ mặt nghiêm trọng.
Sở Thiên tại cả đám chấn kinh lại ánh mắt tò mò bên trong, theo một cái hốc tối bên trong, lấy ra một cái tạo hình cổ quái thiết điểu.
Cái này thiết điểu bất quá một thước vuông, sinh ra 4 cánh, toàn thân đen nhánh, tràn đầy bất ngờ cảm giác thần bí.
Ông.
Nương theo lấy một hồi rất nhỏ vù vù âm thanh, kia thiết điểu vậy mà tại trước mắt bao người, chậm rãi lên không, lập tức hóa thành một điểm đen, lặng yên không một tiếng động biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm.
Chỉ để lại Sở Thiên trong tay, một cái đang phát ra ánh ánh sáng nhạt tấm gương.
Sở Thiên không để ý đến đám người ngạc nhiên ánh mắt, chỉ là đem trong tay máy tính bảng bỏ vào bàn trung ương.
Một giây sau, một bức rõ ràng tới làm cho người giận sôi thời gian thực HD hình tượng xuất hiện ở tấm gương phía trên.
Ánh trăng đảo toàn bộ diện mạo, nhìn một cái không sót gì. Hình tượng rõ ràng tới, bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ bến cảng trên vách đá, những cái kia tuần tra lính gác trên mặt buồn bực ngán ngẩm ngáp. Có thể thấy rõ bọn hắn bên hông bội đao mỗi một cái hoa văn. Thậm chí có thể thấy rõ bến cảng dưới nước, những cái kia dùng để phòng ngự thuyền dây sắt bên trên, mỗi một cái vết rỉ loang lổ vòng trụ. Lao thiên gia của ta a. Trương Tam nhìn chằm chằm hình tượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây quả thực là tường đồng vách sắt xác rùa đen. Bến cảng chật hẹp, hai cánh tất cả đều là vách núi treo leo, phía trên hiện đầy tiễn tháp cùng sàn đỏ. Nếu là chúng ta thông thường đổ bộ, các huynh đệ không đợi lên mở, liền bị bắn thành con nhím. Trương Tam tại chỗ chỉ lắc đầu, chúa công, cái này không được. Cái này vách đá cùng cắt dường như, hầu tử đều không bỏ lên nổi, các huynh đệ đi lên liền là chịu chết. Khác một thuyền trưởng cũng sắc mặt trắng bệnh, đúng vậy a chúa công, đây quả thực là quỷ môn quan. Nhưng mà, Sở Thiên lại cười. Hắn duỗi ra ngón tay, ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gạch một cái, hình tượng trong nháy mắt hoán đổi tới hòn đảo mặt sau. Nơi đó, là một mảnh cao đến trăm trượng, gần như 90 độ thẳng đứng bóng loáng vách núi treo leo, bởi vì địa thế hiểm trở, bị quân coi giữ cho rằng là tuyệt đối không thể có người có thể đi lên địa phương, cho nên phòng giữ cũng nhất là thư giãn, chỉ có một cái nho nhỏ cứ điểm cửa sau, cùng hai tòa lẻ loi trơ trọi tiến tháp. Thông thường đấu pháp, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, tổn thất nặng nề. Sở Thiên dùng ngón tay, ở trên màn ảnh hoạch xuất ra hai cái hoàn toàn khác biệt đường tấn công, trong mắt lóe ra bảy mưu nghị kế sáng chói tinh quang. Cho nên, chúng ta không theo lẽ thường đến. Hắn ngẩng đầu, tuyên bố chính mình kế hoạch tác chiến. Ta mệnh danh lần hành động này là Lôi đỉnh. Thứ nhất, âm thanh đông. Hành động bắt đầu sau, ta đem tự mình dẫn kỳ hạm cùng số 2 hạm, theo chính diện đánh nghi binh. Dùng chúng ta tất cả hỏa pháo, đối lấy bọn hắn bên cảng, tiến hành báo hòa thức oanh tạc. Phải tất yếu đem quân địch toàn bộ lực chú ý, đều chết cho ta tử địa hấp dẫn ở chính diện. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng đứng ở một bên, giống nhau vẻ mặt rung động Đỗ Nhã, nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, tiến đến bên thai nàng nói nhỏ. Nữ vương bệ hạ, thảo nguyên đứng bay lại cao hơn, cũng không trải qua như thế đột ngột vách đá a. Nếu là sợ, ngoan ngoãn trên thuyền chờ ta trở lại là được. Đỗ Nhã bị hắn như thế một kích, kia cô thuộc về thiên lang nữ vương ngạo khí, trong nháy mắt bị nhen lửa. Nàng tư thế hiên ngang đáp lại nói, chỉ là vách núi, không cần phải nói. Thảo nguyên ta dũng sĩ, có thể lên ngựa chinh chiến, cũng có thể leo núi phụ bích. Tốt. Sở Thiên hài lòng gật gật đầu. Thứ hai, kích tây. Đỗ Nhã, Trương Tam, hai người các ngươi, xuất lĩnh 300 tên hạm đội chúng ta bên trong, tinh nhuệ nhất lục chiến đội dũng sĩ, mang theo ta cho các ngươi đặc chủng bạo phá trang phục thừa dịp bóng đêm, theo hòn đảo mặt sau vách núi treo leo, bí mật đổ bộ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là ở chính diện hỏa lực mãnh liệt nhất thời điểm, trèo lên vách đá, dùng thiên lôi cho ta đem tòa kia cứ điểm cửa sau, trực tiếp nổ thượng thiên. Chính diện hỏa lực âm thanh dừng lại, chính là các ngươi theo địch nhân phía sau, khởi xướng tổng tiến công tín hiệu. Nghe cái này ăn khớp như mật, vòng vòng đan xen kế hoạch tác chiến, Đỗ Nhã cùng Trương Tam bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 314, trời sập chi pháo cùng trên vách đá dựng đứng âm hồn, chương 314, trời sập chi pháo cùng trên vách đá dựng đứng âm hồn. Trước ánh bình minh, là bóng đêm thâm trầm nhất thời điểm. Nguyên ảnh đảo chính diện hải vực phía trên, Sở Thiên kỳ hạm chấn xa hào cùng số 2 hạm định viễn hào vô thanh vô tức xé mở tất cả ngụy trang. Kia bao trùm trên bong thuyền to lớn vải dầu bị đột nhiên giật xuống, từng môn đen ngòm hỏa pháo, tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, hiện ra làm người sợ hãi kim loại hàn quang, chậm rãi nhắm ngay nơi xa kia phiến đèn đuốc sáng trưng hòn đảo. Kỳ hạm trên hạm tiểu, Sở Thiên cầm trong tay kính viễn vọng, ánh mắt băng lãnh như sắt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Mục tiêu, địch quân bến cảng tất cả công sự phòng ngự. Tự do khai hỏa. Mệnh lệnh lạnh như băng, thông qua phất cờ hiệu cùng đèn hào, trong nháy mắt chuyển tới hạm đội mỗi một cái góc. Một giây sau, vang ba, mấy chục môn hạng nặng hỏa pháo trong cùng một lúc phát ra chấn thiên động địa kinh khủng gầm thét. Bầu trời đêm bị trong nháy mắt xé rách, mấy chục mai đốt đến đỏ bừng đạn pháo rụt đặc kéo lấy thật dài xích hồng sắc đuôi lửa, phá vỡ hơn ngàn mét chân trời, lấy thế lôi đỉnh và quân hung hăng đánh tới hướng nguyệt ảnh đảo kia tự cho là vững như thành đồng bến cảng. Trong một chớp mắt, toàn bộ bến cảng bị ánh lửa cùng khói đặc thôn phệ. Ầm ầm, một tòa cao đến hơn 10 trượng tiến tháp bị một cái nặng 20 cân đạn pháo chặn ngang đánh trúng, to lớn thân tháp tại trong một tiếng nổ vang ầm vang nổ tung, vô số mảnh gỗ vụn cùng đá vụn xen lẫn nhân thể tàn chi, bị cao cao ném lên mấy chục mét bầu trời. Một tòa khác vừa mới bắt đầu chuyển động máy bắn đá loại lớn, còn chưa kịp ném ra ngoài khối đá thứ nhất đầu, liền bị ba cái đạn pháo đồng thời trúng đích, trong nháy mắt biến thành một đống cháy hừng hực sát vụn. Tiếng nổ, công trình kiến trúc đổ sụp âm thanh, đông doanh quân coi giữ trước khi chết đều thê lương thảm thiết âm thanh, đan vào một chỗ. Toàn bộ bến cảng, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành chân chính nhân gian địa ngục. Hòn đảo trung ương cứ điểm lầu chính bên trong, nguyên ảnh đảo chủ tướng Mị Nạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Nạ gạ tại giường rung động dữ dội bên trong bị bừng tỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là động đất, nhưng khi kia liên miên bất tuyệt tiếng vang truyền đến lúc, hắn lộn nhào vọt tới bên cửa sổ. Khi hắn nhìn thấy bến cảng kia thiên băng địa liệt giống như kinh khủng cảnh tượng lúc, cả người đều kinh hãi gần chết. Đó là cái gì? Tướng quân, là hỏa pháo. Một gã thân vệ lộn nhào vào, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, thanh âm đều đang run rẩy. Hỏa pháo? Mị Nạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Nạ gạ con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm nơi xa trên mặt biển kia hai cái như ẩn như hiện to lớn bóng đen. Không có khả năng. Đại cảnh hỏa pháo, tầm bắn cùng uy lực ta đều rõ như lòng bàn tay. Làm sao có thể có uy lực như thế? Nhưng mà, thân làm một gã trải qua vô số lần hải chiến lao tướng, Mị Nạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Nạ gạ cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn nhìn chằm chằm xa xa hạm đội, phát hiện đối phương chỉ là tại cực hạn tầm bắn bên ngoài tiến hành phá hoành, cũng không có bất kỳ cái gì tới gần cảm khẩu ý tứ. Trong lòng của hắn kia cực hạn kinh hãi, vậy mà lại chậm rãi chuyển thành một tia tự đắc cùng kinh miệt. Hừ, thì ra là thế. Mị Nạ Mộ Tổ Dỗ Xỉ Nạ gạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dường như đã xem thấu Sở Thiên hư thực. Ngu xuẩn, coi là chỉ dựa vào mấy môn bắn ra xa một chút hỏa pháo, liền có thể cầm xuống ta kinh doanh mấy năm Nguyệt Ảnh Đảo. Bất quá là người ngoài nghề huyễn kỹ mà thôi. Loại này bắt nguồn từ quá khứ kinh nghiệm nhận biết cảm giác ưu việt, nhưng hắn đối với mình kia xác rùa đen đồng dạng công sự phòng ngự, tràn đầy mù quáng tự tin. Truyền mệnh lệnh của ta. Nguyên một lớn ưỡn thẳng sống lưng, khôi phục chủ tướng uy nghiêm, tất cả mọi người cho ta thủ vững cương vị. Không cần để ý pháo kích, co đầu rút cổ tại công sự bên trong. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có bao nhiêu đạn pháo có thể lãng phí. Chờ bọn hắn đạn pháo đã quang, liền làm một đám trôi ở trên biển phế vật. Đến lúc đó, chính là chúng ta xuất kích, thu hoạch bọn hắn thời điểm. Mỹ Nạ Mộ Tổ Rồ Xỉ Nạ Gạ đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính diện pháo chiến phía trên, đối với phía sau của mình, chút nào không đề phòng. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, sẽ có người có thể theo kia trăm trượng trên vách đá bò lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vì mình cao minh quyết sách mà đắc chí lúc, Nguyệt Ảnh Đảo mặt sau vách núi phía dưới, Đồ Nhã cùng Trương Tam xuất lĩnh 300 tên tinh nhuệ lục chiến đội viên, đã lặng yên không một tiếng động từng nhóm cập bờ. Đồ Nhã một ngựa đi đầu, đem loan đao xích diễm phản tay vắt chéo sau lưng, chỉ dùng một thanh đặc chế phi hổ trảo cùng một đôi bao trùm lấy gai ngựa cùng chiến, liền bắt đầu leo lên. Nàng kia thân ảnh màu đỏ rực, tại gần như 90 độ thẳng đứng bóng loáng trên vách đá, như cùng một con linh xảo mà mau lẹ màu đỏ thạch sủng, thành thạo điêu luyện. Nàng vẹn vẹn một tay giao thế mượn lực, một cái tay khác thậm chí còn có thể vững vàng nắm chặt cố định tại trên vách đá dây thừng, vì phía dưới binh sĩ cung cấp điểm tựa. Nàng mỗi một lần hướng lên nhảy vào, đều cho phía dưới những cái kia đã bắt đầu thở hồng hộc đám binh sĩ, rót vào một tể cường tâm châm. Liên một nữ nhân cũng có thể làm tới. Chúng ta những ngày đàn ông, chẳng lẽ còn có thể bại bởi nàng không thành? Ở Đồ Nhã khích lệ một chút, 300 tên lục chiến đội viên cắn chặt răng, gắt gao đi theo phía sau của nàng. Trải qua dòng dã nửa canh giờ gian nan leo lên, Đồ Nhã đầu ngón tay rốt cục giữ lại vách núi đỉnh biên giới. Nàng đột nhiên vừa dùng lực, lặng yên không một tiếng động vượt lên vách núi. Nàng nửa ngồi tại rìa vách núi, quan sát phía dưới bởi vì chính diện hỏa lực mà loạn cả một đoàn phía sau cứ điểm, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt mỉm cười. Rất nhanh, 300 tên lục chiến đội viên toàn bộ thành công lên đỉnh. Trương Tam lập tức mang theo mấy cái công binh, đem mấy cái Sở Thiên giao cho bọn hắn đặc chủng bạo phá trang phục cẩn thận từng ly từng tí an đặt ở thông hướng cứ điểm phía sau kia phiến cửa đá khổng lồ phía trên. Thanh chủ tính được thật chuẩn. Cái này tiếng pháo một vang, nơi này thủ vệ quả nhiên tất cả đều bị điều tới trước mặt. Liên Quỷ Ảnh Tử đều không nhìn thấy. Trương Tam thấp giọng, khó nén hưng phấn nói với Đồ Nhã. Đồ Nhã không có ứng thanh, chỉ là chậm rãi rút ra loan đao của mình xích diễm ngẩng đầu lặng lặng lắng nghe nơi xa truyền đến hỏa lực âm thanh, chờ đợi kia sau cùng tín hiệu. Chương 315, thần binh trên trời rơi xuống, dòng lũ sắt thép, chương 315, thần binh trên trời rơi xuống, dòng lũ sắt thép. Nguyệt Ảnh Đảo chính diện hải vực, đang tiến hành dài đến nửa canh giờ điên cuồng công kích về sau, Sở Thiên hạm đội kia đinh thai nhức góc hỏa lực âm thanh, im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới dường như đều trong nháy mắt này, một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại Nguyệt Ảnh Đảo bến cảng kia trùng thiên ánh lửa cùng quần quần khói đặc, im lặng nói vừa rồi thẳng thiết. Cứ điểm chỗ cao, Mỹ Nạ Mộ Tổ Rồ Xi Nạ Gà nhìn thấy đối phương đình chỉ công kích, càng thêm ấn chứng chính mình vừa rồi phán đoán. Hắn đứng tại bị chấn động đến vỡ ra từng đạo khe hở tường đống sau, cười to lên. Ha 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 ha. Không có đạn pháo đi. Ta liền biết. Một đám chỉ có thể núp ở phía xa gầm rú hèn nhát. Chơi chơi sáng, nhìn ta như thế nào phái đội tàu ra ngoài, đem các ngươi những này sắt vỏ bọc rùa đen, nguyên một đám đập nát, chìm vào đáy biển. Tiếng cười của hắn tràn đầy khinh thường cùng đắc ý, quanh quẩn tại hỗn loạn cứ điểm trên không. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống. Một tiếng xa so với vừa rồi tất cả pháo kích âm thanh, đều càng thêm đột ngạt, càng khủng bố hơn tiếng vang, đột nhiên theo phía sau hắn, ầm vang nổ tung. Ầm ầm, ba. Vô hình sóng xung kích trước hết nhất đến. Cánh cửa đá kia phía sau trên quảng trường, 10 cái đang chuẩn bị đi phía trước trợ giúp đông doanh thủ vệ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới. Ngay sau đó, một đoàn chói mắt đến cực hạn xích hồng sắc ánh lửa, ầm vang căng phồng lên đến, thôn phệ tất cả. Kia phiến từ vạn cân cự thạch chế tạo, dày đến mấy thước to lớn cửa đá, ở đằng kia siêu việt tưởng tượng nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, trực tiếp bị thăng hoa, biến mất. Vô số bị trong nháy mắt đốt thành lưu ly trạng nóng hổi đá vụn, hỗn hợp có kinh khủng sóng xung kích, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, hướng về phía sau doanh địa, tạo ra một đạo rộng chừng mấy chục mét hình quạt tử vong khu vực. Ven đường tất cả doanh trướng, nhà gỗ, cùng không kịp phản ứng binh sĩ, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Làm bụi mù cùng ánh lửa hơi hơi tan đi. Ở đằng kia bị triệt để khí hóa to lớn chỗ lỗ hổng, Đồ Nhã cầm trong tay loan đao xích diễm cái thứ nhất vào. Tại phía sau của nàng, là 300 tên đẳng đẳng sát khí lục chiến đội viên. Dế ba, thần binh trên trời rơi xuống. Căn cứ nội bộ trong nháy mắt đại loạn. Tất cả đông doanh quân coi giữ đều động. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, địch nhân sẽ theo bọn hắn cho rằng tuyệt đối an toàn phía sau xuất hiện. Toàn bộ chỉ huy hệ thống cùng phòng ngự xây dựng chế độ, tại thời khắc này trong nháy mắt bị đánh loạn, tất cả mọi người lâm vào từng người tự chiến to lớn trong khủng hoảng. Báo cáo tướng quân. Không xong. Không xong. Địch nhân. Địch nhân từ phía sau giết tiến đến. Một cái máu me khắp người thân vệ, lộn nhào xông đến trước mặt Mị Nạ Mộ Tổ Rồ Xi Nạ Gạ, chỉ vào phương hướng sau lưng, thanh âm đều đang phát run. Mỹ Nạ Mộ Tổ Rồ Xi Nạ Gạ trên mặt kia tươi cười đắc ý, trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại biến thành cực hạn chấn kinh cùng không thể tin. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem phía sau kia trùng thiên ánh lửa cùng đã hoàn toàn loạn thành một bầy doanh địa, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, theo bàn chân cọ một chút, bay thẳng đỉnh đầu. Chúng kế, là Dương Đông kích Tây. Mỹ Nạ Mộ Tổ Rồ Xi Nạ Gạ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước đó kia dài đến nửa canh giờ mãnh liệt pháo kích, căn bản không phải cái gì vô năng cùng nộ, mà là vì che giấu địch nhân từ phía sau đổ bộ động tĩnh, là vì đem hắn tất cả lực chú ý đều gắt gao đinh ở chính diện trên chiến trường. Nhanh, nhanh, chia binh. chia binh hồi viên phía sau. Hắn khàn cả giọng giận dữ hét, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Trên tàu chỉ huy, Sở Thiên chậm rãi buông xuống trong tay kính viễn vọng, nhìn xem hòn đảo phía sau kia phóng lên tận trời ánh lửa, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn hạ đạt sau cùng tổng tiến công mệnh lệnh. Tín hiệu đã tới. Toàn hạm đội đột nhập bến cảng, để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là nội ứng ngoại hợp. Tuân mệnh. Ba chiếc to lớn bảo thuyền, tại thời khắc này mã lực toàn bộ triển khai, kéo lấy to lớn bọt nước, hướng phía kia đã bị tạc đến tàn phá không chịu nổi bến cảng, vọt mạnh mà đi. Bến cảng dưới nước, những cái kia dùng để chặn đường thuyền to lớn dây sắt, tại ba chiếc bảo thuyền kia kinh khủng trọng tải cùng đặc chế vê hình cường hóa xương rồng ra trì hạ, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Những cái kia bình thường chiến thuyền căn bản là không có cách dung chuyển dây sắt, không phải bị đụng gãy, bởi vì bị mạnh mẽ từ đáy biển đổ bê tông nền móng phía trên, tận gốc kéo đứt. Oeng. Kỳ hạm đầu thuyền hung hăng đụng phải bến tàu. Sớm đã chuẩn bị đã lâu lục chiến đội viên, theo chính diện leo lên bến cảng. Tiên hậu giáp kích phía dưới, vốn là hỗn loạn không chịu nổi đông doanh quân coi giữ, tâm lý phòng tuyến bị trong nháy mắt đè sập, hoàn toàn sụp đổ. Vô số người vứt xuống vũ khí, kêu khóc chạy từ phía. Binh bại như núi đổ. Thắng lợi thiên bình, tại thời khắc này đã hoàn toàn nghiêng về. Chương 316, nữ vương chiến lợi phẩm, chương 316, nữ vương chiến lợi phẩm. Nguyễn Anh Đạo đã hoàn toàn biến thành một tòa đơn phương lò sát sinh. Mỹ nạ mổ tổ rồ xì nạ gạ tại hơn 10 người trung thành nhất thân vệ võ sĩ liều chết bảo vệ dưới, chật vật không chịu nổi hướng lấy hòn đảo chốt sâu, một đầu chỉ có hắn tự mình biết mật đạo, bỏ mạng chạy trốn. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Tiếp như là đao tức đúa bổ đồng dạng trăm trượng vách núi, địch nhân đến tột cùng là như thế nào đi lên. Cái kia có thể đem vạn cân cửa đá trong nháy mắt nổ thành bụi phấn thiên lôi lại là cái gì chưa bao giờ nghe kinh khủng vũ khí. Đây hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mắt thấy, kia dấu ở một mảnh giả sơn về sau mật đạo nhập khẩu, liền tại phía trước cách đó không xa. Trong mắt của Mina Motozo Shinaga, một lần nữa dấy lên một tia cầu hy vọng sống sót. Chỉ cần có thể chạy đến mật đạo, hắn liền có cơ hội cưỡi nút ở bên trong thuyền nhỏ, trốn về đông doanh bản thổ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông vào mật đạo nhập khẩu một phút này, một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lặng yên không một tiếng động ngăn cản bọn hắn đường đi. Chính là Đồ Nhã. Muốn chạy? Nàng dùng mũi đao chỉ vào mặt xám như cho Mina Motozo Shinaga. Hỏi qua đao của ta sao? Bảo hộ tướng quân. Cái kia thân vệ võ sĩ tóc dài ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía Đồ Nhã chém bổ xuống đầu. Đồ Nhã không lùi mà tiến tới, thân thể mềm mại đột nhiên trùng xuống, cả người hóa thành một đạo kề sắt đất phi hành màu đỏ gió lốc. Đao pháp của nàng không giống Trung Nguyên võ học tinh xảo hay thay đổi, bởi vì tràn đầy thảo nguyên phía trên, săn giết sói đầu đàn lúc cái chủng loại kia cùng dã cùng bá đạo. Mỗi một đao đều thế đại lực trầm, góc độ xảo trá tàn nhẫn, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Loại này nguyên thủy mà thuần túy giết chóc kỹ xảo, trong nháy mắt liền ép vỡ những này quen thuộc tại xáo lộ quyết đấu đông doanh võ sĩ tâm lý phòng tuyến. Phốc phốc. Cái kia võ sĩ dáng dấp đao vừa mới bổ tới một nửa, Đồ Nhã đao đã lấy một cái không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ, từ dưới trí thượng tinh chuẩn bôi qua cổ họng của hắn. Máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Đồ Nhã nhìn cũng không liếc hắn một cái, thân hình không chút nào dừng lại, vọt thẳng vào còn lại hơn 10 người thân vệ võ sĩ bên trong. Đao quang lấp lóe, huyết nục văng tung tóe. Là một tên sau cùng thân vệ võ sĩ che lấy cổ của mình, chậm rãi ngã xuống lúc, bị nạ mổ tổ rồ xì nạ gạ đã sợ đến hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất, liền chạy trốn, khí lực cũng không có. Đồ Nhã chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dùng xích diễm kia dính đầy máu tươi mũi lao, nhẹ nhàng nâng lên cái cằm của hắn, ép buộc hắn cùng mình đối mặt. Trên mặt của nàng lộ ra người thắng đặc hữu, tiêu ngạo mà nụ cười mê người. Đông doanh tướng quân, hiện tại ngươi là chiến lợi phẩm của ta. Đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, Đồ Nhã trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đi qua, nàng là Thiên Lang bộ lạc nữ vương, chiến lợi phẩm của nàng là dê bò, là đất đai, là nô lệ. Hiện tại chiến lợi phẩm của ta là hắn mong muốn địch nhân đầu lâu, là hắn bá nghiệp bên trên một khối đá cây chân. Loại cảm giác này dường như tốt hơn. Làm cuộc chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Sở Thiên ở Trương Tam cùng đi, chậm rãi leo lên tòa này đã cắm đầy thiên su thành cờ xí hòn đảo. Hắn nhìn xem bị ngũ hoa lớn buộc, giống con chó chết quỳ trên mặt đất mị nạ mổ tổ rổ xì nạ gạ, trên mặt lại không có chút nào thắng lợi vui sướng, cũng không có nóng lòng thẩm vấn. Trong đầu của hắn vang vọng xuất trinh đêm trước, Tần Uyển Nhi cặp kia tràn đầy vô tận kiêu hận cùng chờ mong ánh mắt. Hắn xoay người đối bên cạnh Đồ Nhã cùng Trương Tam trầm giọng nói rằng: xem trọng hắn, đừng cho hắn chết, càng không được nhường hắn tự vận. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói xong, Sở Thiên phất phất tay, căn bản không có lại nhìn nhiều cái kia cái gọi là đông doanh chủ tướng, tự mình dẫn theo một đội thân binh đi thẳng tới mị nạ mổ tổ rổ xì nạ gạ xoay trướng. Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình. Hắn muốn vì Tần Uyển Nhi tìm ra chỉ hướng Mị Nạ Mộ Tổ phần thứ nhất bằng chứng. Chương 317, Huyền Thiết Mật Hộ, Đồ Thành Chi Lệnh. Chương 317, Huyền Thiết Mật Hộ, Đồ Thành Chi Lệnh. Sở Thiên bước vào Mị Nạ Mộ Tổ rổ xì nạ gạ xoay trướng. Trong trướng bày biện đơn giản, giường xếp, áo giáp, giá, sa bàn, mọi thứ đều lộ ra quân lữ túc sát. Nhưng mà Sở Thiên cái mũi lại nhạy cảm bắt được một tia cực kỳ quý báu hun mùi thơm. Mùi vị kia hắn không thể quen thuộc hơn được. Là Đông Doanh Hoàng thất mới có tư cách hưởng dụng đặc cung giả La Hương 1-2 ngàn kim, so sánh giá cả hoàng kim. Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Một cái được phái ra ngoài tới trên hải đảo tướng lĩnh, cho dù là chịu trọng dụng, cũng căn bản dùng không nổi loại này đẳng cấp hơn hương. Mùi vị kia, rõ ràng là có khác quý người đến qua hương vị. Hơn nữa, cái này thân phận của quý nhân, tuyệt đối không thấp. Hắn không có giống con rồi không đầu như thế đi lục tung. Ánh mắt của hắn quét mắt toàn bộ xoáy trướng mỗi một tấc không gian, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại xoáy trướng chính giữa tấm kia từ cả khối thiết mộc chế tạo nặng nề bàn con bên trên. Sở Thiên chậm rãi đi lên trước, rồi ra ngón tay, tại bàn con phía dưới trên sàn nhà nhẹ nhàng gõ gõ.
Gõ, gõ.
Thanh âm ngột ngạt. Hắn mặt không biểu tình, xê dịch nửa bước, ở bên cạnh trên sàn nhà lần nữa gõ.
Gõ, gõ.
Thanh âm thanh thúy, mang theo một tia trống rỗng tiếng vọng.
Có tường kép.
Sở Thiên ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Hắn ngồi xổm người xuống, dọc theo bàn con biên giới cẩn thận tìm tòi, lòng bàn tay cảm thụ được vân gỗ mỗi một tia biến hóa. Sau một lát, ngón tay của hắn ở trong đó một đầu bàn con chân cỡ lọ xẹt bệ tạ, chạm đến một cái cơ hồ cùng gỗ hòa làm một thể nhỏ bé thẻ chuẩn.
Chính là chỗ này.
Đầu ngón tay hắn thẩm vận nội lực, dùng sức nhấn một cái.
Giang giác.
Một tiếng cực kỳ nhỏ cơ quan búng ra tiếng vang lên, bàn con cái khác một miếng sàn nhà, lại vô thanh vô tức hướng bên trên bắn lên một góc, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Cửa hang phía dưới, một cái toàn thân từ huyền sắt chế tạo cái dương, đang lặng lặng nằm ở nơi đó.
Sở Thiên đưa tay đem nó ôm đi ra, vào tay nặng nề vô cùng, có ít nhất bên trên nặng 100 cân.
Trên cái dương, còn đúc lấy một cái giữ tận mặt quỷ đồng khóa.
Có chút ý tứ.
Sở Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong.
Đổi lại người bên ngoài, đối mặt loại này bách luyện huyền thiết chế tạo cơ quan khóa, ngoại trừ tìm tới chìa khóa, không còn cách nào khác.
Nhưng hắn, là Sở Thiên.
Cho ta.
Mở.
Sở Thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay đột nhiên phát lực, thể nội long tượng bản nhược công điên cuồng vận chuyển.
Trong chốc lát, hai cánh tay hắn bắp thịt quần quần sôi sục, từng đầu gân xanh như là phẫn nộ rắn nhỏ giống như, tại hắn màu đồng cổ dưới làn da điên cuồng toán loạn, nhô lên.
Một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng, toàn bộ hội tụ đến hai tay của hắn phía trên.
Kia từ bách luyện huyền thiết chế tạo mặt quỷ đồng khóa, tại hắn kinh khủng cự lực phía dưới, bắt đầu phát ra rợn người kéo kẹt kim loại vặn vẹo âm thanh.
Cứng rắn khóa thân, lại bị hắn một tấc kéo dài, biến hình.
Vang, ba.
Một tiếng vang dọn.
Kia giữ tận mặt quỷ đồng khóa, bị hắn mạnh mẽ xé thành hai đoạn, tiện tay ném trên mặt đất.
Đánh mở dương, bên trong là một chồng dùng giấy dầu tầng tầng bao khỏa văn kiện cơ mật.
Sở Thiên cầm văn kiện lên, không có nhìn nhiều, trực tiếp quay người đi ra xoay trướng, tìm tới cái kia bị bắt làm tù binh thần nhạc Lưu Ly phái tới sứ giả.
Phiên dịch.
Sở Thiên đem văn kiện đập ở trước mặt hắn.
Sứ giả nhận lấy, càng xem tiếp đi, sắc mặt thì càng tái nhợt, trong ánh mắt sợ hãi cũng càng thêm nồng đậm.
Su mật viện.
Su mật viện nghiêm lệnh Mina mộ tổ gia tộc, cần phải
phối hợp đại ly hoàng thất hành động, lấy huyết khô lâu hải tặc vì nguy trang, không tiếc bất cứ giá nào.
Phá hủy Thiên Su thành.
Khiến bên trong nói rõ, muốn
giết sạch toàn thành, không còn mảng cỏ.
Đồ thành chi lệnh.
Chứng cứ vô cùng xác thực.
Sở Thiên thu hồi văn kiện, trong mắt sát cơ chợt lóe lên.
Ly Võ Đế, Giang Thừa Uyên,
người rất tốt. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Những văn kiện này, mặc dù cơ mật, nhưng chung quy là quốc sự.
Thứ người như Mị Nạ Mộ Tổ Dỗ Xi Nạ gà vậy, đáng ra hắn dùng như thế ẩn nấp phương thức, giấu ở song trọng cơ quan phía dưới, tất nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn ẩn giấu trong đó.
Sở Thiên một lần nữa cầm lấy cái kia giống tuyết huyền thiết hộ, dùng ngón tay tại cái dương dưới đáy nhẹ nhàng gõ.
Gõ, gõ, gõ.
Truyền đến thanh âm, vẫn như cũng là trống rỗng.
Sở Thiên ánh mắt đột nhiên híp lại thành một đầu nguy hiểm khe hở.
Mẹ nó, còn có tường kép.